Chương 56, truy tung heo rừng chương 56, truy tung heo rừng trước tờ mở sáng hắc ám nhất là dày đặc, biển sương mù bao phủ, không khí bên trong lộ ra ngâm vào cốt tủy ở mức Hàn Ý Lâm mặc mở mắt, ngắn ngủi ngủ cũng không hoàn toàn xua tan mệt mỏi. Hắn chậm rãi hoạt động một chút vẫn như cũ bủn rủn tứ chi, cảm thụ được trong cơ thể còn sót lại suy yếu, vừa cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một chút tứ hiếm lòng, hỗn hợp có đại lượng nước đun sôi để nguội nuốt xuống, là thân thể bổ sung sơ cấp nhất nhiên liệu. Sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị. Một thanh mới mài chế hắc rượu thạch trường mâu là tuyệt đối chủ lực, lưỡi dao tại mờ mờ ánh nắng ban mai bên trong hiện ra u lãnh rực rỡ. Giao sinh tồn một mực đứng tại sau thắt lưng, cuối cùng, hắn đem một bọc nhỏ bột lưu mình dùng khô khan lá cây gói kỹ, nhét vào trong ngực. Muốn lên đường. Mặc thần sắc mặt vẫn là không dễ nhìn, có thể được sao? Cố gắng a. Nhất định muốn cẩn thận. Phòng trực tiếp khán giả sớm đã chờ đợi lâu ngày, mưa đạn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Lâm Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua bản đồ, đem cái kia quyển định khu vực lại lần nữa tại trong đầu cường hóa, sau đó hít sâu một cái băng lãnh sương ngủ, chống chân mâu, đi vào còn chưa hoàn toàn thức tỉnh rừng cây. Con đường so trong tưởng tượng càng khó đi hơn. Chân đất mặt đất, rắc rối khó gỡ dễ cây. Cùng với ở khắp mọi nơi dây leo, đối hắn thân thể hư nhược đều là thử thách to lớn. Hắn đi đến không tính nhanh, mỗi một bước đều gắng đạt tới vững vàng, tận lực không phát ra dư thừa tiếng vang, đồng thời sắc bén ánh mắt không ngừng liếc nhìn một phía, xác nhận phương hướng, cũng cảnh giác bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Càng là thâm nhập, nhân loại hoạt động vết tích càng là mờ manh, nguyên thủy rừng cây khí tức đập vào mặt. Cuối cùng, tại buôn ba gần sau một tiếng, Lâm Mặc đến dự phán khu vực biên giới, đầu kia dòng suối ở chỗ này tạo thành một cái thư giãn đường rẽ. Tiếng nước chảy róc rách, che giấu rất nhiều nhỏ xíu tiếng vang. Bờ suối chảy núi lỏng ra đất cắt bên trên, hiện đầy to to nhỏ nhỏ dấu móng. Đậu phộng, thật đúng là có a. Mặc thần đứng đầu đi rừng mạch suy nghĩ. Vấn đề là chỉ nhìn thấy dấu móng, những cái kia heo rừng đâu? Nhìn thấy những cái kia dấu móng, Lâm Mặc không có nóng lòng tới gần, mà là lựa chọn một chỗ địa thế hơi cao, bụi cây rậm rạp sườn đất, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút xuống, giống như dung nhập hoàn cảnh kẻ săn mồi, bắt đầu kiên nhẫn đến cực hạn quan sát. Qua không lâu, hạ du phương hướng trong rừng rậm truyền đến một trận rõ ràng tiếng sột soạt âm thanh, kèm theo cảnh cây bị bẻ gãy giòn vàng, cùng với một loại trầm thấp, thỏa mãn thở hổn hển âm thanh. Lâm Mặc tinh thần nháy mắt độ cao tập trung, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt khóa cứng âm thanh nơi phát ra phương hướng. Mấy phút đồng hồ sau, mấy đạo to con hất lên thu cứng rắn đen tông thân ảnh, chậm rãi từ trong rừng dạo bước mà ra, hướng đi dòng suối. Chính là cái kia heo rừng gia tộc. Một đầu hình thể to lớn, răng nanh lật ra ngoài trưởng thành heo đực, hiển nhiên là thủ lĩnh. Một đầu hơi có vẻ gầy gò heo mẹ, cùng với ba cái trai trai, trên thân mang theo đường vân heo rừng. Bọn họ không có chút nào đề phòng, đi thẳng tới bên dòng suối, bắt đầu chè chén vẩn đục nước sông, phát ra vang dội hút tiếng nước. Phòng trực tiếp nháy mắt sôi trào. Tới. Thật tới. Mặc thần dự đoán đúng. Ôi trời ơi, đầu kia heo được thật lớn. Studio bên trong, Long Gia thấp giọng, tốc độ nói tăng nhanh, xuất hiện. Cùng Lâm Mặc dự đoán hoàn toàn nhất trí. Cái này gia tộc lựa chọn sáng sớm đến nguồn nước uống. Nhìn đầu kia heo được, vượt qua 100 kg, răng nanh sắc bén, lực trùng kích cực mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Heo mẹ bảo vệ nam thanh niên, đồng dạng có tính công kích. Lấy Lâm Mặc hiện tại trạng thái cùng trang bị, tuyệt đối không thể cùng bọn họ xung đột chính diện. Ai ôi gấp rút chết ta rồi, Mặc thần ban đầu trang bị làm sao không chọn đem súng tiểu liên, trực tiếp đem đám này heo rừng thỉnh thịch ngươi coi người ta tiết mục tổ nó ca. Cầu sinh trang bị chỉ có thể lựa chọn vũ khí lạnh, vậy làm sao bây giờ? Heo rừng bọn họ uống no nước, cũng không lập tức rời đi, mà là tại bên dòng suối trên mặt đất bên trong thích lý lăn lộn cỏ ngứa, thở hổn hển âm thanh lộ ra 10 phần thỏa mãn. Lâm Mặc hít sâu mấy hơi, ý nguyên ẩn nút. Nước ngoài phát sóng trực tiếp, cũng có rất nhiều người đang chú ý Lâm Mặc. Còn tại cứng rắn chống đỡ, biểu diễn vết tích quá nặng đi. Nhàm chán quan sát, không bằng chúng ta quốc gia tuyển thủ trực tiếp, ngày hôm qua lại săn được một cái dê rừng. Hy vọng heo rừng phát hiện hắn, cho hắn cái dạy dỗ. Hắn không phải là bị heo rừng sợ choáng váng a cuối cùng. Đang đợi trọn vẹn một cái tiếng đồng hồ hơn về sau, đám này heo rừng mới bắt đầu động tác kế tiếp. Theo heo được một tiếng gầm rú, bầy heo rừng mở rộng bước chân, hướng về dòng suối hạ du đi đến. Lâm Mặc cuối cùng hiểu, hắn không có phát ra quá lớn tiếng vang, xa xa, cực kỳ cẩn thận bám đuôi, giống một sợi khói xanh, tại trong rừng di động, dựa vào hoàn cảnh hoàn mỹ ẩn tàng tự thân. Theo dõi ước chừng nửa giờ, bầy heo rừng tại một mảnh tương đối trống trải trong rừng đất chống chậm lại bước chân. Nơi này cảnh tượng để Lâm Mặc con ngươi hơi co lại, nơi này vậy mà sinh trưởng một mảnh rậm rạp rừng trúc. Tinh tế lại cứng cỏi thúy trúc bộc phát, mặt đất rơi đầy khô heo lá trúc. Hiển nhiên, nơi này là heo rừng bọn họ hàng ngày có ngứa, mài răng cùng kiếm ăn măng hoặc dễ trúc một chỗ khác cứ điểm. Mấy cây nhỏ cây trúc đã bị gặm cắn hoặc cọ đến méo. Lâm Mặc khỏe miệng hơi dương lên. Vừa rồi tại bên dòng suối, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối đầu đám này heo rừng cũng không có cái gì phần thắng, da lợn rừng, cậu thả thịt dày. Trường mâu hoặc là cùng tiễn đều rất khó đối bọn họ tạo thành chí mạng thương hại, ngược lại sẽ chọc giận bọn họ, đến lúc đó Lâm Mặc chính mình ngược lại sẽ có nguy hiểm. Mà đám này cây trúc, không thể nghi ngờ là trời ban lợi khí. Một cái lớn mật, hiệu suất cao, cũng thích hợp hắn hơn giờ phút này trạng thái hư nhược kế hoạch, nháy mắt ở trong đầu hắn thành hình. Bầy heo rừng cũng không tại rừng trúc quá nhiều lưu lại, bọn họ chậm rãi xuyên qua rừng trúc, biến mất tại khác một bên trong rừng rậm, hiển nhiên là đi hướng mặt khác kiếm ăn điểm. Thời gian cấp bách, Lâm Mặc lập tức hành động. Hắn cấp tốc thăm dò mảnh này rừng trúc, ánh mắt đảo qua từng cây thẳng tắp cây trúc. Cuối cùng khóa chặt mấy cây lớn lên dày đặc, co giãn rất tốt, độ dày vừa phải thanh trúc. Vị trí của bọn họ vừa lúc tới gần heo rừng bọn họ dẫm ra đầu kia rõ ràng thú vật đường. A, Mặc thần muốn làm gì? Chém cây trúc? Không phải muốn bắt heo rừng sao? Làm sao sửa đảo măng? Nhìn không hiểu phòng trực tiếp khán giả nhìn thấy Lâm Mặc rút ra dao sinh tồn, bắt đầu chặt cây lớn nhất cái kia cây trúc, nhộn nhịp nghi hoặc. Chương 57, Lâm Mặc đại náo heo rừng rừng chương 57, Lâm Mặc đại náo heo rừng rừng cuối cùng, giang giác một tiếng vang dọn, thanh trúc hướng về dự định phương hướng ngã xuống. Lâm Mặc không để ý tới thở dốc, lập tức đối nó tiến hành gia công. Hắn lấy ra hai đoạn ước chừng 1m5 dáng dấp cây gậy trúc, lại cắt đứt xuống mấy cây mềm dẻo trúc miệt dự bị. Tiếp lấy, Lâm Mặc dùng dao sinh tồn kiên nhẫn đem một cái cây gậy trúc chính giữa bổ ra, lặp đi lặp lại gọt mài, chế tạo ra hai chi chừng dài hơn nửa mét, biên giới cực kỳ sắc bén to lớn trúc mâu. Tạo tốt trúc mâu về sau, Lâm Mặc tuyển lựa một căn khác rất có dán dài nhỏ cây gậy trúc, đem gốc rễ một mực cắm vào bền chắc đất đá trong khe, cùng sử dụng dây leo gia cố. Hắn lợi dụng trúc miệt cùng dự bị dây leo dây thừng, làm ra một cái tinh xảo cỏ súng trừ cùng phóng thích đơn vị, đồng thời đem cái kia có dán cây gậy trúc đầu trên dùng sức ép cong đến gần như gãy đôi, dùng cỏ súng trừ gắt gao khóa lại, kéo căng cây gậy trúc phát ra rợn người két két âm thanh, tích góp đáng sợ lực lượng. Cuối cùng, hắn đem cái kia hai chi to lớn trúc mâu song song thu xếp tại có dán cây gậy trúc phía trước đặc chế khe thẻ bên trong, mũi thương sắc bén chỉ hướng nghiêng phía trước, cùng mặt đất có 30 độ vai diễn. Một cái giản dị lại tràn đầy trí mạng sức tưởng tượng, bảy bắn súng che đàn hồi, đơn giản hình thức ban đầu. Ôi trời ơi, hắn đây là muốn tạo một đài nỏ pháo sao? Studio bên trong, Long Gia trong mắt tràn đầy khó có thể tin hưng phấn, lợi dụng cây trúc thiên nhiên có dán xem như động lực nguồn gốc. Cái này tại vũ khí lạnh thời đại đều xem như là đại sát khí. Hắn vậy mà muốn tại trong hoang dã tay không phục khắc đi ra. Đang ca miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, Lâm Mặc sẽ không thật là trong truyền thuyết Mặc Gia đệ tử a, đây là phục khắc Mặc Gia cơ quan trận. Tiêu Tiêu thì là khẩn trương bị miệng lại, cái kia cây trúc căng đến thật chặt, nhìn xem thật là nguy hiểm. Lâm Mặc sắc mặt bởi vì liên tục lao động mà càng thêm trắng xám, nhưng hắn động tác trên tay lại ổn định vẫn như cũ. Hắn cẩn thận điều chỉnh trúc mâu góc độ, bảo đảm chỉ hướng heo rừng khả năng nhất trải qua thú vật đường huyết hầu khu vực. Hắn lại dùng càng nhiều dây leo cùng cành lá đối cạm bẫy bản thể tiến hành xào rượu ngụy trang, chỉ để lại cái kia hai chi tản ra sắc bén trúc mũi thương mơ hồ chỉ hướng ngoại giới. Cạm bẫy phát động cơ quan là tay khống, một cái mảnh mềm dai dây leo kia, một mặt kết nối có súng, một chỗ khác thì là cột vào thượng phong chỗ một chỗ lùm tây chỗ. Tạo tốt cái bẫy này về sau, Lâm Mặc chậm một hồi, lại lần nữa hướng đi cái rừng trúc kia. Lần này, hắn không tại cần tráng kiện cây gậy trúc, mà là tuyển lựa càng nhiều dài nhỏ, thẳng tắp lại cứng cỏi cành trúc. Hắn dùng dao sinh tồn đem những này cành trúc một mặt bóc nhọn, tỉ mỉ gọt ra mang theo gai ngược, giữ tận ba cạnh hình dáng mũi thương. Còn muốn làm cái gì? Mặc thần đây là muốn vải thiên la địa vong a? Đám này heo rừng phải xui xẻo. Tạo tốt những này ngắn trúc mâu, Lâm Mặc trở lại thú vật đường bên trên, tại bầy bắn súng tre đàn hồi phía trước, lựa chọn mấy chỗ heo rừng khả năng nhất đặt chân phát lực địa phương. Hắn dùng dao sinh tồn khó khăn tại ở ngớt mềm trên mặt đất bên trên đào móc ra mấy cái bề sâu chừng 30 cm, nghiêng hướng lên dài nhỏ cái hố. Mỗi một cái hố cũng hơi hướng thú vật đường trung ương nghiêng. Hắn đem những cái kia bóc nhọn, mang theo gai ngược trúc mâu, mũi nhọn hướng lên trên, vững vàng vùi sâu vào những này cái hố bên trong, sau đó dùng bùn đất cẩn thận lấp lại, dẫm thực, chỉ để lại cái kia màu xanh biết ba cạnh mũi thương, hơi lộ ra mặt đất một tấc không đến, cùng sử dụng đất mặt cùng lá dụng tiến hành cực kỳ xảo diệu ngụy trang. Chọn 7-8 cái, bọn họ xen vào nhau tinh tế phân bố tại cái kia mảnh chật hẹp thú vật đường bên trên, tạo thành một mảnh ẩn nấp mà chí mạng địa thứ khu. Lâm Mặc kiểm tra lần cuối một lần, xác nhận không sai phía sau, cấp tốc mang theo chính mình hắc diệu thạch trường mâu, núp ở thượng phong phương hướng trong bụi cỏ. Nơi này đã có thể quan sát cạm bẫy khu vực, lại tương đối an toàn. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi thú săn vào trọng. Lâm Mặc có chút nhắm mắt, thừa cơ khôi phục thể lực. Thời gian phảng phất thay đổi đến sền sệt mà chậm chạp. Trong rừng trùng kêu chim hót lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên, rừng rậm truyền đến quen thuộc thở hổn hển âm thanh cùng thảm thực vật bị ủi động tiếng vang. Tới. Lâm Mặc trái tim bỗng nhiên nắm chặt, hô hấp dừng lại. Đến rồi. Thật khẩn trương, cạm bẫy có thể thành công sao? Một lát sau, lấy đầu kia cường tráng heo được cầm đầu heo rừng gia tộc, quả nhiên dọc theo đã từng con đường, chậm rãi xuất hiện. Bọn họ tựa hồ mới vừa tìm kiếm xong ăn, chính thích ý đi trở về, không chút nào phát giác được phía trước chờ đợi bọn họ chí mạng sát trận. Heo được không có chút nào phòng bị, dẫn đầu bước vào tử vong khu vực. Lâm Mặc cầm trong tay dao sinh tồn, vết đao đã treo tại dây leo kia phía trên. Đợi đến đầu kia heo mẹ cũng theo sát heo được phía sau, đi tới, Lâm Mặc trong ánh mắt tinh quang lóe lên, lập tức vung đao chặt đứt dây leo kia. 3. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang, kéo căng cò súng trừ bị phát động. Một giây sau, cái kia bị ép cong đến cực hạn co giãn cây gậy trúc, tích góp đã lâu lực lượng nháy mắt bộc phát. Ông một tiếng làm người sợ hãi phá không kêu to đột nhiên nổ vang. Cái kia hai chi vượt qua dài 1 mét sắc bén trúc mâu, bị to lớn có dạng thế năng đống nhiên bắn ra, hóa thành hai đạo mắt thường khó mà bắt giữ thanh quang, giao nhau bắn về phía bầy heo rừng. Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến heo rừng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai tiếng trầm muộn khiến người da đầu tê dại xé rách âm thanh gần như đồng thời băng lên. Chi thứ nhất trúc mâu, vô cùng tinh chuẩn xuất vào heo được bên gáy, cường đại động năng mang theo nó gần 300 cân thân hình khổng lồ đều đống nhiên một cái lảo đảo. Mũi thương từ khắc một bên lộ ra nửa thước có dư. Thứ hai chi trúc mâu thì hung hăng đâm vào theo sát phía sau heo mẹ vai bộ vị, thâm nhập tạp phủ. Ngao. Heo được phát ra kinh thiên động địa thê lương rú thảm, đau đớn kịch liệt để nó nháy mắt phát cuồng, điên cuồng vặn vẹo thân thể, máu tươi giống như chảy ra từ phần cổ đáng sợ miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Heo mẹ cũng phát ra thống khổ nhỏ gào, tính toán chạy trốn lại bởi vì trọng thương mà bước đi tập tễnh. Mấy cái heo con dọa đến hồn phi phách tán, thất kinh tán loạn. Thương trúc cả mấy, một kích trọng thương hai đại mục tiêu. Nhưng heo được sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, cho dù phần cổ bị thương trúc xuyên thủng, máu tươi phun mạnh, nó lại vẫn chưa lập tức ngã xuống, ngược lại bởi vì cực hạn thống khổ cùng cuồng nộ, phát ra đinh thai nhức óc kêu gào, đỏ hừng mắt, bằng vào cuối cùng một cỗ ma lực, hướng về cạm bẫy phóng ra phương hướng, cũng chính là Lâm Mặc ẩn thân bụi cây phương hướng, phát động sắp chết, bất chấp hậu quả công kích. Ầm ầm. Nó thân thể cao lớn giống như chiến xa ép qua mặt đất, nhưng mà, nó vẹn vẹn lao ra hai bước. Bước đầu tiên rơi xuống. Phốc. Một tiếng nhẹ nhàng, giận người đâm vào âm thanh. Một cái ẩn tàng địa thứ tinh chuẩn đâm vào nó bên trái chân trước mô mềm, gai ngược nháy mắt câu lại bắp thịt cùng gân kiện. Theo được phát ra một tiếng càng thêm thê lương biến điệu rú thảm, kịch liệt đau nhức để nó bản năng muốn ngâng lên móng, nhưng động tác này lại làm cho gai ngược tạo thành nghiêm trọng hơn xé rách tổn thương. Đồng thời, thân thể mất cân bằng. Bước thứ hai lảo đảo bước ra, theo được thân thể liền bởi vì mất cân bằng ngã xuống đất. Phốc, phốc, lại là một tiếng. Bên phải móng sau cùng trước ngực gần như đồng thời trúng mặt khác hai cây địa thứ. Sắc bén chúc mũi thương không chút lưu tình đâm vào, xé rách. Ngao, ô. Lần này theo được chu lên biến thành triệt để gào thét cùng tuyệt vọng gào thét, thân thể bị đâm xuyên xé rách kịch liệt đau nhức, triệt để phá hủy nó lực lượng cuối cùng và cân bằng, to lớn quán tính để chúc mâu cắm sâu vào heo được thân thể, nó tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn, run rẩy, bị địa thứ xé rách móng máu me đồng địa, hoàn toàn không cách nào đứng thẳng nữa, chỉ có thể vô ích cực khổ đạp đất mặt, phát ra thống khổ ôi ôi âm thanh. Cái kia một mảnh nó ngã xuống khu vực, mặt đất thậm chí bị dây rủa máu heo nhuộm đỏ. Địa thứ bi lực vượt xa tưởng tượng, nó lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn phương thức, nháy mắt tước đoạt đầu này mảnh thu tất cả năng lực hành động, đưa nó biến thành dê đợi làm thịt. Đầu kia heo mẹ thấy thế, lảo đảo trốn vào rừng rậm, lưu lại đầy đất vết máu cùng gào thét. Cơ hội. Lâm Mặc từ bụi cây phía sau bỗng nhiên nhảy ra. Sắc mặt của hắn bởi vì kích động cùng suy yếu mà ửng hồng, nhưng ánh mắt băng lãnh như sắt. Hắn không nhìn chạy trốn heo mẹ cùng heo con, tất cả lực chú ý đều tập trung ở sắp chết heo được trên thân. Hắn bước nhanh về phía trước, hai tay nắm chặt hắc rượu thạch trường mâu, nhắm ngay heo được còn tại chập trùng ngực bụng yếu hại, dùng hết toàn thân khôi phục không nhiều khí lực, hung hăng bổ sung một kích cuối cùng. Phốc, trường mâu tinh chuẩn đâm vào trái tim khu vực. Heo được sau cùng dãy rủa đình chỉ. Lâm Mặc buông ra cán mâu, lảo đảo lui lại hai bước, chống đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp bắp thịt đau nhức, đổ mồ hôi nháy mắt ướt đẫm áo lưng. Dưới ánh mặt trời, khổng lồ heo rừng thi thể ngã trong vũng máu, cái cổ cùng trên thân cái kia hai chi giữ tận trúc mâu nhìn thấy mà giật mình. Không khí bên trong tràn ngập dày đặc đến cực điểm mùi máu tươi. Rừng trúc yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại Lâm Mặc nặng nề tiếng thở dốc. Ta, con mẹ nó, chỉ số IQ nghiền ép, tuyệt đối chỉ số IQ nghiền ép, tính toán rõ ràng. Heo rừng, chơi chiến thuật tâm đều bẩn. Phòng trực tiếp tại ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, triệt để bạo tạc. Mưa đạn giống như là biển gầm che mất màn hình. Studio bên trong, Long Gia kích động đến trực tiếp đứng lên, thiên tài tư tưởng. Quỷ phủ thần công cảm ấy. Tại tự thân cực độ hư nhược dưới tình huống, thông qua kinh người trí tuệ cùng tiền kỳ tinh chuẩn dự đoán, hoàn thành cái này gần như không có khả năng săn bán. Đăng ca cũng là há to miệng, Lâm Mặc cuối cùng cái này một cái bổ đao gọn gàng, giống như trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần a. Tiêu Tiêu, Ngưu Bức. Chương 58, hạnh phúc phiền não chương 58. Hạnh phúc phiền não nồng đậm mùi máu tươi giống như thực chất, chiếu nặng bao phủ trong không khí, gần như khiến người buồn nôn. Lâm Mặc chống hắc rượu thạch trường mâu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hấp khí đều dính dấp còn chưa hoàn toàn khôi phục, bùn rùn vô lực bắt thịt. Lúc này phòng trực tiếp bên trong, lễ vật cùng mưa đạn điên cuồng quét màn hình, cái gì của hoàng đế số 1, xà xì bị cá ngừ chờ lễ vật đặc hiệu bay lầy trời, miễn phí tiểu sinh con hậu, cây quạt nhỏ bối càng là chất thành mấy trăm bậc nhiều. Quan phương đánh giá tin tức ngược lại là vượt quá rất nhiều người dự liệu. Thưởng cấp A, cái gì đó, cái này mới cho cái thưởng cấp A. Ta đoán chừng nếu có thể đoàn diệt cái kia heo rừng gia tộc, khen thưởng có thể lên cấp trước mấy ngày cái kia hạ tuyển thủ một người lặn làm thịt đầu cá mập, cờ MS cấp khen thưởng quan phương hình như gần nhất đem khen thưởng tiêu chuẩn đề cao cùng phòng trực tiếp bên trong hò hét tầm ý bầu không khí khác biệt, Lâm Mặc lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Sốt cao phía sau mệt là cảm giác giống như nước thủy triều lại lần nữa xông lên, cùng hạ diện lìn rút đi phía sau hề bại đàn vào một chỗ, để hắn gần như muốn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hắn không thể. Trước mắt đầu này vượt qua 300 cân khổng lồ thú săn, đã là trời ban ân huệ, cũng là một cái cực kỳ gấp gáp cùng nặng nề gánh vác. Tại nhiệt đới nhiệt độ cao thôi hóa bên dưới, thi thể rất nhanh liền sẽ mục nát, hấp dẫn đến vô số rồi nhặng cùng càng nguy hiểm loài săn mồi. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Lâm Mặc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn bận ra mang theo người một bình nước, miệng lớn chút xuống, bổ sung sói mòn trình độ. Tiếp lấy, hắn ánh mắt nhìn về phía heo rừng, đi lên trước, hai chân dẫm ổn, hai tay nắm ở cán mâu, hít sâu một hơi, đống nhiên dùng sức. Phốc phốc. Trường mâu bị rút ra, mang ra một cỗ đậm đặc huyết dịch. Theo được thi thể tùy theo co quắp một cái. Lâm Mặc lặp lại động tác, đem một cái khác chi trúc mâu cùng những cái kia chôn thiết lập địa thứ cũng nhất nhất thu hồi, địa thứ bên trên móc câu mang đến không ít phiền phức, cần cẩn thận xoay tròn mới có thể lấy ra, phía trên mang theo từng tia huyết nhục tỏ rõ lấy bọn họ tàn nhẫn hiệu lực. Hiện tại, lớn nhất khiêu chiến tới, xử lý như thế nào cái này quái vật khổng lồ? Trực tiếp chỉnh thể lôi kéo về doanh địa. Lấy thể lực của hắn bây giờ, cái này không khác thiên phương dạ đàm. Biện pháp duy nhất chính là ngay tại chỗ phân chia. Lâm Mặc chọn lựa rừng trúc một bên một mảnh tương đối bằng phẳng cắt đá xem như lò sát sinh. Hắn đầu tiên mài rua dao sinh tồn lưới dao, bảo đảm nó ở vào sắc bén nhất trạng thái. Sau đó, hắn bắt đầu cái này cực kỳ nặng nề công tác. Phân chia bước đầu tiên là lấy máu. Mặc dù heo đã tử vong, nhưng tận khả năng đẩy ra còn sót lại huyết dịch vẫn có thể cải thiện chất thịt cùng giữ gìn thời gian. Hắn tại heo phần cổ vết thương khổng lồ chuyển xuống đưa một cái mang tới bình ngựa, lợi dụng địa thế để còn sót lại huyết dịch chậm rãi chảy vào trong bình. Tiếp lấy, là nhất thử thách kỹ thuật cùng khí lực phân đoạn, lột da cùng giải phẫu. Lâm Mặc lợi dụng dao sinh tồn, từ heo phần bụng tương đối mềm dẻo địa phương hạ dao, cẩn thận từng ly từng tí mở ra thật dày da son tầng cùng bắp thịt màng. Hắn giống một cái lão luyện đô tể, lưới dao du tẩu cùng từng cái da thịt cùng xương khe hở ở giữa, dễ dàng phân chia ra đến một khối lớn thịt. Người nước ngoài phát sóng trực tiếp thời gian, lúc này đã là một mảnh dấu chấm hỏi. Lâm Mặc tuyển thủ cái này thành thạo kỹ thuật, chẳng lẽ nghề nghiệp của hắn là sát thủ? Không không không, ta cho rằng Lâm Mặc tuyển thủ là thần bí Đông Phương kiếm khách. Cái này giải phẫu thủ pháp, hắn đối heo kết cấu thân thể hiểu rõ đã vượt qua y học sinh. Ta từ trên người hắn nhìn thấy ma quỷ cái bóng, hắn nhất định tự tay đổ sát qua mấy bạn con động vật mới có thể có dạng này kỹ thuật. Đối với những ngày mưa đạn, Long Quốc dân mạng thì là nhộn nhịp thịt mũi coi thường. Người nước ngoài biết hay không đầu bếp dốc thịt châu a? Tùy tiện đi cái chợ bán thức ăn, bán thịt heo lão đại gia đều an bài cho người rõ ràng. Ngoại quốc heo đều là trực tiếp tại lò sát sinh dùng cái cưa cưa, lấy máu đều thả không hiểu, bọn họ biết cái gì? Không phải mới vừa còn tại cười nhạo mặt thần, hiện tại lại bắt đầu chửi bới mặt thần, những người này thật là không ăn được nho thì nói nho xanh. Mà phí đi trọn vẹn nửa giờ công phu, Lâm Mặc phí đi sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem cả trương da lợn rừng tương đối hoàn chỉnh chóc từng mảng xuống, khối thịt cũng bị phân chia thành bốn đầu to lớn thịt đùi, hai khối lớn xương sườn, đầy đặn sườn xếp, cùng với nội tạng đoàn. Tấm này da heo diện tích to lớn, chịu nặng, đẫm máu, cần đến tiếp sau tiêu tốn rất nhiều thời gian xử lý thuộc da. Quá cứng hạch. Đây thật là việc cần kỹ thuật. Nhìn xem đều đau lưng. Tiếp xuống xử lý đồng dạng rườm rà. Trái tim, gan, thận bị cẩn thận lấy ra, đơn độc để. Ruột và dạ dày trở khó mà giữ gìn bộ phận, hắn lựa chọn ngay tại chỗ đào hố sâu vùi lấp, tránh cho mùi khuếch tán. Đến lúc cuối cùng một miếng thịt bị chia cắt xuống lúc, thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Lâm Mặc gần như mệt lạ, tựa vào trên một khối nham thạch, cả ngón tay đều không muốn động đậy. Trước mắt là chồng chất như núi khối thịt, nội tạng, mỡ cùng tấm kia to lớn ra. Nhưng đây chỉ là hoàn thành bước đầu tiên. Làm sao đem những chiến lợi phẩm này trở về xa xôi doanh địa là kế tiếp nan đề. Lâm Mặc nghỉ ngơi chỉ chốc lát, khôi phục một điểm khí lực, bắt đầu chế tạo lâm thời phương tiện chuyên trở. Hắn chặt xuống mấy cây cứng cỏi cây gậy trúc, dùng dây leo bệnh thành một cái giản dị a kiểu chữ kéo khung, phía sau đem nặng nhất khối thịt, như hai cái chân sau cùng bộ phận sườn xếp, một mực cột vào kéo trên kệ, còn lại khối thịt cùng nội tạng thì dùng rộng lớn lá chuối tây cùng mềm dẻo vào cây bao khóa tốt, lại dùng dây leo dây thừng gói bền chắc, chia mấy cái lớn nhỏ không giống nhau bao khóa. Hắn từng nhóm vận chuyển. Đầu tiên kéo lấy nhất nặng kéo khung, từng bước một khó khăn ở trong rừng rậm bụi ba. Thân thể hư nhược mỗi một lần phát lực đều kèm theo đau nhức, nặng nề kéo gác ở gập ghềnh trên mặt đất không ngừng khai bán. Hắn cắn chặt răng, bằng vào ý chí kiên cường lực, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đem nhóm đầu tiên nặng nhất vật tư kéo về doanh địa. Không kịp nghỉ ngơi, hắn lại lập tức trở về, trên lưng hai cái nặng nề bao khỏa, lại lần nữa xuất phát. Dài theo màn hình làm mực thần gia tốc. Khá lắm, lại thống khổ lại hạnh phúc. Mặc thân thể lực vẫn là cường. Nếu là ta gặp phải trường hợp này, đã sớm một đầu đâm trên mặt đất như vậy đi tới đi lui ba bốn lần, đến lúc cuối cùng một miếng thịt cùng tấm kia nặng nghề ra thú bị trở về doanh địa lúc, trời chiều đã bắt đầu tây bên dưới. Lâm Mặc trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trong doanh địa ương, liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Toàn thân bắp thịt đều tại thét lên kháng nghị, xương giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nhưng nhìn trước mắt chồng chất như núi thịt, mỡ, nội tạng cùng da thú, một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác thành tựu sông lên Lâm Mặc trong lòng, hòa tan tất cả bề bài. Vất vả, thật quá khó khăn. Đây chính là thu hoạch đại giới a. Nhìn xem cái này một đồng lớn, cảm giác tất cả đều đáng giá. Studio bên trong, ba người cũng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn thành gian nan nhất bước đầu tiên. Long Gia nhẹ gật đầu, vận chuyển quá trình cực đại tiêu hao hắn thể lực, nhưng cũng bảo vệ trọng yếu nhất chiến lợi phẩm. Tiếp xuống, hắn gặp phải chính là cùng thời gian thi chạy, nhất định phải tại thịt mục nát phía trước, hoàn thành bước đầu xử lý cùng giữ gìn. Tiểu Tiêu đau lòng nói, Lâm Mặc ca ca vẫn là trước nghỉ ngơi một cái đi. Đằng ca nhìn xem cái kia một đống thịt, cảm thán, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là thành thổ hảo, thịt heo ăn một khối ném một khối. Chương 59, Dầu Phong, cổ lao giữ gìn thủ pháp. Chương 59, Dầu Phong, cổ lao giữ gìn thủ pháp. Lâm Mặc nằm trọn vẹn nửa giờ mới dây rủi lấy bỏ dậy. Hắn lên dây cót tinh thần, dâng lên càng lớn đống lửa, đốt bên trên càng nhiều nước sôi, đem rễ mục nát nội tạng, tim heo, gan heo chờ ưu tiên rửa sạch, bỏ vào vỏ sò bên trong đun nấu. Rất nhanh, nồng đậm mùi thịt bắt đầu thay thế trên thân mùi máu tươi, bao phủ tại doanh địa bên trong. Lâm Mặc bổ xuống một khối nhỏ nhất màu mỡ thịt sườn, xiên ở trên nhánh cây, đặt ở bên lửa thiêu đốt. Mỡ tại hỏa diễm liếm láp phát xuống ra từ từ êm tai tiếng vang, thay đổi đến vàng rực và giòn, mùi thịt xông vào mũi. Làm cái thứ nhất nóng bỏng, tươi non, bao hàm nước thịt nướng dã chư nhục bị hắn nuốt vào trong bụng lúc, cô kia khổng lồ mà thuần túy cảm giác thỏa mãn cùng năng lượng cảm giác, nháy mắt cọ rửa rơi tất cả gian khổ. Trải qua một ngày mệt nhọc, Lâm Mặc cảm giác khẩu vị của mình một cách lạ kỳ tốt. Đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt, có thể ăn đồ vật, nói rõ thân thể của hắn đang không ngừng khôi phục. Đương nhiên, Lâm Mặc cũng biết có chừng có mực đạo lý, ăn mấy sâu thịt nướng, sau đó đem dừng lại tràn đầy dinh dưỡng nội tạng thang canh ăn xong, Lâm Mặc liền không có tiếp tục cho dạ dày làm áp lực. Hắn từ đống lửa bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt giống như thủy triều xông lên, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nhưng Lâm Mặc biết, giờ phút này trong mắt, tỉnh lại đối mặt có thể chính là đại lượng mục nát biến chất khối thịt cùng một đêm vất vả nước chảy về biển đông. Lâm Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, đại não cấp tốc vận chuyển, bắt đầu suy tư làm sao trình độ lớn nhất bảo tồn những cái kia dã chư nhục. Hôn pháp tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng hắn rơm tuổi không đủ nhiều, nhiều nhất chỉ có thể hun một bộ phận. Ướp gia vị cũng là lựa chọn tốt, thế nhưng mặc dù thân ở bờ biển, hắn đoạn này sự kiện thu thập được muối cũng không nhiều, cũng chỉ có thể ướp gia vị một bộ phận. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía cái kia thật dày một tầng bị bóc xuống, chấm như tuyết heo mỡ lá cùng mỡ. Ngao dầu. Một cái từ ở trong đầu hắn thoáng hiện. Hắn tìm đến cái kia kim loại thùng tròn, đem mỡ cùng mỡ lá cắt thành khối nhỏ, bỏ vào trong thùng, gia nhập chút ít nước sạch, đặt trên lửa chậm rãi nấu luyện. Rất nhanh, dầu chân bắt đầu tư tư rung động, dần dần hòa tan, trong suốt, tản ra mê người cháy xém hương mỡ heo càng ngày càng nhiều, mà bã dầu thì chậm rãi thu nhỏ, thay đổi đến vàng rực súc giòn. Không khí bên trong tràn ngập ra một cỗ cực kỳ mê người, ấm áp mà an ủi dầu chân mùi thơm. Ngao mỡ heo, thật là thơm a. Bã dầu, ta thích nhất. Hoang dã cầu sinh bên trong đây chính là đồ tốt, Mặc Thần là sẽ ăn ngao dầu là cái chậm rãi sinh hoạt, cần thỉnh thoảng quấy phòng ngừa dính ngọn nguồn. Lâm Mặc lợi dụng cái này khoảng cách, bắt đầu xử lý thịt nạc. Hắn cũng không phải là đơn giản đem thịt cắt thành đầu, mà là đem khối lớn thịt đuổi cùng xương sườn, dọc theo sợi cơ bắp đường vân, xào rượu cắt thành chỉ một cái đất dày tấm hình dáng, sau đó đem thứ nhất khối bày tại phiến đá bên trên, lợi dụng phiến đá địa nhiệt độ, nửa rán nửa nướng ra bên trong trình độ. Cùng lúc đó, mỡ heo nấu xong, Lâm Mặc đem vàng rực bã dầu vớt ra, đây là tuyệt giai tức thời năng lượng bổ sung phẩm cùng đồ gia vị. Tiếp lấy, Lâm Mặc làm ra một cái để khán giả kinh ngạc thao tác, hắn lấy ra những cái kia dán tốt thịt than, đem ngâm vào còn tại nồi bong bóng nóng mỡ heo bên trong. Soạt, thịt tại dầu nóng bên trong cấp tốc biến sắc, mặt ngoài bị nháy mắt nổ quen, tạo thành một cái bảo vệ vỏ. Lâm Mặc lại đem số lượng không nhiều muối lấy ra một bộ phận, đầu nhập dầu nóng bên trong quấy đều. Dầu phong pháp. Long ra âm thanh mang theo tán thưởng, lợi dụng dầu chân ngăn cách không khí, phòng ngừa mục nát. Những này trải qua sơ bộ dầu nóng xử lý thịt, có thể bị trường kỳ giữ gìn. Thức ăn lúc đào ra, vô luận là trực tiếp ăn vẫn là tiến một bước nấu nướng, đều vô cùng mỹ vị. Đây là cổ đại tại không có ướp lạnh kỹ thuật bên dưới giữ gìn thịt chín cao minh phương pháp. Dầu phong thịt heo, đậu phộng, cao cấp kỹ thuật a. Mặc Thần tại hoang dã làm phần tử món ăn, cũng không phải là xuyên du địa khu cùng trung nguyên địa khu đều có cùng loại cách làm. Ha ha, ta hiểu cái này, khó chịu hộp thịt. Ngao dầu cùng dầu phong quá trình hao phí đại lượng thời gian, đến lúc cuối cùng một mảnh thịt heo bị ném vào trong thùng, Lâm Mặc cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một thùng dầu phong thịt heo để tại công sự bên trong dâm mát địa phương, cuối cùng nhịn không được buồn ngủ ngủ thật say. Thứ hai ngày, sắp trời không sáng, Lâm Mặc liền đã đứng dậy. Thịt muối tiếp tục, hắn còn cần càng nhiều muối đến ướp gia vị còn lại thịt heo. Hắn không tại thỏa mãn với thu thập chỗ nước cạn bên trên tự nhiên bốc hơi muối kết tinh. Hắn dùng càng hiệu suất cao hơn phương pháp, nấu biển lấy muối. Hắn thừa dịp thủy triều đã lui, tại bờ biển đào một cái hố cạn, đáy hố phủ lên chống nước vài dầu. Lợi dụng ánh nắng phơi phơi sơ bộ áp xúc phía sau, Lâm Mặc lại đem áp xúc nước biển đổ vào vỏ sòi trong nồi lửa nhỏ nấu chín, cho đến trình độ hoàn toàn bốc hơi, đáy nồi lưu lại một tầng thật dày, màu xám trắng muối biển kết tinh. Quá trình này hao phí đại lượng rơm tuổi cùng thời gian, nhưng sản xuất muối xa nhiều hơn tự nhiên thu thập, đủ để cho hắn bắt đầu xử lý những cái kia khối lớn, độ dày khá lớn khối thịt, như heo chân cùng sần xếp. Hắn đối những cái kia khối thịt dùng làm muối hỗn hợp mà sắt pháp, đem muối chế biến muối cùng chút ít nghiền nát, một loại có kháng khuẩn đặc tính hương thảo hỗn hợp, dùng sức xoa nắn vào thịt than mỗi một cái tiết diện cùng khe hở, sau đó đem tầng tầng mã vào một cái dùng to lớn ống trúc xé ra chế thành hai tầng ướp khung bên trong, mỗi một tầng ở giữa đều rải lên hạt muối, cuối cùng áp lên nặng nghề hòn đá. Trong áp phía dưới, trong thịt trình độ bị muối cưỡng ép phân ra, dần dần tạo thành nồng nước muối, ngược lại lại đem thịt ngâm trong đó, đạt tới chiều sâu chống phân hủy hiệu quả. Biện pháp này tốt, có điểm giống làm giam đông bước đầu tiên. Muối là thật quý giá a, Mặc Thần làm sao hiểu nhiều đồ như vậy a. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Mặc doanh địa biến thành một cái bận rộn thực phẩm nhà máy gia công. Hung thịt, trông nom thịt muối thùng, thêm hỏa ngâm muối, thu thập dâm tủi. Hắn giống một cái không biết mệt mỏi máy móc, vây quanh tòa này núi thịt làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Cường độ cao lao động cực kỳ vất vả, nhưng liên tục không ngừng thịt cung cấp cũng để cho Lâm Mặc thân thể hư nhược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thậm chí thay đổi đến so trước đó càng thêm cường tráng bền chắc. Vài ngày sau, đám đầu tiên hun mỏng thịt khô đã thay đổi đến khô cứng mềm dai thực, hiện ra mê người màu đỏ sậm, nhẹ nhàng một tách ra chính là đoạn, có thể chứa đựng thật lâu. Dầu phong hộp bên trong thịt an tĩnh ngâm ở trắng như tuyết mỡ heo bên trong. Thịt muối trên kệ thịt heo cũng đã sơ bộ mất nước thành công, trở thành chịu chứa đựng thịt khô. Trong quá trình này, đương nhiên là có hao tổn, thế nhưng không nhiều. Đến lúc cuối cùng một miếng thịt cũng đi qua sơ bộ xử lý, Lâm Mặc đứng tại ngay ngắn trật tự nhà kho phía trước, treo đầy thịt khô cùng thịt khô lều khung, tràn đầy một thùng dầu phong thịt. To lớn cảm giác thành tựu xua tán đi tất cả bề bại. Hắn không những chiến thắng heo rừng, càng chiến thắng thời gian cùng một nát. Thịt tự do. Cái này dự trữ quá dọa người. Lợi hại ta ca. Chương 60, chỉ còn 30 người. Chương 60, chỉ còn 30 người. Các vị thân yêu khán giả, các bằng hữu, hoan nên trở lại Trung Cực Hoang Dã quý thứ 2 toàn cầu phát sóng trực tiếp hiện trường. Ta là các ngươi lão bằng hữu đằng ca. Studio bên trong, Thẩm Đằng đối với màn ảnh, cố gắng bày ra một bộ nghiêm túc biểu lộ, nhưng hơi dương lên khỏe miệng vẫn là bại lộ hắn trước sau như một khôi hài màu lót. Bên cạnh hắn ngồi chuyên nghiệp quyền uy Long Gia cùng Nhan Trị đảm đương Tiêu Tiêu. Ai nha mà ơi, không phải ta nói Thẩm Đằng bố đuổi, biểu lộ khoa trường, trận đấu này tiến hành đến hiện tại, vậy nhưng thật sự là quá kích thích. So ta xem qua bất luận cái gì một bộ mạo hiểm mảng lớn đều hăng hái. Ngươi nói một chút, lại là gió lốc lại là sinh bệnh, hiện tại liền mấy trăm cân heo rừng đều an bài bên trên. Hắn chỉ hướng màn ảnh chính bên trên vừa vặn cắt đi, Lâm Mặc sử dụng dã chư nhục cùng khoai sọ thử nghiệm nấu nướng một bữa ăn ngon hình ảnh, nó ngó Long Quốc tuyển thủ Lâm Mặc cái này thu hoạch, khá lắm, trực tiếp từ nhỏ khang chạy giàu có. Cái này không phải hoang dã cầu sinh, đây rõ ràng là nghỉ phép tới không phải a. Đàng ca lại bắt đầu tấu đơn. Lâm Mặc tuyển thủ phía trước sinh bệnh thời điểm cũng rất nguy hiểm, có tốt hay không heo rừng cứu thiên mệnh, Mặc Thần hiện tại xem như là trạng thái tốt nhất mấy cái tuyển thủ một trong. Long Gia cười nói tiếp, Đàng ca nói mặc dù khoa trường, nhưng xác thực phản ứng bộ phận tuyển thủ, ví dụ như Lâm Mặc đã vượt qua ban đầu nguy cơ sinh tồn, tiến vào tài nguyên tích lũy cùng củng cố giai đoạn. Không sai. Thầm Đăng thuận thế đem lời đầu dẫn hướng toàn cục, bất quá à, chúng ta ánh mắt không thể chỉ riêng nhìn chằm chằm Lâm Mặc cái này một mẫu ba phần đất. Đại gia suy nghĩ một chút, hiện tại cái này biển rộng mênh mông bên trên, có thể là tản mát hơn mấy chục người đâu. Bọn họ đều đang làm gì? Trôi qua có tốt hay không? Có phải là cũng cùng Mặc Thần giống như mỗi ngày ăn thịt? Hắn cố ý dừng một chút, treo đủ khẩu vị, căn cứ chúng ta tiết mục tổ mới nhất thống kê, đang, hiện nay vẫn cứ tại kiên trì tuyển thủ, số này. Hắn đưa ra bốn cái ngón tay, sau đó lại cúi xuống một cái. 30 vị. Tiêu Tiêu đúng lúc đó dùng âm thanh trong trẻo báo ra chuẩn xác chữ số, mang trên mặt một tia cảm khái, từ ban đầu 100 người, đến bây giờ chỉ còn lại 30 vị. Rất nhiều tuyển thủ bởi vì gió lốc, tổn thương bệnh, đói bụng hoặc là áp lực tâm lý, đã tạm thời rời đi cái này một quý sân khấu. Chỉ còn lại 30 cái. Thật nhanh a. Cái này còn chưa tới một tháng. Thật sự là sóng lớn đãi cắt bầu không khí hơi ngưng trọng một chút. Thầm Đăng thấy thế, lập tức dùng hắn đặc thủ phương thức điều tiết, là à, cạnh tranh là tương đối tàn khốc. Nhưng cái này cũng vừa vặn nói rõ chúng ta tiết mục trung cực hai chữ hàm kim lượng. Có thể lưu đến bây giờ, vậy cũng là cao thủ trong cao thủ, lan diệt bên trong lan diệt. Tiếp xuống, cho mời Long Gia đến cho chúng ta phân tích một chút trước mắt từng cái tuyển thủ thế cục. Long Gia gật gật đầu, thần sắc khôi phục chuyên nghiệp, là, hiện nay thi đấu sự tình đã tiến vào trung kỳ, đám tuyển thủ bởi vì người kỹ năng, tài nguyên điều kiện cùng sách lược ứng đối khác biệt, sinh tồn trạng thái xuất hiện rõ rệt phân hóa. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng bọn họ ứng đối tương lai không biết khiêu chiến năng lực. Được rồi. Thầm Đăng bung tay lên, đạo truyền bá, phiền phức đem tín hiệu cắt ra đi, để chúng ta lần lượt đảo nóng nó. Đầu tiên, cho mời một vị trọng lượng cấp tuyển thủ, người lợi hung ác không nhiều, Hoán Hùng đại lão. Theo Thẩm Đăng tiếng nói, phát sóng trực tiếp màn ảnh chính hình ảnh bắt đầu hoán đổi, chính thức kéo ra quan sát toàn cục mở màn. Hòn đảo số hiệu 7B, Hoán Hùng đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa địa hình gập ghềnh, đá ngầm trải rộng hòn đảo. Màn ảnh rút ngắn, tại một chỗ cản gió vách núi chỗ long xuống, một cái gần như cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể công sự bất ngờ xuất hiện. Nó cũng không phải là đơn giản nhà lều, mà là xảo diệu lợi dụng thiên nhiên khe đá, dùng canh cây, dây leo ra cố mở rộng mà thành, thấp bé, kiên cố, cực kỳ ẩn nấp. Hoán Hùng chính ngồi xổm tại trong doanh địa ương, xử lý một con to bằng cánh tay cá trình biển. Hắn động tác mau lẹ mà tinh chuẩn, đao quang lóe lên, con lươn cốt nhục tách rời. Bên cạnh đống lửa, mang lấy mấy cái kỳ lạ trang bị, một cái lợi dụng ống trúc cùng cây cỏ lá chế thành nước ngọt thu thập khí, chính chậm rãi thu tập trên vách đá chảy xuống nước sạch, một cái khác thì là dùng mềm dẻo vỏ cây bệnh lưới nhỏ, bên trong phơi nắng các loại tôm tép làm. Hoán Hùng sinh tồn trạng thái vô cùng ổn định, Long Gia phê bình nói, hắn công sự tuyển địa điểm rất tốt, đầy đủ lợi dụng tấm chắn thiên nhiên. Ngươi nhìn hắn công cụ, mặc dù đơn sơ, nhưng mỗi một dạng đều vật tận kỳ dụng, nhất là cái kia nước ngọt thu thập khí, cho thấy hắn tại thiếu nước hoàn cảnh hạ phong phú kinh nghiệm. Hoán Hùng đại lao ổn đến một nhóm. Cái này doanh địa nhìn xem liền có cảm giác an toàn. Không hổ là bên trên một quý minh tinh tuyển thủ. Thế nhưng Long Gia ho khan một tiếng, lời nói gió nhất chuyện, các ngươi có chú ý đến hay không, cho tới bây giờ, Hoán Hùng tuyển thủ còn chưa có bắt đầu tạo thuyền, thậm chí là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuẩn bị tạo thuyền. Tất cả tuyển thủ đều biết rõ, lần này hải đảo tranh tài, màn kịch quan trọng liền tại nửa đoạn sau trận chiến đoạt cờ bên trên, mà tạo thuyền ra biển chính là khâu này tiết quan trọng nhất. Sẽ không phải là Hoán Hùng tuyển thủ là cái vịt lên cạn a, hắn căn bản không có nghĩ qua ra biển sự tình. Thầm Đăng gãi gãi đầu. Cũng không phải là a, căn cứ tư liệu của chúng ta biểu thị, Hoán Hùng tuyển thủ có New Zealand quan phương ban phát chứng nhận lặn cấp a. Tiêu Tiêu phản bác. Đây là vì cái gì? Đàng ca mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Long Gia đem hình ảnh kéo đến Hoán Hùng doanh địa, phóng to, Hoán Hùng tuyển thủ đồ ăn quản lý xảy ra đại vấn đề. Hắn căn bản không có thu thập được đầy đủ đồ ăn, cho nên càng không cần nhắc tới bước kế tiếp kế hoạch. Trên hải đảo tài nguyên mặc dù phong phú, thế nhưng một là không chịu chứa đựng, thứ hai, hải đảo tài nguyên là có một cái từ dày đặc đến thưa thất quá trình. Chỉ giáo cho, trên hải đảo đồ ăn tài nguyên chủ yếu là trên đảo bản thân cỡ nhỏ động vật cùng với có thể thức ăn thực vật, hải đảo xung quanh trên đá ngầm bám vào sò hến, cùng với gần biển một đám loài cá. Long Gia Tử Tốn nói, những tài nguyên này trên cơ bản đều là không thể tái sinh, tiêu hao chính là tiêu hao, đám tuyển thủ mới tới hải đảo, khả năng sẽ cảm giác cùng sái bờ gì ạ, nơi đó là hai thế giới. Hải đảo không thiếu đồ ăn, khí hậu ấm áp, liền xem như người bình thường cũng có thể sinh hoạt một đoạn thời gian, thế nhưng tại qua một hồi về sau, trên đảo thực vật quả dại sẽ bị ăn xong, cỡ nhỏ động vật đi săn độ khó thẳng tắp lên cao, đi biển bắt hải sản thu hoạch càng ngày càng ít lúc. Này mới là hải đảo chân chính lộ ra răng nanh thời điểm. Long Gia ngữ khí nghiêm túc rất nhiều, đương nhiên, nếu như ngươi có cả tuyển thủ thân thủ như vậy, có thể tại gần biển cùng cá mập vật lộn lời nói, ta nghĩ đồ ăn thu hoạch cũng không tính cái vấn đề lớn hơn gì. Nguyên lai là dạng này. Nước ấm nấu hết xanh. Hoán Hùng đại lao điểm mạnh là săn bắn, thế nhưng hoang đảo bên trên căn bản không có bao nhiêu đồ vật cho hắn săn bắn, bởi vì mỗi ngày mệt mỏi thu thập đồ ăn, cho nên liền tạo thuyền tiến độ đều bị chậm trễ xuống dưới. Ta nhớ kỹ Hoán Hùng đại lao lên đảo trước mấy ngày đánh thật nhiều thu săn, thế nhưng đều bởi vì hải đảo thời tiết thả hỏng không thể ăn. Chương 61, các hiện thần thông. Chương 61, các hiện thần thông. Hình ảnh tiếp xuống nhất truyện, đi tới rừng rậm bên trong. Hòn đảo số hiệu 3A, nhà thực vật học mã, cái này phòng trực tiếp hình ảnh tràn đầy một loại kỳ dị yên tĩnh cảm giác. May A doanh địa nút ở một mảnh xanh tươi, gần như nguyên thủy sâu trong rừng mưa, cây rong hạ công sự bên trong bị trang trí đến vô cùng tinh xảo, các loại làm bằng gỗ công cụ, dùng để khu trùng xung hương, vậy thật xinh đẹp cái võng, còn có một chút hoa hoa thảo thảo loại hình. Tại công sự bên ngoài, May A bàn làm việc là một khối bằng phẳng tảng đá, phía trên trưng bày các loại vỏ sò vật chứa, bên trong ngâm hoặc phơi nắng màu sắc khác nhau thực vật dễ cây, phiến lá cùng quả mọng. Lúc này Mã ngay tại cẩn thận đem một loại màu tím quả mọng chất lỏng cùng một loại nào đó đất sét hỗn hợp, tựa hồ tại chế tạo một loại nào đó hình mẫu. Camera hình ảnh nhất chuyển đến trên cây một cái hốc cây, bên trong chứa Mã tuyển thủ lấy được đồ ăn, nàng nơi cung cấp thức ăn tựa hồ cực kỳ ỷ lại thu thập, trong hốc cây chất đống nhiều loại có thể ăn được thân củ, trái cây cùng cây nấm. Mã thần sắc chuyên chú mà bình tĩnh, phản phất không phải tại cầu sinh, mà là tại tiến hành một hạng lâu dài dã ngoại nghiên cứu. Mã tuyển thủ đi là hoàn toàn con đường khác nhau, long ra âm thanh mang theo một tia kính nghệ, nàng cực độ ỷ lại đối thực vật tri thức nắm giữ, gần như không tiến hành nguy hiểm cao săn bắn. Nàng doanh địa tính bí mật vô cùng tốt, tài nguyên thu thập có thể duy trì liên tục tính cường. Nếu như hòn đảo tài nguyên đầy đủ phong phú, nàng có thể vô cùng thấp có thể hao tổn trưởng kỳ sinh tồn tiếp. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, protein thu hoạch không đủ, lại cực độ ỷ lại đặc biệt hoàn cảnh. May A đại tỷ, May A tỷ tỷ giống như là tại nghỉ phép. Đây mới là hài hòa cùng tồn tại a. Thế nhưng không ăn thịt có thể được sao? Đây cũng là không có ý định tham gia đoạt kỳ chiến. May A tỷ tỷ khi hiểu được lần này chế độ thi đấu về sau, liền tại xã giao trên bình đài thông báo. Tiêu Tiêu bổ sung nói, nàng sẽ không tham gia đoạn kỳ chiến, sẽ chỉ hết sức tại hòn đảo bên trên sinh tồn tiếp. Ha ha, nàng ấy bổ ta cũng nhìn. Đằng ca nháy mắt ra hiệu nói, nghe nói là Mã A tuyển thủ căn bản sẽ không hàng hải, nàng không muốn để cho tất cả đám fans hâm mộ nhìn thấy nàng trở thành ngất xuống bộ dạng. Nếu là như vậy, ta tin tưởng Mã A tuyển thủ cuối cùng xếp hạng có lẽ tại 10-20 ở giữa. Long Gia suy tư một chút, dựa vào nàng đối rừng rậm hiểu rõ, nàng là có thực lực trong rừng rậm trường kỳ sinh hoạt. Tựa hồ là phát giác camera quan tâm, Mã A tuyển thủ lặng lẽ hướng về phía camera so cái a động tắt tay. Màn ảnh lập tức đi tới một cái âm u và mất sâm thực động. Hòn đảo số hiệu 9C cả nơi này họa phong quả thực cùng phía trước Mã tuyển thủ là hai thái cực. Tia sáng u ám, sâm thực chỗ cửa hang, thủy quỷ cả đang dùng dao sinh tồn cẩn thận cạo một cái to dài thân cây nội bộ. Sắc mặt của nàng trắng xám, bờ môi khô nước, bắp chân trái bên trên có một đạo rõ ràng vết thương, dùng sợi thực vật cùng một chút thảo dược băng bó, tựa hồ đối với hành động của nàng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nàng nơi cung cấp thức ăn chủ yếu là loài cá cùng sò hến, sâm thực trong động đã tắt đống lửa bên cạnh tàn mát xương cá cùng bò sò. Treo trên vách tường từng cái đầu không nhỏ cá mập đã bị ăn hết một nửa, mà cả tuyển thủ nước uống tựa hồ dựa vào thu thập vách đá thấm nước. Người với người thể chất không hề giống nhau, Long Gia giải thích, so sánh những tuyển thủ khác, hệ hạ tuyển thủ tựa hồ thiếu hụt hữu hiệu sinh tồn tri thức cùng công sự xây dựng tri thức, chủ yếu dựa vào cực mạnh sự nhẫn mại cùng nguyên thủy bản năng sinh tồn. Thế nhưng thân thể của nàng tố chất cùng một chút nguyên thủy sinh tồn kỹ xảo đền bù điểm này, ví dụ như cái kia vết thương nếu như lây nhiễm, tại ở mức hoàn cảnh bên dưới sẽ phi thường nguy hiểm. Thế nhưng may mắn nàng khiêng qua tới, bây giờ nàng hiện tại ngay tại tạo, hẳn là một chiếc ghe độc mục. Loại này thuyền không cần cái gì thật cao minh kỹ xảo, chỉ cần dùng hỏa cùng công cụ đem một cây đại thụ thân cây móc sạch liền có thể. Thế nhưng đối với loại này ghe độc mục có thể hay không an toàn đem cả tuyển thủ đưa đến từng cái đảo, ta cầm giữ lại thái độ. Cái này tỷ môn nhìn xem có chút thảm, đây là thật lang diệt tuyển thủ, từ trước đến nay không theo sáo lộ ra bài cho Long Gia đều chỉnh không tự tin, hình ảnh lại hoán đổi đến một tòa nắm giữ trắng tinh bãi cắt cùng trong suốt nội hồ mỹ lệ hòn đảo. Hòn đảo số hiệu 12G thủy thủ dắt trên đảo chủ nhân lại hoàn mỹ thưởng thức phong cảnh. Thủy thủ giáp đang đứng tại ngang eo sâu trong nước biển, ra sức đem một chiếc đã đơn giản hình thức ban đầu cỡ nhỏ song thân thể bè gỗ kéo hướng chỗ càng sâu. Bè gỗ kết cấu rõ ràng tham khảo người Polynesia hàng hải trí tuệ, từ hai cây thô to gỗ nổi song song, chính giữa dùng cứng cỏi dây leo dây thừng cùng đinh gỗ một mực cố định thành tấm. Mặc dù thô ráp, nhưng thoạt nhìn tương đối bền chắc. Giáp công sự thì là một cái dùng bọt lên bờ vải bạt cùng vật liệu gỗ xây dựng giản dị lều, bên trong chất đống quả dừa, cá khô, xiên cá cùng một đống hiển nhiên là dùng cho tu bổ thuyền tài liệu. Giáp phơi đen nhánh, trên thân tràn đầy vết cắt, nhưng ánh mắt sáng tỏ. Đối với máy bay không người lái màn ảnh so cái ngón tay cái, lộ ra mang tính tiêu chí, hôn vui lòng nụ cười. Giáp phương hướng vô cùng rõ ràng, Long Gia phân tích nói, hắn hoạch tâm kỹ năng là hàng hải, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không có tại công sự bên trên hao phí quá nhiều công phu, đang vì trên biển di động làm chuẩn bị. Chiếc này bẻ gỗ mặc dù đơn sơ, nhưng thiết kế hợp lý, rất có thể có đủ không sai tính ổn định cùng đi thuyền năng lực. Nói tóm lại, đây là cái rất có chiến lược ánh mắt tuyển thủ. Giáp thuyền trưởng đi xa chuẩn bị bên trong. Cái này bẻ gỗ có thể gánh vác sóng gió sao? Có chút lo lắng cảm giác hắn sẽ là cái thứ nhất ra biển. Làm hình ảnh một lần nữa cắt về Lâm Mặc hòn đảo lúc. Trời chiều kim quang rải đầy bãi biển, Lâm Mặc mới từ trong rừng đi ra, trên bả vai còn khiêng hai cây xanh biếc thanh trúc, mà tại công sự bên cạnh trên đất trống, đã chất thành không ít xanh tươi cây vậy trúc. Những trúc này độ dày đều, chiều dài đều tại 4-5 mét còn chừng, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ chọn lựa cùng chặt cây. Lâm Mặc vung vẩy trong tay dao sinh tồn, động tác thành thạo bỏ đi trên cây trúc chặt cây, đồng thời đem bọn họ dựa theo độ dày cùng chiều dài phân loại xếp chồng chất chỉnh tề. Studio bên trong, Long Gia ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, nhìn. Lâm Mặc cuối cùng bắt đầu đọc thủ. Hắn dự trữ như vậy đại lượng cây trúc, mục tiêu vô cùng rõ ràng, tạo thuyền. Thầm đăng xích lại gần màn hình, ấy, Long Gia, cái này dùng cây trúc tạo thuyền, cùng rắc cái kia bẻ gỗ, còn có cả cái kia đốt đi ra ghe độc mục, có cái gì không giống? Khác nhau rất lớn. Long Gia giải thích nói, cây trúc chống rông kết cấu khiến cho thiên nhiên nắm giữ sức nổi, chất liệu nhẹ nhàng lại cứng cỏi, là chế tạo bẻ lý tưởng tài liệu. Lâm Mặc Mạch suy nghĩ thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, hắn không cần dắt như thế theo đuổi hàng hải tính năng bẻ gỗ, cũng không cần cả loại kia được ăn cả ngã về không ghe độc buộc. Hắn cần là một loại xây dựng tương đối mau lẹ, có thể chở tốt đẹp, tính ổn định cao lại dễ dàng điều khiển trên nước phương tiện giao thông, lấy thích ứng tiếp xuống hòn đảo ở giữa di động. Cây trúc không thể nghi ngờ là hiện giai đoạn thích hợp hắn nhất lựa chọn. Tiêu Tiêu tò mò hỏi, vậy hắn sẽ làm thành bộ dáng gì đâu? Rất có thể là một loại cân bằng bẻ trúc long gia phòng đoán nói, đem nhiều cái thô to cây gậy trúc song song buộc chặt, tạo thành rộng lớn bẻ thân thể. Khả năng sẽ gia tăng nhiều tầng kết cấu lấy tăng cường sức nổi cùng tính ổn định, thậm chí có thể lợi dụng cây trúc có dáng thử nghiệm chế tạo giản dị buồng hoặc đà. Dù sao Lâm Mặc tuyển thủ thủ công năng lực tại rất nhiều tuyển thủ bên trong cũng là siêu quần bật tụy. Hình ảnh bên trong, Lâm Mặc lại lần nữa đi vào trong rừng. Chương 62, hai tầng kết cấu. Chương 62, hai tầng kết cấu. Trải qua mấy ngày cố gắng, Lâm Mặc doanh địa bên cạnh cất giữ xanh tươi cây gậy trúc địa phương đã xếp thành núi nhỏ. Sáng sớm hôm nay, Lâm Mặc cũng không có giống thường ngày tiếp tục chém cây trúc, mà là dừng ở đống này cây gậy trúc phía trước, phát sóng trực tiếp màn ảnh sớm đã nhắm ngay hắn, tựa hồ cũng biểu thị hôm nay muốn có đại sự phát sinh. Vừa tới, hôm nay cuối cùng không chém cây trúc. Khá lắm, Lâm Mặc đều nhanh đem trên đảo cây trúc lớn cho chém xong. Nhiều như thế cây trúc, đến tạo cái bao lớn mẹ a. Chờ mong, có thể hay không so rắc bẻ gỗ còn lợi hại hơn. Tính toán một hồi cây trúc số lượng, Lâm Mặc ngồi xổm người xuống, dùng một cái bóp nhọn gậy gỗ, tại bằng phẳng trên bờ cắt phát họa lên hắn muốn tạo thuyền bản vẽ phát thảo. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, Lâm Mặc họa không phải phổ biến một tầng bẹ tre, mà là một cái nắm giữ hai tầng kết cấu bẹ thân thể, tầng dưới chốt là song song tám cái tráng kiện nhất cây gậy trúc, làm chủ yếu sức nội cơ sở. Thượng tầng thì cùng tầng dưới chốt giao thoa thẳng đứng, lại đặt tám cái hơi mảnh cây gậy trúc, hai tầng ở giữa dùng hắn suy nghĩ bên trong chuẩn bao cùng buộc chặt hai tầng cố định. Bản vẽ phát thảo biên giới, hắn còn tiêu chú dự lưu lắp đặt cột buồm cùng đá danh vị trí. Lâm Mặc bẹ trúc muốn lựa chọn hai tầng kết cấu. Studio bên trong, Long Gia Sở lấy chính mình đầu trọng, đầy mặt bất khả tư nghị, cái này bản thiết kế cùng một cái cỡ nhỏ trên biển bình đài đồng dạng, thật có thể tạo ra tới sao? Đàng Ca nháy mắt, Long Gia, ý gì? Hai tầng kết cấu rất lợi hại phải không? Nào chỉ là lợi hại. Long Gia ngữ khí kích động, cái này tương đương với ở trong vùng hoang dã, tay không thiết kế một chiếc nhiều chức năng tàu đổ bộ không xương. Tuyệt đại đa số người hiện đại cho dù có bản vẽ cùng công cụ đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Bản vẽ phát thảo vẽ xong xuôi, Lâm Mặc bắt đầu làm việc. Hắn chọn lựa ra đường kính vượt qua 15 cm, chiều dài gần như 6 m, lớn trúc xem như tầng dưới chốt xà nhà, không có cây đinh, không có ốp vít, duy nhất kết nối phương thức là buộc chặt, nhưng hắn sử dụng là mấy ngày nay tỉ mỉ xoa chế, thấm qua nhựa cây phía sau tính bền dẻo phòng chân trượt tính năng tăng nhiều đặc trùng trúc miệt dây thừng. Lâm Mặc buộc chặt thủ pháp cũng cùng chúng khác biệt, hắn dùng một chủng loại giống như kiểu Trung Quốc truyền thống thợ một gói kỹ thuật, tại cây gậy trúc mấu chốt tiết điểm chỗ, nút buộc xuyên qua cuốn quanh, tạo thành từng cái kiên cố nút thắt mấu chốt không những chói cực kỳ, càng có hơn nhất định chống chọi thay đổi có giãn. Cái này chói cũng quá phức tạp a. Mỗi cái kết đều không giống cảm giác. Đây là nghề thủ công a, nhìn xem liền ổn. Quả thực là cảnh đẹp ý vui tầng dưới chốt dàn khung cố định phía sau, Lâm Mặc bắt đầu đặt thượng tầng cây gậy trúc. Đúng lúc này, hắn biểu hiện ra càng làm cho người ta chố mắt đứng nhìn thao tác. Hắn cũng không phải là trực tiếp đem lên tầng cây gậy trúc cột lên đi, mà là lợi dụng một cái hắc rượu thạch cái rúa cùng dao sinh tồn, tại trên dưới tầng cây gậy trúc tiếp xúc điểm, tinh chuẩn đục khắc ra lồi lõm chuẩn mão kết cấu. Mặc dù bởi vì công cụ hạn chế, chuẩn mão tương đối đơn sơ, nhưng quả thật là chuẩn mão. Cây trúc ở giữa kết nối cũng là có thể thuận lợi thẻ đi vào. Chuẩn mão. Hắn tại bệ trúc bên trên dùng chuẩn mão. Long Gia giơ ngón tay cái lên, chuẩn mão kết cấu có thể từ trên căn bản giải quyết cây gậy trúc ở giữa hoạt động cùng lệch vị trí vấn đề, làm cho cả bệ thân thể thực sự trở thành một cái chỉnh thể. Ý nghĩ này quá điên cuồng. Chuẩn mão phù hợp phía sau, Lâm Mặc lại dùng trúc miệt dây thường tiến hành đa trọng buộc chặt gia cố. Đây là hắn thiết kế xong bảo hiểm. Buộc chặt kết thúc phía sau, sát trời tới gần hoàng hôn, lúc này bệ thân thể sơ bộ thành hình, dài gần 6 m, bề rộng chừng 3 m, hai tầng kết cấu để nó thoạt nhìn thật dày vô cùng, vững như bàn thạch, nhưng cái này bèn bèn bắt đầu. Thứ hai ngày, Lâm Mặc tiếp lấy bắt đầu tại bệ thân thể hai bên, trang bị thêm có thể thu phóng trúc chế phao, những này phao từ càng mảnh cây trúc buộc chặt mà thành, dùng cứng cỏi dây leo xem như móc xích kết nối chủ thể, bình thường dán kèm theo bệ thân thể giảm bất lực cản, gặp phải sóng to gió lớn lúc có thể thả xuống, cung cấp ngoài định mức hướng bên tính ổn định. Mạn thuyền bên ngoài nổi thân thể. Lâm Mặc tuyển thủ đây là cân nhắc đến ác liệt tình hình biển. Long Gia giải thích đã mang lên sợ hai tháng phục, hắn cân nhắc đến gần như tất cả có thể nghĩ tới nguy hiểm. Đây cũng không phải là bẻ, đây là Long Gia trong lúc nhất thời cũng không tìm tới thích hợp từ đến hình dung. Kế tiếp công trình là bong tàu. Lâm Mặc dùng bổ ra mỏng trúc mảnh, bậy một tấm tỉ mỉ ghế trúc, một mực cố định tại bệ thân thể thượng tầng, cung cấp một cái bằng phẳng, phòng chân trượt bài tập mặt. Sau đó là hệ thống động lực. Lâm Mặc tại bệ thân thể phía trước bộ trung ương, dựng thẳng lên một cái tỉ mỉ cho lựa, mang theo tự nhiên độ cong cứng cỏi cây gậy trúc xem như cột buồm, dựa vào bộ lấy nhiều nặng dây thường bộ cùng phần đệm cố định, thậm chí lợi dụng bệ thân thể bản thân chuẩn báo kết cấu đến chia sẻ ứng lực. Cột buồm bên trên treo lên, là vừa dùng mấy tầng thật dày cây cỏ lá khâu lại, biên giới dùng tế trúc đầu ra cố hình chữ nhật cứng rắn buồm. Cái này vẫn chưa xong. Lâm Mặc tại bệ thân thể phân đuôi, lắp đặt một cái có thể dùng dài cây gậy trúc điều khiển đuôi đà. Đà lá đồng dạng từ trúc mảnh bệnh mà thành, mặc dù đơn sơ, nhưng kết cấu rõ ràng. Cuối cùng, Lâm Mặc thậm chí dùng còn lại trúc đã chế biến cùng chống nước vài dầu, tại bệ trong cơ thể bộ xây dựng một cái thấp bé, có thể che nắng tránh mưa giản dị nhà lều hình thức ban đầu, dùng cho cất giữ vật tư cùng nhân viên ngắn ngủi nghỉ ngơi. Làm chiếc này tập sức nổi, ổn định, động lực, điều khiển, ở công năng làm một thể trúc chế trên biển thành lũy hoàn toàn hiện ra tại trên bờ cát lúc, toàn bộ phòng trực tiếp lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Trong lòng mọi người đều hiện lên ra một cái nghi vấn. Cái này, đây quả thật là một người ở trong vùng hoang dã dùng cây trúc cùng một cái dao sinh tồn công cụ tạo nên đồ vật. Ta, con mẹ nó, cái nguyệt mơ là nọa thuyền cứu nạn a. Chúng ta choáng váng, đây thật là tay không tạo. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn phát sóng trực tiếp. Studio bên trong, đang ca miệng há to nửa ngày không khép lại được, chỉ vào màn hình, Long. Long ra. Cái đồ chơi này, nó có thể ra biển sao? Long ra thật dài hít một hơi, cố gắng bình phục rung động tâm tình, dùng cực kỳ khẳng định ngựa khi nói, không chỉ có thể ra biển, chỉ cần không gặp được cực đoan thời tiết, nó đi thuyền tính năng khả năng sẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Lâm Mặc đứng tại kiệt tác của mình bên cạnh, nhẹ nhàng đuốt ve bóng loáng vẻ trúc biên giới, trong mắt cũng toát ra vẻ hài lòng thân sắc. Hắn lấy ra phía trước chế biến mỡ đậu và son, cẩn thận bôi lên tại bệ thân thể dưới đáy, nhất là chuẩn mao đường nối chỗ, đưa đến tiến một bước chống nước cùng bôi chân tác dụng. Tiếp lấy, hắn lui lại mấy bước, kiểm tra tất cả nút buộc cùng kết cấu, sau đó đi đến bệ thân thể phía sau, dùng sức đẩy mạnh. Tên là Trục Phong Hào bệ trúc, cái này ngưng tụ hắn những ngày này trí tuệ cùng tâm huyết tạo vật, phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng ma sát, dọc theo đệm ở đất các bên trên viên trúc con lăn, chờ một mà kiên định trượt hướng biển cả. Làm bệ thân thể dưới đáy tiếp xúc nước biển nháy mắt, tóe lên trắng xóa hoàn toàn bọt nước. Nó vững vàng lơ lửng ở trên mặt biển, đường mớn nước so dự đoán còn muốn lý tưởng, rộng lớn hình thể tại hơi sóng bên trong gần như không nhúc nhích tí nào. Thành công xuống nước. Chương 63, trên biển môn học một chương 63, trên biển môn học một Trục Phong Hào an tĩnh phiêu phủ tại chỗ nước cạn bên trên, sóng biển nhẹ nhàng nuốt trúc chế bệ thân, phát ra có tiết tấu nhẹ vang lên, phản phất người này vốn là thuộc về hải dương. Lâm Mặc đứng tại bằng phẳng ghế trúc bong tàu bên trên, cảm thụ được dưới chân truyền đến trầm ổn sức nổi, khoe miệng nâng lên vẻ tươi cười, xem ra chính mình dự thi phía trước ma quỷ huấn luyện cũng không có uổng phí công phu. Bên trên Trục Phong Hiệu về sau, Lâm Mặc cũng không có nóng lòng dương buồm đi xa, đầu tiên tiến hành là cơ sở nhất tính ổn định kiểm tra, hắn tại bè bên trên không cùng vị trí hành động, nhảy bọn, thậm chí rời mấy khối tảng đá đến bè bên trên, mô phỏng vận chuyển vật nặng tình huống. Hai tầng kết cấu cùng mạn thuyền bên ngoài phao cung cấp kinh người tính ổn định, cho dù hắn tận lực tại biên giới nhảy lên, bè thân cũng chỉ là ôn hòa nghiêng, cũng không có lật nghiêng nguy hiểm. Thật ổn a. Nhìn xem so một chút công viên du thuyền còn ổn. Cái này cân bằng tính tuyệt. Mặc thân như bức. Tay người này không có người nào. Ngay sau đó, Lâm Mặc dâng lên mặt kia đặc biệt cây cỏ lá cứng rắn buồm. Gió biển lập tức đem buồn phồng lên, sinh ra một cỗ không nhỏ sức kéo, mẹ trúc bắt đầu chậm rãi di động. Nhưng mà, bước đầu tiên này liền cho hắn một hạ mã uy. Lâm Mặc nguyên bản cho rằng, vạn cái kia kết nối đôi đà dài cây vậy trúc, mẹ liền sẽ giống trong tưởng tượng như thế thuận hòa chuyển hướng. Nhưng sự thực là, hắn dùng sức vặn trục lái phía sau, mẹ bài phản ứng lại chậm chạp mà cồng kềnh, phản phất một cái không tình nguyện cự nhân, chậm rãi mới bắt đầu thay đổi phương hướng. Mà còn, bởi vì đối đà hiệu quả cường độ cùng mẹ thân quán tính đoán chừng không đủ, hắn lần thứ nhất chuyển hướng liền quá độ, mẹ gần như trên mặt biển đánh cái hoành, luôn bị gió giữ được. Phát ra khiến người bất an kết tâm thành, toàn bộ bệ thân thể đều nghiêng về. Ai nha, muốn là sao? Cảm giác thật là khó điều khiển a. Nhìn xem thật khẩn trương. Ha ha ha, cảm giác muốn lật xe. Lâm Mặc trong lòng siết chặt, lập tức đảo ngược bị đà, đồng thời luôn cuống tay chân đi điều chỉnh bốn góc độ, giảm bất chịu gió diện tích. Một phen giày vò phía sau, bệ mới miễn cưỡng khôi phục ổn định, nhưng hắn trên trán đã diện ra mồ hôi dị. Cái này Trục Phong Hào xa so với nhìn qua muốn khó mà không chế, xem ra chỉ biết tạo thuyền là bước đầu tiên, mỗi một chiếc thuyền đều có tính tình của nó, nếu muốn thích ứng, vẫn là phải từ từ sẽ đến. Lâm Mặc suy nghĩ một chút, không có nóng lòng rời xa bờ biển, mà là đem bệ trúc khống chế tại cách bờ trăm mét tả hữu nước cả khu, bắt đầu cơ sở nhất thao túng luyện tập. Đầu tiên là cảm thụ buồm cùng gió quan hệ. Lâm Mặc không tại tùy ý vận trục lái, mà là trước cố định buồm lái, chuyên chú vào điều chỉnh buồm. Hắn phát hiện, làm buồm đối diện hướng gió lúc, cũng chính là thuận gió lúc, lực đẩy lớn nhất, nhưng phương hướng khống chế khó nhất, làm buồm cùng hướng gió thành một cái góc lúc, thuyền nhanh vừa phải, nhưng tiến lên lộ tuyến ổn định, mà khi buồm ngược gió lúc, thuyền sẽ từ từ dừng lại thậm chí lui lại. Lúc này, Lâm Mặc như cái học sinh tiểu học đồng dạng, lặp đi lặp lại điều chỉnh buồm góc độ, quan sát bệ trúc tốc độ cùng đại thể phương hướng biến hóa, dụng tâm ghi nhớ mỗi một loại dưới trạng thái buồm hình dạng gió êm dịu xúc cảm. Tại sơ bộ nắm giữ buồm cơ bản thao tác phía sau, Lâm Mặc bắt đầu kết hợp đôi đà tiến hành luyện tập. Đang thí nghiệm mấy lần về sau, Lâm Mặc phát hiện vấn đề, bệ trúc rộng lớn nặng nề, quán tính cực lớn, đà hiệu quả có rõ ràng trì hoãn. Vận trục lái phía sau, cần chờ đợi 1-2 giây, mũi tàu mới sẽ bắt đầu hưởng ứng. Mà còn, chuyển hướng biên độ không thể quá mạnh, nếu không to lớn quán tính sẽ để cho bệ mất khống chế xoay tròn. Lâm Mặc luyện tập lưu hòa, dự phán tính lái động tác, chậm rãi trải nghiệm loại kia dẫn dắt mà không phải là cưỡng ép thay đổi cảm giác. Cuối cùng mới là buồm cùng đà phối hợp. Đây là mấu chốt nhất, cũng khó khăn nhất một bước. Đơn thuần bị đà chuyển hướng hiệu suất rất thấp, nhất là ở bên gió đi thuyền lúc, nhất định phải hợp tác thao tác. Nếu muốn xoay trái, cần trước hơi bên phải bị đà để mũi tàu ăn điểm gió, đồng thời điều chỉnh buồm hướng lợi dụng sức gió đẩy bơi thuyền bên trái rời, sau đó lại về chính đà vai diễn. Một hệ liệt tinh vi thao tác cần trong nháy mắt hoàn thành phán đoán cùng chấp hành. Ban đầu một cái giờ bên trong, Lâm Mặc đi thuyền quỹ tích có thể nói vô cùng thê thảm. Lúc thì tại chỗ đảo quanh, lúc thì hình chữ chi tán loạn, có mấy lần thậm chí kém chút đụng vào gần bờ đá ngầm. Phòng trực tiếp khán giả nhìn xem vị này luôn luôn trầm ổn hoang dã chi vương giống tân thủ học lái xe đồng dạng luôn cuống tay chân, đã cảm thấy thú vị lại thay hắn đổ mồ hôi. Ha ha ha, Mặc Thần cũng có hôm nay. Liên quan tới hoang dã chi vương ở trên biển biến thành đường quốc lộ sát thủ chuyện này nhìn xem thật là khó a, so ta thi bằng lái còn khó. Đừng nóng nội, từ từ sẽ đến, nhất định có thể học được. Studio bên trong, Long Gia cười giải thích, hàng hải là một môn thực tiễn tính cực mạnh học vấn, nhất là thuyền buồm điều khiển, cần đối gió, dòng nước cùng thuyền quán tinh có khắc sâu trực giác lý giải. Lâm Mặc ngay tại thành lập loại này thuyền cảm giác cái này so hắn tạo ra thuyền bản thân trọng yếu giống vậy, thậm chí càng khó. Đàng Ca vui vẻ, Mặc Thần cái này trạng thái, liền cùng ta mới vừa đi trường dạy lái xe đồng dạng, nếu là trên biển có cây, ta đoán chừng hắn đều có thể đâm đầu vào đi. Mặc dù Lâm Mặc lần thứ nhất hàng hải thành tích không hề lý tưởng, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện không nhịn được bộ dáng, mỗi một lần sai lầm đều để hắn đối Trục Phong hào tính nét hiểu rõ càng sâu. Hắn thậm chí nhảy xuống biển, đẩy bẹ Trúc cảm thụ nó ở trong nước lực cản cùng nội tâm, từ một cái khác chiều không gian lý giải nó đặc tính. Dần dần, hắn thao tác thay đổi đến lưu loát. Vạn Trục lái cường độ cùng thời cơ càng ngày càng tinh chuẩn, điều chỉnh buồm động tác cũng biến thành quả quyết mà hữu hiệu. Trục Phong hào tại dưới tay hắn, từ một cái vụng về cự vật, dần dần biến thành một cái có thể điều khiển công cụ. Lâm Mặc có thể cảm giác được gió xuyên thấu qua buồm mặt truyền lại đến lực lượng, có thể dự phán đến bệ thân ở dòng nước bên trong vi diệu chết đi, có thể thông qua lòng bàn chân truyền đến cảm giác chấn động biết đi thuyền ổn định hay không. Làm trời chiều bắt đầu tây bên dưới lúc, Lâm Mặc đã có thể so với tương đối thuần thục để Trục Phong hào dọc theo một đầu tương đối thẳng tắp đường hàng không đi thuyền, cũng có thể hoàn thành tương đối ổn định chuyển hướng. Mặc dù khoảng cách điều khiển như cánh tay còn kém xa lắm, nhưng ít ra hắn đã nắm giữ cơ bản các bước, dừng xe cùng chuyển hướng không còn là cái kia sẽ tại trên biển đảo quanh tân thủ tài xế. Sơ bộ đã kiểm tra xong, Lâm Mặc quyết định tại thứ hai ngày tiến hành lần đầu vòng xoay thử thuyền. Ngày thứ hai là cái trời trong gió nhẹ thời tiết, thủy chiều ngay tại tăng lên, có lợi cho đi thuyền. Lâm Mặc theo thuyền vật tư mang theo tương đối đơn giản, một chút ống nước ngọt, mấy khối thịt khô, trường mâu, mồi lửa cùng trôi này giao sinh tồn. Trục Phong hiệu, lần thứ nhất đi thuyền, xuất phát. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại cảm thụ một cái gió thổi qua đến góc độ, điều chỉnh bốn hướng, mẹ liền mượn ổn định gió mùa, chậm rãi rời đi bờ biển, dọc theo hòn đảo biển dưới, bắt đầu thuận kim giờ vượt quanh. Thị giác đột nhiên trống trải, chưa bao giờ có góc độ, để Lâm Mặc cùng trước màn hình khán giả cũng vì đó mừng rỡ. Từ mặt biển nhìn lại, tòa này hắn sinh sống mấy chục ngày hòn đảo hiện ra hoàn toàn mới diện mạo, dốc đứng vách núi, ẩn nấp biển, màu vàng bãi cát, rậm rạp rừng mưa hình dáng, giống như một bức chậm chậm triển khai lập thể bức tranh. Hắn cẩn thận điều khiển buồm cùng đà, bảo trì cùng đường ven biển nửa km tả hữu khoảng cách. Khoảng cách này đã có thể thấy rõ trên bờ chi tiết, lại có thể tránh đi gần bờ đá ngầm cùng bờ vũ sóng. Lâm Mặc cẩn thận quan sát đến đi thuyền trạng thái, ghi chép lại buồm tại khác biệt hướng gió hạ biểu hiện, đà chính xác độ, cùng với bệ thân thể tại cỡ nhỏ dâng lên bên trong chập trùng tình huống. Chương 64, cuốn đảo đi thuyền, vui mừng không thôi. Chương 64, cuốn đảo đi thuyền, vui mừng không thôi. Đi thuyền so dự đoán thuận lợi. Gió mùa ổn định, Trục Phong hiệu lấy ổn định nhưng không thể ngăn cản tốc độ phá vỡ xanh thẳm nước biển. Trên đường, hắn kinh khởi một đám tại trên đá ngầm nghỉ ngơi trên biển, cũng nhìn thấy mấy đầu cá heo ở phía xa chơi đùa, tất cả đều tràn đầy mới lạ thám hiểm ý vị. Nhưng mà, liền tại hắn đi thuyền đến hòn đảo phía tây bắc bên cạnh, một chỗ sóng gió hơi lớn hải bức lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên bản ổn định bệ thân đột nhiên bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng lôi kéo, hướng đi phát sinh nhỏ xíu chết đi. Lâm Mặc lập tức cảnh giác, hắn ổn định trục lái, cẩn thận quan sát mặt biển. Chỉ thấy phía trước một vùng biển nước biển nhan sắc rõ ràng sâu khắp xung quanh, hiện ra một loại quỷ dị màu xanh mực, mà còn dưới mặt nước tựa hồ có rối loạn quần quần sóng ngầm. Là ám lưu hoặc là dưới nước chướng ngại vật. Lâm Mặc lập tức có phán đoán, cẩn thận điều chỉnh một hướng, tính toán lách qua phiến khu vực này. Nhưng bởi vì Trục Phong hiệu quán tính khá lớn, vẫn là bị biên giới ám lưu mang đến hướng màu đậm thủy vực tới gần một chút. Liên tại bè khe nghiêng, lướt qua một mảnh dưới nước đá ngầm bóng tối lúc, Lâm Mặc khỏe mắt liếc qua bắt được đáy biển cái nào đó không tầm thường dị vật. Cũng không phải là phổ biến đá ngầm. Đó là một cái hình sợi dài, mang theo rõ ràng nhân công tạo hình dấu vết bóng tối, nghiêng nghiêng cắm ở màu trắng chất cắt trên thềm lục địa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt nước biển, mơ hồ chiếu sáng vật kia thân thể một bộ phận, cái kia tựa hồ là mục nát bằng gỗ thuyền vỏ. Thậm chí còn có một cái cùng loại trục bánh xe hình tròn hình dáng. Thuyền đắm. Lâm Mặc trái tim bỗng nhiên mẹ dựng. Hắn lập tức toàn lực vận trục lái, đồng thời điều chỉnh buồm, khó khăn đem Trục Phong hiệu ổn định tại tương đối an toàn thủy vực. Hắn ghé vào bè trúc biên giới, dùng tay đi một cái mái che nắng che kín ánh mặt trời, gắt gao nhìn chăm chú về phía cái kia mảnh đáy biển, cẩn thận phân biệt. Không sai, cứ việc bao trùm lấy san hô cùng rong biển, nhưng đây tuyệt đối là một chiếc thuyền đắm sát. Quy mô không lớn, giống như là kiểu cũ thuyền đánh cá hoặc cỡ nhỏ thuyền buồm. Nó yên tĩnh nằm tại chừng 10 mét sâu đáy biển, một nửa bị hạt cát vùi lấp, phản phất một cái bị thời gian lãng quên bí mật. Đậu phộng, đây là mẹ nó thuyền đắm, chẳng lẽ có bảo tàng? Mặc Thần vận khí này nghịch thiên a, tham gia cái hoang dã cầu sinh tiết mục còn có thể thu hoạch được bảo tàng. Nhanh xuống nước đi xem một chút a. Hiện thực bản dỗ bỉn sẩn rủ sổ phòng trực tiếp mưa đạn nháy mắt bảo tàng, khán giả so Lâm Mặc còn kích động hơn. Studio bên trong, Long Gia cũng kiếp sợ, khó có thể tin. Ở trong biển mặt phát hiện thuyền đắm có thể là so chúng sổ số tỷ lệ còn muốn nhỏ. Thuyền đắm bên trong rất có thể sẽ có Lâm Mặc cần có sinh tồn vật tư. Đàng Ca hưng phấn khoa tay múa chân, phát đạt. Mặc Thần muốn mở bảo dương. Bên trong có thể hay không có văn tỏi? Hoặc là nói, chiếc này thuyền đắm bên trong có thể hay không ẩn giấu đi cái gì ngủ say ngàn năm bí mật? Lâm Mặc ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mặc dù chiếc này thuyền đắm thoạt nhìn cũng không tính rất sâu, thế nhưng Lâm Mặc biết do nước sâu bài tập tính nguy hiểm. Hắn đầu tiên cẩn thận quan sát xung quanh hải vực, vùng biển này kém cỏi, không có rõ ràng cá mập vây cá hoặc mặt khác cỡ lớn hải dương kẻ săn mồi ẩn hiện, thế nhưng tại không có trang bị trợ giúp bên dưới, cứ như vậy xuống nước khẳng định là không an toàn. Lâm Mặc cấp tốc làm ra quyết đoán, hôm nay không dưới nước tra xét. Hắn lợi dụng trên bờ ba chỗ rõ rệt tiêu chí, một tòa đặc biệt ưng trùy nham, một khỏa cao ngất cây khô, cùng với một mảnh nhan sắc đặc dị đường ven biển, tiến hành tam giác định vị. Lâm Mặc đem thuyền đắm vị trí chôn sâu đáy lòng, lại lần nữa lái chụp phong hiệu lách qua cái kia mảnh ám lưu khu, tiếp tục chưa xong hành trình. Rời đi phía tây bắc bên cạnh nước chảy xiết khu phía sau, đường ven biển thay đổi đến thông thả. Ước chừng lại đi thuyền nửa giờ, một mảnh không giống bình thường bãi biển đập vào mi mắt. Nơi này hạt cát cũng phi thường gặp màu trắng hoặc màu vàng, mà là hiện ra một loại hiếm thấy màu xanh sẫm, dưới ánh mặt trời lóe ra nhỏ xíu rực rỡ. Lục xa bãi biển, Lâm Mặc trong lòng hơi động, đem bẻ chúc thoáng tới gần. Hắn phát hiện những này màu xanh hạt cát tính chất tinh tế, trong đó hỗn tạp một ít màu đen khoáng vật hạt tròn. Hắn mạo hiểm đem bẻ chúc lái tới gần nước cả khu, dùng trường mâu dò xét ngọn nguồn xác nhận sau khi an toàn, múc một chút hạt cát cẩn thận quan sát. Khả năng là phía dưới chứa một loại nào đó khoáng vật, tại sóng biển trường kỳ cọ rửa bên dưới tạo thành. Lâm Mặc suy đoán nói, thế nhưng hiển nhiên cái đồ chơi này cùng hắn lưu trình cầu sinh không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Mặc thần tốc lái thuyền nhanh trong cách rời vùng biển này, tiếp tục tiến lên, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn, có hoàn mỹ hình móng ngựa vịnh úc xuất hiện tại trước mặt. Vịnh cửa ra vào chật hẹp, hai bên có thiên nhiên nham thạch roi bảo vệ, giống như hai cánh tay đem một mảnh yên tĩnh thủy vực ôm trong đó. Vịnh bên trong gió êm sóng lặng, nước sâu vừa phải, đáy biển là kiên cố cắt ngọn nguồn, có thể nói một cái tuyệt giai thiên nhiên cảng tránh gió. Lâm Mặc nhớ tới nơi này, đây chính là núi lửa mặt sau. Cùng Lâm Mặc hiện tại vị trí, trực tiếp đối mặt ngoại hải chống trải bãi cắt doanh địa so sánh, cái này ẩn nấp vịnh úc tính an toàn cao hơn nhiều. Lâm Mặc cẩn thận thăm dò vịnh úc tình huống, thậm chí phát hiện một đầu từ trên đảo rừng rậm chảy vào vịnh úc nhỏ bé dòng suối, chắc hẳn đầu này dòng suối chính là heo rừng bọn họ thường xuyên đi uống nước đầu kia dòng suối nhỏ hạ lưu. Lâm Mặc ở trong lòng cho cái này vịnh úc đánh lên trọng điểm tiêu ký, nơi này có lẽ có thể là một chỗ lâm thời cảng tránh gió. Dọc theo vịnh úc đường ven biển đi thuyền, tại roi mặt sau, hắn phát hiện một mảnh dị thường phì nhiêu chiều ở giữa mang. Thời gian thủy chiều xuống, mảng lớn đá ngầm cùng bãi bùn trần trụi đi ra. Cùng lúc trước đi biển bắt hải sản bãi cát khác biệt, nơi này đá ngầm đá lởm chởm, tạo thành vô số chiều hồ. Lâm Mặc nhìn thấy, gần như mỗi cái chiều hồ bên trong đều sinh cơ bừng bừng, cái đầu to lớn thanh long tôm tại khe đá ở giữa thò đầu ra nhìn, màu mỡ bảo ngư xít sao bám vào trên đá ngầm, rậm rạp chẳng chịt con hầu cùng di bối bao trùm chiều dây phía dưới khu vực, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy đầu sắc thái sặc sỡ tô lông mày cá tại tương đối sâu trong vũng nước tới lui. Nơi này sinh vật biển tài nguyên phong phú trình độ, vừa xa hắn phía trước hoạt động phía đông bãi biển. Hoa, hải sản nhà hàng tự phục vụ a, đây là lớn thanh long, bảo ngư, phát đạt, nơi này quá béo tốt, về sau không thiếu protein. Nhiều như thế hải sản tăng thêm phía trước săn bắn heo rừng, Lâm Mặc tại hoang đảo bên trên không mập thành cầu a. Lâm Mặc không có lãng phí thời gian, hắn lập tức thả xuống buồm, lợi dụng trường mâu cùng dao sinh tồn, thừa dịp thủy chiều xuống thời cơ tiến hành thần tốc thu thập. Rất nhanh, hắn liền thu hoạch hai cái nhảy nhót tương bừng thanh long tôn cùng hơn 10 cái lớn chừng bàn tay bảo ngư, dùng cứng cỏi cây rong chói tốt. Cái này hải sản nhà kho phát hiện, mang ý nghĩa hắn tương lai nơi cung cấp thức ăn sẽ càng thêm phong phú cùng ổn định. Làm chụp phong hào cuối cùng vững vàng bỏ neo về xuất phát chỗ nước cả lúc, trời chiều đã xem mặt biển nhuộm thành kim hồng sắc. Lần này cuối cùng hơn nửa ngày vòng xoay thử thuyền, thu hoạch vượt xa khỏi ban đầu mong muốn. Chương 65, chế tạo công cụ, tham dò thuyền đắm. Chương 65, chế tạo công cụ, tham dò thuyền đắm. Mấy ngày kế tiếp, trong doanh địa tiêu điểm liền từ sinh tồn chuyển hướng càng có tính nhắm vào biển sâu thám hiểm trang bị nghiên cứu phát minh. Không khí bên trong tràn ngập không tại vẹn vẹn mùi thịt, tăng thêm nhựa cây mùi khét lẹn, đũa đá đánh gỗ chắc chầm đủ, cùng với dây leo dây thường bị lặp đi lặp lại xoa nắn lúc phát ra nhỏ bé tiếng ma sát. 10 mét sâu thuyền đắm, nếu như muốn tiến hành thăm dò, không phải một kiện chuyện đơn giản. Quan trọng nhất giải quyết chính là lặn xuống chiều sâu cùng lực bền bỉ. Tay không nín thở lặn xuống, tại 10 mét sâu thủy áp bên dưới, hữu hiệu bài tập thời gian đem ngắn đến đáng thương. Vì giải quyết vấn đề này, Lâm Mặc chọn lựa một cái cao lớn thẳng tắp tiết trúc, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trúc tiết từng cái đả thông, chỉ để lại trong cùng nhất xa cách, đồng thời tại bên trên chui ra một cái lỗ nhỏ. Đây cũng không phải là ý nghĩ hao huyền dưới nước bình oxy tại mấy mét thủy áp bên dưới, trong ống trúc không khí sẽ bị giảm đến khó mà lợi dụng. Căn này chống rông dài trúc, là hắn chiều sâu tiêu xích, lặn xuống tay vị, càng là tại nổi lên mặt nước tối hậu con đầu. Có thể để trước thời hạn đổi một cái cứu cấp chi khí cuối cùng một cọng rơm, hắn dùng bút than tại trên thân trúc cẩn thận khắc xuống nước. Sức nổi cùng sức nặng là dưới nước hoạt động mấu chốt. Hắn chọn lựa mấy khối mật độ lớn, hình dạng bằng phẳng đá cuội, dùng lưới nhỏ túi chế thành giản dị xứng nặng mang, trợ giúp hắn giống một khối đá thần tốc nặng hướng mục tiêu. Đồng thời, hắn đem một cái dọn dẹp sạch sẽ heo bảng quang thổi phồng bị kín, làm thành một cái giản dị sức nổi túi. Làm cần thần tốc lên cao hoặc là ở trong nước tạm dừng lúc nghỉ ngơi, cái này khí năng chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Bảo mệnh là so tầm bảo cao hơn chuẩn tắc. Lâm Mặc dùng trong doanh địa thô nhất mềm dai dây leo, chút xuống toàn lực, xoa chế một đầu vượt qua 15 mét dài an toàn dây thừng. Dây thừng một mặt sẽ bị một mực thắt ở trụ phong hào kiên cố long cốt bên trên, một chỗ khác thì đem thắt ở cái hông của hắn. Tiếp xuống thì là chinh phục thuyền đắm công cụ. Lấy cái kia chiếc thuyền đắm mục nát bằng gỗ kết cấu, không cần quá kiên cố công cụ. Lâm Mặc đem một khối thật dày hắc rượu thạch kiên nhẫn mài rũa, một mặt gọt ra bén nhọn móc câu, khác một bên thì gõ ra thô ráp gai ngược. Hắn đem cái này giữ tận thạch lưỡi đao khảm vào một cái kiên cố gỗ chắc phía trước, dùng thấm qua dầu chân dây leo dây thừng lấy phức tạp nút buộc kỹ thuật gắt gao gói, cuối cùng lại thoa lên một tầng chống nước được cây. Một thanh gồm cả nại ra, câu, bá, đục nhiều loại công năng tầm bảo câu chảo như vậy sinh ra. Trừ cái này nhiều chức năng câu chảo, Lâm Mặc lại chọn lựa một cái mang theo thiên nhiên độ cong tráng kiện cành cây, đem nhỏ một mặt dùng hỏa nướng pháp cứng lại đồng thời mài nhọn hoắt, chế thành một cái giản dị lại bền chắc xà beng, dùng để đối phó có thể kẹt chết giường quầy hoặc cánh cửa. Còn cần mềm dẻo vỏ cây sợi bệnh mấy cái lớn nhỏ không đều túi lưới, cửa ra vào bộ dùng có dán dây leo vòng tạo ra, dễ dàng cho một tay thao tác, dùng để chứa đựng hy vọng trái cây. Tất cả trang bị đều bị chỉnh tề trưng bày tại trục phong hào trúc chế bong tàu bên trên, khắc lấy nấc dài ống trúc, giữ tận tầm bảo câu chảo, bền chắc xà beng, phiêu phủ túi lưới, nặng nghề xứng trọng thạch, phồng lên sức nổi túi, thon dài dưới nước trường mâu, cùng với bản kia cuốn sinh mệnh dây thừng. Cái này đội hình, nhìn xem liền làm cho lòng người an lại khẩn trương. Quá chuyên nghiệp, cảm giác giống đặc chủng bộ đội chuẩn bị quá trình. Mỗi kiện công cụ đều là tâm huyết ta, ngày mai nhất định muốn thành công. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lâm Mặc điều khiển trục phong hiệu một lần nữa đi tới thuyền đắm khu vực hải vực. Dưới ánh mặt trời mặt biển giống như xanh biết tơ lụa, bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Lâm Mặc đứng tại trục phong hào bên trên, hắn hít sâu một hơi, đem xứng trọng thạch treo ở trên thân, miệng ngậm ống trúc, dọc theo dây thừng, chậm rãi chui vào lạnh buốt nước biển. Lặn xuống quá trình là thông hướng một cái thế giới khác quá độ. Tia sáng cấp tốc suy giảm, nhiệt độ nước hạ xuống, xung quanh chỉ còn lại chính mình tim đập cùng dòng nước lướt qua mảng nhĩ tiếng vang. Lâm Mặc căn cứ trên thân trúc nấc, khống chế lặn xuống tốc độ, tránh cho hai ép tạo thành kịch liệt đau nhức. Ước chừng xuống đến 5 mét sâu lúc, cái kia chiếc ngủ say cự thú hình dáng, tại u lam tia sáng bên trong càng thêm rõ ràng. Khoảng cách gần quan sát, so với lần trước nhìn thoáng qua càng thêm rung động. Thân tàu nghiêng cắm vào hải xa, bằng gỗ kết cấu bị nước biển cùng vi sinh vật ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, giống như cự thú phong hóa đã lâu hải cốt. Đại lượng san hô, bọt biển cùng rong biển bao trùm bên trên, đem nó biến thành một cái ngũ thải ban lan nhân công đá ngầm san hô bản, các loại cá nhỏ tại trong đó xuyên qua chơi đùa, hoàn toàn không để ý tới hắn vị này khách không mời mà đến. Lâm Mặc không có tùy tiện tiến vào, hắn trước vòng quanh thuyền đắm quan sát bên ngoài một vòng. Thân tàu trung bộ đứt gãy tình huống so dự đoán nghiêm trọng, chủ khoang gần như hoàn toàn bại lộ. Do dự một lúc sau, Lâm Mặc lựa chọn đuôi thuyền một cái tương đối hoàn hảo cửa khoang xem như nhập khẩu, cánh cửa kia nửa mở, nội bộ u ám. Lâm Mặc rút ra tầm bảo câu chảo, nắm thật chặt bên hông an toàn dây thừng, cẩn thận từng ly từng tí từ nhập khẩu chui vào. Trong khoang thuyền ánh mắt u ám, chỉ có mấy buộc ánh mặt trời từ tổn hại bong tàu khe hở bắn vào, tạo thành từng đạo quỷ dị của sáng. Vô số lơ lửng hạt tròn tại trong cột ánh sáng lăn lộn vũ động. Thư thối mảnh gỗ vụn cùng trầm tích vật theo hắn động tác chậm rãi bay lên, làm cho tầm nhìn thấp hơn. Nơi này tựa hồ là thuyền biệt khoang. Mấy tấm dị xét hầu như không còn giường khung sắt méo xếp, phía trên bao trùm lấy thật dày nước bùn. Lâm Mặc dùng dưới nước xà ben nhẹ nhàng đẩy ra tạp vật, trừ mấy cái vỡ vụn trống không hòm gỗ cùng một đống không cách nào phân biệt ăn mòn ngoại vật, không thu hoạch được gì. Kiềm chế không gian cùng tĩnh mịch bầu không khí khảo nghiệm thần kinh của hắn. Sau đó, Lâm Mặc lui ra thuyền biệt khoang, dọc theo chật hẹp, che kín dính trượt sinh vật hành lang hướng thân tàu trung bộ tìm đòi. Phía trước là một cái càng lớn không gian, tựa hồ là khoang chứa hàng hoặc là tua bin khoang lối vào. Liên tại hắn sắp tiến vào lúc, một trận yếu ớt dòng nước nhiễu loạn từ phía sau hắn truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay người, trong tay câu chảo nháy mắt đâm ra. Đầu ngón tay phía trước, một đầu dài gần 2 thước, trên người có rõ ràng vằn cá trình biển đang từ một vết nước bên trong lộ ra hơn nửa người, mở ra miệng lộ ra sắc bén răng, mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Lâm Mặc ổn định tâm thần, không có chủ động công kích, mà là dùng câu chảo nhắm ngay nó, chậm rãi lui lại. Cá trình biển tựa hồ cũng không có ý dây dưa, chậm rãi rút về chỗ ẩn thân. Cái này ngắn ngủi gặp phải để hắn tim đập rộn lên, nhắc nhở lấy hắn nơi này cũng không phải là nơi vô chủ. Dưỡng khí tồn lượng đã không đủ, Lâm Mặc lựa chọn tạm thời nổi lên, một lần nữa về tới bệ trúc bên trên. Khá lắm, lần thứ nhất thăm dò không thu hoạch được gì a. Còn cái gì tàng bảo đồ đâu, thuyền này chính là một bình thường thuyền hàng, không có cái gì chất béo, còn muốn tiếp tục xuống nước nhìn xem sao. Thầm Long Vân Kim nhìn con núi, nhất trọng núi là nhất trọng quan. Studio bên trong, Đàng Ca gật gù đắc ý, Long đại sư, lấy ngài kinh nghiệm đến phán đoán, cái này đâu, tiếp tục trộm vẫn là nói thế nào a. Ha ha, ta cũng không phải người này a. Long gia sờ lên đầu, liền hiện nay Lâm Mặc phát hiện những vật này đến xem, đây cũng là một chiếc cỡ nhỏ thuyền hàng, bên trong thứ đáng giá có lẽ không có gì, thế nhưng nói không chừng sẽ có một chút hàng hải công cụ, đối với cầu sinh giả đến nói, những công cụ này có thể so với vàng dòng bạc trắng phải hữu dụng nhiều. Đương nhiên, thâm nhập khoang thuyền, bên trong hoàn cảnh cũng sẽ nhiều phức tạp, có thể cũng kèm theo nhất định nguy hiểm, cụ thể còn muốn hay không hai lần lặn xuống, còn muốn nhìn Lâm Mặc tuyển thủ lựa chọn. Chương 66, thuyền đắm bên trong nguy hiểm thu hoạch. Chương 66, thuyền đắm bên trong nguy hiểm thu hoạch. Soạn, một tiếng, Lâm Mặc thò đầu ra mặt biển. Hắn tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, ánh mặt trời có chút chói mắt. Bò lên trục phong hào phía sau, hắn tháo xuống trang bị, nhìn xem trống rỗng túi lưới, lần thứ nhất lặn xuống mang tới chỉ có một thân ướt lạnh cùng với cá trình biển rằng có khẩn trương ký ức. Giờ phút này ánh mặt trời ấm áp, cùng đáy biển phảng phất giống như hai thế giới. Nghỉ ngơi ước chừng một khắc đồng hồ, bổ sung trình độ, Lâm Mặc tâm tình bình phục lại. Hắn không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Lần thứ nhất lặn xuống mặc dù thu hoạch giải rác, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị, hắn quen thuộc thuyền đắm nhập khẩu hoàn cảnh, loại bỏ bộ phận vô giá trị khu vực, đồng thời xác nhận thân tàu kết cấu hiện nay tương đối ổn định. Đuôi thuyền khu sinh hoạt giá trị không lớn. Chân chính hạch tâm có thể ở đầu thuyền, ví dụ như khoang điều khiển hoặc là phòng thuyền trưởng. Một ý nghĩ hiện lên, Lâm Mặc hồi tưởng lại cái kia nửa mở cửa khoang bên cạnh, tựa hồ có một đạo càng chật hẹp, cơ hồ bị cho bụi hoàn toàn bao trùm cầu thang, thông hướng bên trên một tầng bong tàu. Quyết tâm đã định, hắn lại lần nữa kiểm tra trang bị, đặc biệt là an toàn dây thừng cùng câu chảo. Lần này mục tiêu của hắn càng rõ ràng, tâm tính cũng trầm hơn ổn. Hai lần lặn xuống, xe nhẹ đường quen, Lâm Mặc trực tiếp vòng qua đã thăm dò qua thuyền biên băng, đi tới đạo kia chật hẹp cầu thang phía trước. Hắn ngậm lên heo bàng quang, dùng câu chảo cẩn thận thanh lý hết bao trùm san hô cùng sò hến, hắn nghiêng người chui vào. Trên bậc thang mới là một cái tương đối hoàn chỉnh hành lang, hai bên đều có cửa khoang. Đệ nhất cánh cửa bị biến hình kim loại cắt chết, Sà Ben cũng không thể tránh được. Dừng bơi về phía thứ hai cánh cửa. Môn này là nặng nghề gỗ thật, thế mà còn duy trì hoàn hảo hình dạng, chỉ là trục cửa dị xét. Hắn đem Sà Ben cắm vào khe cửa, dùng hết eo lực lượng, phối hợp sức nổi của nước biển, bỗng nhiên một nhảy ra. Lộp bộp một tiếng vang trầm, cửa mở non nửa, đủ để cho người thông qua. Một cố lắng đọng mấy chục năm mục nát khí tức hỗn hợp có nước biển phun trào đập vào mặt. Trong khoang cảnh tượng để hắn mừng rỡ. Nơi này hiển nhiên cấp bậc càng cao, mặc dù đồng dạng rất nát, nhưng lưu lại đồ dùng trong nhà biểu hiện ra khác biệt, một tấm cố định tại trên mặt nền bàn đọc sách, một cái sụp xuống cái tủ. Làm người khác chú ý nhất là, góc tường có một cái dùng kim loại đầu ra cố cỡ nhỏ tủ sắt. Mặc dù vết gì loang lổ, nhưng thể tích không lớn, tựa hồ có thể vận chuyển. Lâm Mặc trong lòng mừng như điên, lập tức tiến lên thử nghiệm. Tủ sắt ngoài ý liệu không có khóa chết, có lẽ là năm đó thuyền viên vội vàng rời đi lúc chưa kịp khóa đóng. Hắn dùng sức vặn đem tay, nặng nề cửa từ từ mở ra. Bên trong không có trông chờ mong kim tệ, nhưng có thực dụng hơn đồ vật, mấy cuốn dùng bao vải dầu bao lấy bản đồ hàng hải đơn, một cái đồng thau 6 phần dụng cụ nền móng, màn ảnh vỡ vụn, nhưng chủ thể kết cấu hoàn hảo, cùng với một cái bịt kín cực tốt bằng phẳng kim loại hộp. Lâm Mặc trước đem 6 phần dụng cụ nền móng cùng biểu đồ cầm chắc nhét vào túi lưới, sau đó cầm lấy cái kia kim loại hộp, xúc cảm nặng nề, nắp hộp có đơn giản chốt cài, Lâm Mặc cấp tốc đem kim loại hộp bỏ vào túi lưới. Túi lưới nháy mắt thay đổi đến nặng nề mà phong phú. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, ánh mắt đảo qua dưới bản sách phương nước bùn, câu chảo trong lúc vô tình đụng phải một cái hình sợi dài bật cứng. Hắn thuận tay một câu, lại mang ra một thanh ngắn trôi dịu chưa cháy. Cán cây gỗ sớm đã hư thối, nhưng thép chế búa y nguyên nặng nề sắc bén. Đây là ngoại ý muốn kinh hỉ. Hắn đem búa cũng cột vào túi lưới bên ngoài. Giờ phút này, hai lần lặn xuống thu hoạch cùng lần thứ nhất tạo thành cách biệt một trời, từ không thu hoạch được gì đến đầy buồn đầy bát. Hắn không dám ở lâu, kéo lấy chiếu nặng túi lưới, đầy cõi lòng kích động dọc theo an toàn dây thường trở về mặt nước. Coi hắn đem cái kia tràn đầy cứng rắn hàng túi lưới kéo lên bẹ chút lúc, Lâm Mặc không kịp chờ đợi mở ra cái kia kim loại hộp. Một đạo yếu ớt phản quang thoáng qua ánh mắt của hắn, trong hộp lót vải đùng, phía trên một cái lột da đao, một cái đồng hồ bỏ túi, lưới đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, vậy mà gần như không có gì xét. Lâm Mặc lại mở ra cái kia đồng hồ bỏ túi, đây là cái rất có niên đại cảm giác lão giả, đáng lưu ý chính là, đồng hồ bỏ túi bên trên có một cái ngoại quốc nam tử đen trắng nửa người chiếu, mặc phẳng phiu thế kỷ trước thuyền trưởng chế phục, chắc hẳn chính là những này đồ vật người sở hữu. Ta liền nói có đồ tốt. Hoa. Đao. Là đao. Y nuột. Ngư bức. Cái này đơn xem như là văn vật đi. Mù của ta, nếu có thể tìm tới trên tấm ảnh người kia, có phải là liền có thể để lộ một đoạn lịch sử A thu hoạch khổng lồ để Lâm Mặc tim đập rộn lên, nhưng hắn cưỡng chế kích động, chuẩn bị khép lại kim loại hộp. Liên tại nắp hộp sắp khép kín mấy mắt, Lâm Mặc khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn vải nhung áo lót biên giới, tựa hồ có một cái không dễ dàng phát giác tường kép. Phía trước bị dao lam ngăn lại, hoàn toàn không có chú ý tới. Lâm Mặc trong lòng hơi động, dùng móng tay cẩn thận từng ly từng tí móc ở vải nhung biên giới, nhẹ nhàng vén lên. Quả nhiên, phía dưới là một cái nông lỗ khảm, bên trong yên tĩnh nằm một cái dùng thật dày bao vải dầu bao lấy, hình dạng hẹp dài vật thể. Cái này hình dạng quá quen thuộc, cho dù ngăn cách vải dầu cũng có thể nhìn ra cái kia trôi chạy mà nguy hiểm hình dáng. Lâm Mặc hô hấp đột nhiên dừng lại, hắn cau mày, cực kỳ chậm rãi từng tầng để lộ cái kia đã cứng ngắt vải dầu. Trước hết nhất lộ ra là một đoạn ám lam sắc, mang theo phòng chân trượt đường bần kim loại trôi nắm, sau đó là đường cong lạnh lẽo cứng rắn thân hương. Lam vải dầu bị hoàn toàn lúc mở ra, một cái nhỏ nhắn mà tràn đầy máy móc mỹ cảm súng lục, xuyên qua mấy chục năm u ám lịch sử, một lần nữa về tới dưới ánh mặt trời. Đó là một thanh thoạt nhìn nhiều năm rồi bán tự động súng lục, loại hình khó mà phân biệt, thân thương đại bộ phận bao trùm lấy tối câm màu xanh đen hú lửa, một chút biên giới cùng ốc vít chỗ đã có rõ ràng gì xét điểm lầm tấm. Nòng súng là trống không, hộp đạn bị tháo xuống, đơn độc để ở một bên, bên trong nhét có chuẩn bị đạn, hiển nhiên, nguyên chủ nhân tại cất giữ nó lúc, tuân theo an toàn quy trình. Súng lục. Con mẹ nó. Súng lục. Cái này sao có thể? Là thật thương sao? Vẫn là đạo cụ. Thuyền đắm bên trong làm sao sẽ có cái này? Tiết mục tổ cho phép sao? Cái này phạm quy đi. Phòng trực tiếp mưa đạn nháy mắt bị khiếp sợ cùng nghi vấn chìm ngập, gần như muốn no bạ màn hình. Vậy mà còn có loại này thu hoạch. Long ra lông mày đều bạn, cái đồ chơi này có thể là tiết mục tổ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đồ vật, thế nhưng đúng là Lâm Mặc tại giã ngoại phát hiện. Này, giã ngoại đổi mới cây súng lục, ngươi nói cái này kéo không kéo. Đàng ca nhẹ gật đầu, nắm giữ súng lục loại này sự tình, tiết mục tổ hiện tại khẳng định cũng biết, không biết bọn họ có thể hay không trực tiếp thu hồi. Tiêu Tiêu lắc đầu, nếu như súng lục không cần tới đả thương người, tiết mục tổ hẳn là không có lý do gì thu hồi a cũng là, đều thả nhiều năm như vậy. Nói không chừng những viên đạn kia đã sớm bị ẩm không có cách nào dùng. Lâm Mặc nhịp tim như nổi trống, huyết dịch xông lên đỉnh đầu. Ở trong vùng hoang dã, một cái hiện đại hỏa khí ý vị như thế nào? Là trung cực lực lượng phòng ngự, là săn bắn cỡ lớn thú săn tuyệt đối bảo đảm, cũng là có thể đánh vỡ tranh tài cân bằng, dẫn phát không thể dự đoán hậu quả hộp vẹn đó ra. Hắn cực kỳ cẩn thận cầm lấy thanh này nặng nề mà băng lãnh kim loại tạo vật. Nước biển đối với nó ăn mòn so trong tưởng tượng muốn nhẹ, nhờ vào vải dầu cùng kim loại hộp hai tầng bảo vệ, mấu chốt kết cấu tựa hồ coi như hoàn chỉnh. Nhưng hắn không phải súng chuyên gia, không cách nào phán đoán nó có hay không còn có thể kích phát, càng không biết làm sao bảo dưỡng cùng sử dụng. Càng quan trọng hơn là, trung cực hoang dã quy tắc rõ ràng cấm chỉ tuyển thủ mang theo vũ khí hiện đại, nhưng đối với tại hoàn cảnh bên trong phát hiện vũ khí sẽ như thế nào xử lý, tiết mục tổ sẽ lập tức can thiệp sao? Lý trí cấp tốc ép qua ban đầu khiếp sợ, Hắn đem súng lục cùng băng đạn giống một lần nữa dùng vải dầu cẩn thận gói kỹ, bỏ vào kim loại hộp tầng dưới chót nhất, sau đó đem dao làm cùng ngư cụ bao trùm ở phía trên. Chương 67, báo tố cùng với cuối cùng đoạn kỳ chiến. Chương 67, báo tố cùng với cuối cùng đoạn kỳ chiến. Thăm dò thuyền đắm đã đi qua một tuần có dư. Lâm Mặc doanh địa gần như biến thành một cái hiệu suất cao vận chuyển thủ công tác phường, tất cả đều bởi vì ra biển làm chuẩn bị. Thuyền đắm bên trong lấy được kim loại công cụ mang đến bay vọt về chất, trôi này nặng nề búa nhỏ thành tốt nhất cái búa cùng xà beng, gõ chúc đóng, cố định kết cấu lúc phát ra tiếng vang trầm trầm. Sắc bén lột ra thay thế đã mài mòn không chịu nổi dao sinh tồn, xử lý gia thú, cắt chém dây leo thay đổi đến nhẹ nhõm tinh chuẩn. Lâm Mặc không những nung một cái gốm chế hỏa lô, đại quy mô đem còn lại dã chư nhục xử lý thành thịt khô, còn lợi dụng mới công cụ làm ra mấy cái loại cỡ càng lớn hơn, bịt kín tính càng tốt ống trúc, dùng để chứa đựng chân quý mỡ heo cùng nước ngọt. Thủy thủ giác hòn đảo bên trên, quanh quần không còn là sóng biển, mà là dịu đục tiếng vang. Hắn giống như nổi điên thu thập tất cả có thể dùng tại cường hóa hắn cái kia chiếc tàu hải hồ bẻ gỗ tài liệu. Hắn lái xe thuyền tại phụ cận hải vực đi vòng một vòng lại một vòng, kéo về mấy khối rất có phân lượng cũ tấm ván gỗ cùng một cái gì xét nhưng tôn sùng tính hoàn chỉnh ống sắt. Hắn dùng những tài liệu này ra cố bệ thân thể mấu chốt chỗ nối tiếp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối phương xa khát vọng cùng đối sắp đến đi thuyền phấn khởi. Hoán hùng doanh địa vẫn không có quá lớn biến hóa, nhưng từ thỉnh thoảng bắt được màn ảnh chi tiết nhìn, hắn bắt đầu càng nhiều lợi dụng cạm bẫy đến bắt được thú săn. Còn lại thời gian, hoán hùng lựa chọn ở tại công sự bên trong giữ gìn thể lực. Hòn đảo bên trên thời tiết để hắn có thể lấy một cái cực thấp tiêu hao một mực sinh tồn tiếp. Liên tình cảnh gian nan nhất cái ạ, cũng bằng vào ý chí kiên cường đang liều mạng mở rộng nàng không gian sinh tồn. Nàng bệnh càng lớn lưới đánh cá, thiết lập tại đá ngầm khu, hy vọng có thể bắt được càng nhiều cá, góp nhặt có khả năng tìm tới tất cả quả dừa, đào giống thịt quả, chế thành chữ nước hộ. Cái kia ghe độc một phối hợp một đôi làm ẩu một mái chèo, liền dừng sát ở nàng công sự cách đó không xa chỗ nước cạn bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Không khí bên trong tràn ngập cảm giác đè nén càng ngày càng nặng, tất cả tuyển thủ đều trong tiềm thức chờ đợi cái nào đó điểm giới hạn đến. Mà cái này một điểm giới hạn đến cũng không tính quá muộn. Bầu trời tại liên tục trong vòng vài ngày, không còn là trong suốt xanh thẳm, mà là hiện ra một loại bệnh hoạn, vận đục giả màu vàng, phảng phất bị xa xôi báo cắt nùng dần. Mặt biển không hề tầm thường bình tĩnh, giống một khối to lớn, không có chút nào gợn sóng màu xám trắng thủy tinh, đặc dính không khí oi bức đến mức để người ngạt thở, liền chim biển đều hiếm thấy đỉnh chỉ kêu to, trốn tại trong xảo huyệt nôn nóng bất an. Lần này cùng lần trước cũng không đồng dạng. Studio bên trong, Long Gia nhìn chằm chằm vệ tinh ảnh mây, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm trọng, không phải một cái điển hình nhiệt đới luồng khí xoáy. Nhìn cái này mây hệ kết cấu và khí áp bậc thang độ, đây là một cái ôn đới luồng khí xoáy. Nó bình thường sinh động tại bên trong cao vĩ độ, nhưng lần này bị dị thường không trung dòng chảy xiết cưỡng ép đè ép đến khu này thấp vĩ hải vực. Năng lượng của nó phóng thích phương thức càng kịch liệt, phạm vi bao trùm càng động, mang tới phong bạo chiều cùng duy trì liên tục tính mưa to sẽ phi thường khủng bố. Bao tố muốn tới đi, cảm giác sẽ gia tốc toàn bộ tranh tài tiến trình. Lên lên lên. Long Gia tiên đoán rất nhanh biến thành hiện thực. Đột nhiên tăng cường phong bạo cuốn lên trên bờ cắt cắt sỏi, đánh đến cây cỏ lá đôm đốp rung động. Lập tức sát trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ám trầm xuống, giống như đêm tối trước thời hạn giáng lâm. Ngay sau đó, mưa to giống như thiên hà vỡ đê, phản phất chỉnh chậu nước từ trên trời trực tiếp nghiêng đổ xuống, dày đặc phải làm cho người mở mắt không ra. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Chân chính khủng bố là tùy theo mà đến phong bạo chiều. Nước biển tại áp suất thấp cùng cuồng phong cộng đồng tác dụng dưới, giống như nổi điên tự thú, nhấc lên cao mấy mét sóng lớn, không còn là đập bờ biển, mà là lấy hủy diệt tất cả tư thái, trực tiếp đập về phía, thôn phệ tất cả dám ngăn cản tại trước mặt nó vật thể. Hai nạn tính hình ảnh bắt đầu tại từng cái phòng trực tiếp thoáng hiện, tuyển thủ lẹ vì màn ảnh kịch liệt lắc lư, hắn công sự xây ở một chỗ nhìn như an toàn bên bờ biển, nhưng một cái trước nay chưa từng có sóng lớn trực tiếp tràn vào toàn bộ công sự, màn ảnh tại hỗn loạn bọt cùng lăn lộn tạp vật bên trong cuối cùng dừng lại tại một khối đập về phía màn ảnh nham thạch bên trên, sau đó triệt để màn hình đen. Tiểu Phu Lao Chu, cái này một vị bên trên một quý minh tinh công sự xây ở lưng chừng núi sườn núi, bao tô tiến đến thời điểm, một chàng cỡ nhỏ đất đá trôi gần như nuốt sống hắn toàn bộ công sự, Lao Chu tính toán đem tất cả vật tư mạo hiểm xuống cây rời đi đến an toàn hơn mặt đất. Nhưng chân nước mặt đất để hắn thất thủ trượt chân, màn ảnh bắt được hắn thống khổ ôm rõ ràng biến hình mắt cá chân, Lao Chu không chút do dự nhấn xuống vòng tay. Một đầu tiếp một đầu bỏ thi đấu tin tức, lạnh như băng tuyên cáo trận gió lốc này tăng gốc. 29, 28, 27 Lâm Mặc doanh địa nhìn qua muốn tốt không ít. Hắn trước thời hạn dùng to cỡ miệng chén trúc cọc chôn sâu dưới mặt đất, gia cố toàn bộ công sự, cùng sử dụng thấm dầu dây leo dây thường lấy lưới đánh cá thức kết cấu đối công sự tiến hành toàn bộ phương hướng gia cố, cho nên báo tố cũng không có đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Làm trận này kéo dài một ngày một đêm hạo kiếp cuối cùng đi qua, bình minh lại lần nữa phủ xuống thời giờ, cảnh tượng trước mắt khiến người ngạt thở. Bãi biển hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là bị nổ tận gốc cây cối, vỡ vụn san hô cùng sinh vật biển thi thể. May mắn còn sống sót đám tuyển thủ, từ riêng phần mình phế tích bên trong rẽ rùa đi ra. Lâm Mặc không để ý còn tại hạ mưa to, lập tức mang theo mũ rộng vành đi đến hòn đảo khác một bên, phong bạo tiến đến phía trước, hắn trước thời hạn đem trục phong hào kéo vào ẩn nấp virus, dùng đa trọng trúc neo cùng dây thừng cố định tại mấy cây to lớn đá ngầm bên cạnh. Tốt tại mặc dù bộ phận trúc đã chế biến bị đá ngầm va chạm phải có dạng nứt dấu hiệu, nhưng chủ thể kết cấu như kỳ tích bảo tồn xuống dưới. Thế nhưng còn không phải do hắn buông lỏng một hơi. Lâu ngày không gặp máy bay không người lái vù vù âm thanh tại đỉnh đầu vang lên, một cái bọc bị nhảy dù đến Lâm Mặc bên người. Mở ra bao khỏa, là chứa ở túi chống nước máy tính bảng, còn có mấy tiết tin. Lâm Mặc trong lòng đột nhiên siết chặt. giật, máy tính bảng phát ra duy trì liên tục mà ổn định chấn động, màn hình bị tự động tỉnh lại. Không có sục sôi âm nhạc, không có người chủ trì rõ ràng giải thích. Máy tính bảng bên trên chỉ có đơn giản nhất văn tự cùng nhất trực quan hình ảnh, lại mang theo thiên quân lực lượng, giai đoạn thứ nhất, tuyệt đối đảo hoàng kết thúc. Giai đoạn thứ hai, trận chiến đoạt cờ khởi động. 15 ngày phía sau, lần này sinh tồn khiêu chiến kết thúc quy tắc, bản đồ chỗ chỉ ra màu xám hòn đảo, là đã lui thi đấu tuyển thủ ban đầu lãnh địa, có đánh dấu giả lập cờ. Mục tiêu, lên đảo, tìm kiếm đồng thời kích hoạt ẩn tàng thực thể tín hiệu tín tiêu hoàn thành chiếm lĩnh. Xếp hạng, lấy cuối cùng chiếm lĩnh hòn đảo số lượng là chuẩn. Duy nhất bên thắng, lấy được quần đảo chi vương xưng hào cờ UNGSSS cấp khen thưởng. Cảnh cáo, hàng hải trong đó, tất cả nguy hiểm tự phụ, thuyền đắm người đem lập tức mất đi tư cách. Bản đồ vô cùng rõ ràng 81 cái màu xám hòn đảo giống như trên bàn cờ quân cờ, phía trên nổi lơ lửng nhàn nhạt cờ xí hư ảnh, chờ đợi chủ nhân mới, mặt khác 19 cái màu đỏ hòn đảo thì là trở thành còn thừa tuyển thủ vi mô ảnh chân dung. Lâm Mặc đứng tại trục phong hiệu phía trước, trên thân dính đầy nước mưa, nhưng ánh mắt lại giống như bị nước mưa rửa sạch qua bầu trời đồng dạng thanh minh sắc bén. Hắn lao đi trên mặt nước đọng, ánh mắt tại trên địa đồ đảo qua, cuối cùng một mực khóa chặt tại cách mình gần nhất cái kia màu xám hòn đảo bên trên. Phong bạo CD kẻ yếu, Vương Kỳ đã là cường giả dựng thẳng lên. Chương 68, đăng nhập hòn đảo 2C chương 68, đăng nhập hòn đảo 2C nhiệm vụ thiết yếu là chữa trị trục phong hảo. Phong bạo vĩ lực tại bệ trúc bên trên lưu lại rõ ràng vết tích, một mặt cây cỏ lá buồn bị xé mở một nói dọa người lỗ hổng, tận mấy cái xem như hàng rào tế trúc gậy che bẻ gãy, bệ thân thể một bên chuẩn bao kết cấu bởi vì cự lực xung kích mà có chút buông lỏng, chậm rãi thấm nước. Lâm Mặc không có chút nào trì hoãn, hắn trực tiếp điều khiển trục phong đi tới doanh địa cái kia một bên, mang tới công cụ, sắc bén lột ra đao nhanh nhẹn chặt xuống mới tế trúc, thay thế đi bẻ gãy hàng rào, cùng sử dụng thấm qua nhựa cây dây leo dây thường lấy càng phức tạp nút buộc một lần nữa buộc chặt ra cố. Đối với buông lỏng chuẩn bao, hắn gọt chế mới trúc đóng, nhúng lên đặc dính bong bóng cá. Dùng kim loại búa lưng cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ gõ vào đường nối chỗ sâu, bảo đảm kết cấu khôi phục vững chắc. Cuối cùng, hắn gỡ xuống tổn hại bờm, bày tại trên bờ cát, giống một vị bác sĩ ngoại khoa, dùng cốt châm cùng cứng cỏi vỏ cây sợi, một kim một chỉ đem vết nứt cẩn thận khâu lại, mỗi một đạo chỉnh tự làm việc đều trầm ổn tinh chuẩn. Chữa trị công tác tốn thời gian hơn nửa ngày. Làm Trục Phong Hào lại lần nữa lấy hoàn hảo tư thái hiện ra ở trước mắt lúc, Lâm Mặc bắt đầu kiểm kê viện trình vật tư, thịt muối làm cùng cá khô bị cẩn thận bao tại chống nước dầu tông lá bên trong, chất đầy một cái tân biên giỏ trúc, dầu phong thịt toàn bộ mang lên. Mấy cái ống trúc tràn đầy nước ngọt, cùng mười mấy cái quả dừa đặt chung một chỗ. Công cụ lời nói, chôi này hắc rượu thạch mâu đặt ở nhất thuận tay vị trí, dạng đơn giản hỏa lô, dao sinh tồn, mùi lửa, quả dừa đèn, một bọc nhỏ lưu mình ngòi lấy lửa ác không thể thiếu, thuyền nắm bên trong lấy được kim loại công cụ, nhất là chôi này bữa cùng lột ra đao, càng là hạch tâm trang bị. Đương nhiên, Lâm Mặc cũng không có quên cây súng lục mang lên phòng thân. Tất cả vật tư bị ổn thỏa tốt đẹp cố định tại bệ trúc bên trên, để phòng đi thuyền sốc này. Lâm Mặc đứng tại ngang gối sâu trong nước biển, kiểm tra lần cuối một lần bệ thân mỗi một chỗ buộc chặt điểm cùng chuẩn bao đường lối. Ánh mặt trời bắt đầu dần dần lộ ra chân trời, đem mặt biển nhuộm thành một mảnh màu vàng kim nhàn nhạt. Lâm Mặc hít sâu một cái mang theo tanh nồng vị không khí, một lần cuối cùng nhìn lại mảnh này che chở hắn mấy chục ngày bờ biển. Cái kia tiên cô công sự, thịt muối cung, chứa đựng hố. Nơi này từng là hắn toàn thế giới, là hắn dùng trí tuệ cùng mồ hôi tạo dựng vương quốc. Không do dự, chỉ có dứt khoát kiên quyết. Hắn dùng sức đem Trục Phong Hào đẩy vào càng sâu trong nước, nhanh nhẹn xoay người nhảy lên bong tàu. Điều chỉnh buồm, cảm thụ hướng gió. Gió mùa đang thịnh, cổ động và qua buồm, sinh ra một cô ổn định mà kéo dài sức kéo. Trục Phong Hiệu. Mục tiêu, số 7 đảo, 2C. Xuất phát. Lâm Mặc thanh âm trầm thấp tại trong gió biển tiêu tán, mẹ trúc ứng thanh mà động, phá vỡ chỗ nước cạn sóng nhỏ, hướng về phương hướng tây bắc, cái kia tại trên địa đồ bị tiêu ký là màu xám, lơ lửng giả lập cờ ảnh hòn đảo, kiên định chạy đi. Gió biển thổi vào mặt, mang theo rời xa bờ biển phía sau đặc thủ, càng lộ vẻ mênh mông khí tức. Sau lưng chủ đảo tại trong tầm mắt từ từ nhỏ dần, biến thành mặt biển bên trên một cái mơ hồ điểm màu lục. Lâm Mặc nắm chặt trục lái, không ngừng quan sát đến mặt biển nhan sắc biến hóa, phương hướng nước chảy, cùng với bầu trời tầng mây xu thế. Đem lần đầu vòng xoay thử thuyền tích lũy kinh nghiệm sử dụng tại chân chính viết trình. Hành trình mới đầu thuận lợi, mượn nhờ gió thổi, Trục Phong Hào lấy làm người vừa lòng tốc độ ổn định tiến lên. Nhưng biển cả vĩnh viễn sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Tại tiếp cận nửa chính lúc, một cỗ cất dấu ám lưu bắt đầu ảnh hưởng hướng đi, vẽ trúc xuất hiện không dễ dàng phát giác chết đi. Lâm Mặc lập tức cảnh giác, thông qua quan sát mặt nước gợn sóng cùng phù du vật động tĩnh, cấp tốc phán đoán ra ám lưu phạm vi cùng cường độ. Lâm Mặc không có thử cưỡng ép xuyên qua, mà là xảo diệu điều chỉnh nguồn vai diễn, lợi dụng sức gió cùng dòng nước một cái góc, vẽ ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Quanh co lại hiệu suất cao vòng qua mảnh này rối loạn thủy vực. Cái này một hệ liệt thao tác nước chảy mây trôi, phát sóng trực tiếp màn ảnh đi sát đằng sau cái này diệp cô bượm, đem hắn tỉnh táo phán đoán cùng tinh chuẩn lực khống chế rõ ràng hiện ra cho toàn cầu khán giả. Mặc thần cái này đà thao càng ngày càng chạy, cảm giác như cái giả thủy thủ. Mặc thần đầu này làm sao lớn lên, làm gì cái gì nhanh, học cái gì tinh một người lái thuyền ra biển, quá dũng. Làm đảo 2C màu xanh đen hình dáng cuối cùng ở chân trời hiện lên lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Đó là một tòa so chủ đảo không lớn lắm hòn đảo, địa thế trung ương nô lên. Bao trùm lấy rậm rạp thảm thực vật. Lâm Mặc không có nóng lòng cập bờ, mà là lái xe bẻ trúc vòng quanh hòn đảo đi thuyền nửa vòng, cẩn thận quan sát, hòn đảo một bên là dốc đứng vách đá, khác một bên thì là một mảnh tương đối thông thả, trải rộng đá của bãi biển. Hắn lựa chọn cái sau xem như đổ bộ điểm. Tại khoảng cách bờ biển còn có 100 mét tả hữu lúc, hắn hạ xuống buồm, lợi dụng quán tính chậm rãi trượt, đồng thời dùng trường mâu dò xét chắc phía trước nước sâu, cẩn thận tránh đi mấy chỗ dưới nước đáng ẩm. Cuối cùng, chú phong hào long cốt nhẹ nhàng sát qua đáy biển cát mịn, vững vàng ngừng lại. Lâm Mặc nắm lên hắc rượu thạch trường mâu, dẫn đầu nhảy vào ngang eo sâu trong nước biển, cảnh giác đảo mắt mảnh này xa lạ bãi cát cùng phía sau tĩnh mịch rừng cây. Bốn phía chỉ có tiếng sóng biển gió êm dịu thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc, tạm thời không có phát hiện rõ ràng dấu hiệu nguy hiểm. Hắn đem trục phong hào cố định tại cách bờ 30 mét khoảng trường, nước sâu cùng ngực vị trí, dùng bền chắc dây leo dây thừng thắt ở một khối nửa chôn ở hải xa bên trong to lớn trên đá ngầm, đã tránh khỏi thủy chiều xuống lúc mắc cạn, cũng phòng ngừa bị sóng đẩy đi. Sau đó, Lâm Mặc bước lên đảo 2C thổ địa, dưới chân đá cội xúc cảm lạ lẫm mà kiên cố. Lần đầu tiên giả lập cờ liền tại trên tòa đảo này. Lâm Mặc mang theo tốt trang bị, đứng tại trên bờ biển, không có tùy tiện thâm nhập. Việc cấp bách là bảo đảm đường lui an toàn. Hắn cẩn thận thăm dò đổ bộ điểm phụ cận địa hình, mảnh này đá cội bến độ rộng không đủ 20 mét, phía sau chính là một đạo dốc đứng, bao trùm lấy chân nhắn cỏ xỉ rêu sườn đất, sườn núi bên trên rừng cây rậm rạp. Đổ bộ điểm tầm mắt tương đối trống trải, nếu có nguy hiểm đến từ rừng cây, hắn có thể cấp tốc thu hồi trên biển. Đường lui không lo, Lâm Mặc bắt đầu hướng trong đảo đẩy tới. Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp leo lên đạo kia chân đất sườn đất, mà là dọc theo đường ven biển ngang di động, tìm kiếm càng dễ dàng thông hành con đường. Quả nhiên, tại hướng bắc tiến lên nước chừng 100 mét phía sau, hắn phát hiện một đầu tựa hồ là nước mưa cọ rửa tạo thành thiên nhiên khe rãnh, độ dốc tương đối trì hoãn, thảm thực vật cũng tương đối thưa thớt. Tia sáng nháy mắt ảm đạm xuống, oi bức cảm giác không khí bao khỏa toàn thân. Nơi này quần thể thực vật cùng Lâm Mặc chủ đảo hơi có khác biệt, nhiều hơn rất nhiều có gai dây leo cùng phiến lá to lớn cây dương xỉ loại. Lâm Mặc nhất định phải thời khắc dùng đao săn chém vào cản đường cảnh, mới có thể khó khăn tiến lên. Mỗi một bước đều cẩn thận, trường mâu tại phía trước dò đường, đẩy ra lá rụng, cảnh giác có thể ẩn núp rắn độc hoặc trùng bò cạp. Chương 69, chiếm linh thành công, tòa thứ nhất đảo. Chương 69, chiếm linh thành công, tòa thứ nhất đảo. Máy tính bảng trên bản đồ cũng không có biểu thị kỹ càng địa vị, chắc hẳn tiết mục tổ cũng hy vọng tìm kiếm lá cờ trở thành trận đấu này một bộ phận. Lâm Mặc căn cứ tiết mục quy tắc cùng thường thức phán đoán, thực thể tín hiệu tín tiêu tất nhiên bị để ở trên đảo tương đối rõ ràng, không dễ bị thiên thai phá hủy, nhưng lại cũng không phải là dễ như trở bàn tay vị trí. Điểm cao, hang động, cỡ lớn kỳ dị cây cối phần gốc, hoặc là một ít người công vết tích phụ cận, là trọng điểm bài tra khu vực. Hắn đầu tiên quyết định hướng hòn đảo trung ương điểm cao đẩy tới. Leo lên quá trình hao phí đại lượng thể lực, thư thối lá rụng bên dưới ẩn giấu đi bung lòng hòn đá, cẩn thận trọng từng bước. Trên đường, một trận nhỏ xíu hít kha zzzzzz âm thanh để hắn nháy mắt cứng ngắc, bắp thịt kéo căng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay độ dày, sát thái sặc sỡ lâm mãng, chính quấn quanh ở một cái thấp bé trên nhánh cây, vang lanh dựng thẳng đồng tử khóa chặt hắn cái này khách không mời mà đến. Lâm Mặc chậm rãi rút lui, bảo trì đối mặt, trong tay trường mâu nhắm ngay đầu rắn. Hắn không nghĩ vô cớ giết chóc, nhất là tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bất luận cái gì mùi máu tươi cũng có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Giang có kéo dài ước chừng một phút đồng hồ, cái kia lâm mãng tựa hồ cảm thấy hắn cũng không có uy hiếp, chậm rãi bung lỏng ra thân thể, trượt vào nồng đậm trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Mặc nhẹ nhàng thở ra, thái dương đã chảy ra mồ hôi dịt, nhưng ánh mắt càng thêm cảnh giác. Trải qua gần 1:43, hắn cuối cùng đến trên đảo điểm cao, một mảnh trần trụi nham thạch khu. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát hơn phân nửa hòn đảo. Hắn cẩn thận đảo mắt, dầm dạp tán cây giống như hải dương màu xanh lục, cản trở đại bộ phận ánh mắt, cũng không phát hiện bất luận cái gì rõ ràng nhân công tín tiêu dấu hiệu. Lâm Mặc không có nhu trí, ngược lại lợi dụng độ cao, cẩn thận quan sát đến địa hình hướng đi. Hắn phát hiện hòn đảo phía nam có một mảnh vách đá, tựa hồ có mấy cái đen xì độc cầu. Phía đông thì có một mảnh địa thế khá thấp ba cây cỏ rừng, trong rừng trên đất trống tựa hồ chất đống một chút kỳ quái, phản quang vật thể. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Hai cái này địa điểm đều so điểm cao càng có khả năng ẩn tàng tín tiêu. Hắn hơi suy tư, lựa chọn lúc trước đi về phía nam bên cạnh vách đá khu vực. Nơi đó địa hình phức tạp, càng dễ dàng thiết lập ẩn nấp tín tiêu. Đường xuống núi so sánh với núi càng khó. Lâm Mặc cơ hồ là dùng cả tay chân, bắt lấy cứng cỏi dây leo cùng rễ cây, một chút xíu hướng phía dưới xê dịch. Tiếp cận vách đá lúc nào cũng, không khí bên trong truyền đến một cỗ phân rơi liền đặc thù an mùi thối, mấy cái lớn nhỏ không đều hang động phân bố bên trên, lớn nhất một cái đủ để tiếp nhận mấy người song song tiến vào. Lâm Mặc không có lập tức đi vào. Hắn trước tại động khẩu phụ cận cẩn thận quan sát, kiểm tra dưới đất là có phải có mới mẹ động vật dấu chân hoặc cái khác dị thường. Sau đó, hắn đốt lên cái kia rót đầy nhờ cây cùng mỡ heo quả dừa đèn. Chập chân ánh lửa xua tán đi huyệt động cửa vào hắc ám, cũng trình độ nhất định có thể kinh sợ thối lui trong động sinh vật. Lâm Mặc túi người tiến vào lỗ to nhất huyệt. Trong động khô khan ấm lánh, ánh lửa chiếu xuống, có thể nhìn thấy đỉnh động treo ngược động tác 10 cái con rơi, bị tia sáng quấy nhiễu, phát ra chi chi gọi tiếng, nhưng cũng không đại quy mô bay khỏi. Dưới đất là núi lỏng ra phân rơi cùng bùn đất chất hỗn hợp. Hắn tìm tòi tỉ mỉ hang động mỗi một cái nơi hẻo lánh, dùng trường mâu dò xét đâm có thể khe hở, trừ mấy cái bị hoảng sợ triều trùng cùng con rết, không thu hoạch được gì. Lui ra cái huyệt động này, hắn lại kiểm tra bên cạnh hai cái nhỏ bé, đồng dạng không có phát hiện. Lúc này, mặt trời đã sắp không xuống đất bình tuyến, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải tại màn đêm triệt để giáng lâm phía trước, hoặc là tìm tới tín tiêu, hoặc là trở về bẻ trúc qua đêm. Tại lạ lẫm hòn đảo trong rừng qua đêm, nguy hiểm cực cao. Lâm Mặc đưa ánh mắt về phía phương đông cái kia mảnh chỗ chúng cây cỏ rừng, đó là cái cuối cùng có rõ ràng đặc thù địa điểm. Hắn tăng nhanh bước chân, xuyên qua một mảnh khóm bụi gai sinh khu vực. Coi hắn tiếp cận cái kia mảnh cây cọ rừng lúc, cuối cùng thấy rõ những cái kia phản quang vật thể, vậy mà là một đống lớn bị sóng biển bọt lên bờ nhựa rác rưởi. các loại nhan sắc bình bình lọ lọ, vỡ vụn bằng dương, thậm chí còn có một cái rách nát cao su lốp xe, trồng chất tại cây cỏ ở giữa, cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau. Liên tại mảnh này văn minh sắc bên trong, Lâm Mặc ánh mắt bị một cái nửa chôn ở đất cắt cùng lá rụng hạ, màu xanh quân đội, kim loại chất liệu dương hấp dẫn lấy. Cái kia dương hình thức cổ phát, cạnh góc đã dì xét, nhưng chỉnh thể kết cấu hoàn chỉnh, phía trên tựa hồ còn có một cái mơ hồ huy hiệu. Lâm Mặc tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Đây cũng không phải là bình thường rác rưởi. Hắn bước nhanh về phía trước, dùng trường mâu đẩy ra bao trùm vật, cẩn thận xem xét. Dương không có lên khóa, chỉ là chốt cài đi lại. Hắn dùng dao săn cậy mở chốt cài, hít sâu một hơi, vén lên nắp vali. Bên trong không có tín tiêu, chỉ có một ít dì xét đến không cách nào phân biệt kim loại linh kiện, cùng một bản hoàn toàn bị nước thẩm thấu, thư thối thành một đoàn bột giấy nhật ký bốn. Cái gì đó, cái này cũng tìm không được tiết mục tổ cố ý chỉnh người đâu. Nếu không trước về trên thuyền, ngày mai lại tìm a mắt thấy hy vọng thất bại. Lâm Mặc thở dài, nhưng cũng không quá mức bề bài. Tìm kiếm bốn cũng không phải là một lần là xong sự tình. Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh mảnh này bị rác rưởi làm bẩn bãi biển, trời chiều cuối cùng một tia tà dương cho tất cả bị kín một loại thất bại màu vỏ quýt. Tín tiêu đến tột cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ phán đoán sai? Lâm Mặc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một lần nữa trải bước mạch suy nghĩ. Điểm cao, hang động, đặc thù điểm, đều loại bỏ. Còn sót lại cái gì? Ngẫu nhiên để. Không, như thế thiếu hụt ý nghĩa. Hắn Lâm Mặc ánh mắt lại lần nữa đảo qua toàn bộ bãi biển, từ đống rác chuyển qua cây cọ rừng, lại chuyển qua sóng biển đập địa phương. Đột nhiên, hắn chú ý tới, tại đống rác bên dưới, tới gần triều tịch dây địa phương, có một khối hình dạng dị thường hợp quy tắc xi măng khối. Nó cơ hồ bị đất cát hoàn toàn bùi lấp, chỉ lộ ra một góc. Tại tất cả đều là bùn cát cùng đá cuội trên bờ biển, khối này xi măng khối lộ ra cực kỳ đột ngột. Lâm Mặc trong lòng lại lần nữa đốt lên hy vọng, hắn bước nhanh đi tới, dùng đũa đập ra xung quanh đất cát. Xi măng khối toàn cảnh hiện lộ ra, ước chừng một thước vuông, chính giữa khảm một cái thông ngắn, đỉnh chóp có thủy tinh che cột kim loại thân thể. Thủy tinh phủ xuống, một cái màu đỏ nút bấm có thể thấy rõ ràng. Cột kim loại thân thể bên cạnh, khắc lấy trung cực hoang dã tiết mục huy hiệu. Tìm tới. Trải qua vài giờ khó khăn tìm kiếm, xuyên qua nguy hiểm không biết, cuối cùng tại lúc này tìm tới mục tiêu. Lâm Mặc đè xuống kích động trong lòng, không có lập tức đè xuống nút bấm. Hắn đầu tiên cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận an toàn. Sau đó, hắn duỗi ra ngón tay, treo tại cái kia màu đỏ nút bấm bên trên. Đè xuống nó, liền mang ý nghĩa chiếm lĩnh, mang ý nghĩa tại cái này tràn tàn khốc cạnh tranh bên trong, bước ra tính thực chất bước đầu tiên. Hắn không do dự nữa, dùng sức đè xuống. Một tiếng thanh thúy êm thai điện tử âm vang lên. Cột kim loại thân thể đỉnh thủy tinh phủ xuống, sáng lên một vòng nhu hòa lục sắc quang mang. Gần như trong cùng một lúc, vòng tay trên cổ tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, màn hình biểu thị đảo 2C tín hiệu tín tiêu đã kích hoạt. Chiếm lĩnh người, Lâm Mặc, chiếm lĩnh thành công. Trước mắt chiếm lĩnh mấy, một cùng lúc đó, tại hòn đảo trên không gần 100 mét độ cao, một đạo nhàn nhạt màu xanh của sáng phóng lên tận trời, kéo dài ước chừng 5 giây phía sau chậm rãi tiêu tán, giống như một cái tuyên bố quyền sở hữu ngắn ngủi ấn ký. Máy tính bảng bên trên, nguyên bản sáng lên đảo 2C tự, cũng biến thành đã chiếm lĩnh tiêu chí. Trận đầu, báo cáo thắng lợi. Lâm Mặc thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi lúc này mới mãnh liệt đánh tới, nhưng hắn biết, nơi đây không thích hợp ở lâu, Lâm Mặc cũng không quay đầu lại hướng về bè trúc bỏ neo phương hướng, bước nhanh nhận vào dần dần dày hoàng hôn bên trong. Chương 70, ra hàng người chương 70, ra hàng người gần như liền tại Lâm Mặc kích hoạt đảo 2C tín hiệu tín tiêu, màu xanh của sáng phóng lên tận trời cũng trong lúc đó, phân tán tại mê tung quần đảo các nơi những người sống sót, chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phần lớn đều thấy được cái này ngắn ngủi lại vô cùng rõ ràng tín hiệu. Kia sáng kia, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ biên thứ nhất của đá. Nháy mắt phá vỡ mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quan sát trạng thái. Cạnh tranh, từ giờ khắc này, từ sinh tồn phương diện, chính thức tiến vào tàn khốc lãnh thổ tranh đoạt giai đoạn. Thủy thủ giáp vị trí hòn đảo, nằm ở Lâm Mặc chủ đảo đông nam phương hướng. Hắn lúc này còn chưa ra biển, mà là vừa vận ra cố xong hắn tàu hải hồ bẻ gỗ, phong bạo cho tàu hải hồ mang tới tổn thương tựa hồ so trục phong hiệu phải lớn nhiều, cải tiến về sau tàu hải hồ tăng lên rất nhiều linh kiện, có không ít là giáp thu thập đến kim loại cùng nữa, cái này để tàu hải hồ thoạt nhìn so Lâm Mặc trục phong hiệu càng lộ vẻ thô kệch, càng có công nghiệp cảm giác. Mà giáp chính tựa vào bè gỗ một bên, ngay lấy một khối cứng cỏi cá khô, tính toán ngày mai bắt đầu hướng phương hướng nào thăm dò, liền thấy phía tây bắc chân trời đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất lang quang. Giáp đống nhiên đứng lên, trên mặt lười biếng nháy mắt bị sắc bén thay thế. Hắn nắm lấy bên người máy tính bảng, ngón tay cực nhanh phóng to bản đồ. Đảo 2C hắn nhìn chằm chằm cái kia mới vừa từ màu xám biến thành đại biểu đã bị chiếm lĩnh màu xanh, đồng thời ghi chú Lâm Mặc danh tự hòn đảo, nhếch miệng lên một vẻ hỗn hợp có hưng phấn cùng áp lực độ cong, khá lắm, nhanh như vậy. Không hổ là quý trước quán quân, liền khẩu khí cũng không cho những tuyển thủ khác thở a. Hắn cấp tốc phán đoán ra Lâm Mặc chủ đảo vị trí cùng đảo 2C ở giữa tương đối quan hệ, lại so sánh chính mình vị trí. Lâm Mặc chiếm gần nhất phương hướng tây bắc hòn đảo. Như vậy, ta lựa chọn hàng đầu, hẳn là phía đông hoặc phía nam. Giắc ngón tay tại trên địa đồ hoạt động, khóa chặt một cái cách hắn nước chừng cần hơn nửa ngày hành trình hòn đảo. Số hiệu 4E dựa theo quy tắc, đã lui thi đấu tuyển thủ ban đầu đảo phân tán phân bố, càng sớm hành động, có thể lựa chọn mục tiêu càng nhiều, nguy hiểm cũng tương đối nhỏ bé. Một khi hành động chậm chạp, còn lại chỉ có thể là khoảng cách càng xa, hoặc là bị những cường giả khác để mắt tới xương cứng. Một cú cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Hắn nguyên bản kế hoạch chỉnh đốn một đêm, bình minh xuất phát. Nhưng bây giờ, Lâm Mặc đã dẫn trước một bước. Thời gian một ngày kém, ở sau đó tranh đoạt bên trong khả năng sẽ bị phong to. Giáp ngẩng đầu nhìn sát trời. Trời chiều chìm vào mặt biển, dáng chiều chói lọi, trên biển ban đêm tới rất nhanh. Không thể đợi thêm nữa, muốn cân nhắc ban đêm đi thuyền hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh bị quyết đoán thay thế. Mụ, liều mạng. Lao tử tại Bắc Đại Tây Dương dạng vụ bên trong đều mở qua thuyền, còn sợ cái này Thái Bình Dương mặt trăng. Giáp biết rõ ban đêm đi thuyền nguy hiểm, tầm nhìn thấp, phương hướng dễ lệch, đối sóng gió phán đoán càng khó. Nhưng ưu thế cũng đồng dạng rõ ràng, thực sự chênh lệch thời gian sẽ bị tỉnh đi ra. Nói làm liền làm. Giáp cấp tốc đem cuối cùng một nhóm vật tư mang lên tàu hải hồ, từng cường hóa một mái chèo, một cái tràn đầy nước ngọt cũ thùng nhựa, một bao cá khô, hắn thanh kia mãi đến sáng loáng khảm đao, cùng với trọng yếu nhất, một cái dùng vải chống nước bao khỏa giản dị la bàn. Đây là hắn phía trước dùng từ hóa miếng sắt tự chế, mặc dù thô ráp nhưng có thể chỉ rõ đại khái phương hướng. Hắn không có Lâm Mặc như thế tinh xảo bừng đà hệ thống, càng ủy lại mái chèo cùng lợi dụng hướng gió. Giáp cẩn thận kiểm tra bệ thân mỗi một cái nút buộc cùng ra cố điểm, xác nhận không sai. Đến lúc cuối cùng một sợi sắt trời biến mất, một vầng minh nguyệt dâng lên, mặt biển bị dắt lên một tầng thanh huy lúc, giáp hít sâu một cái tanh nồng gió biển, dùng sức đem tàu hải hồ đẩy vào trong biển. Dưới ánh trăng mặt biển không hề giống trong tưởng tượng đen tối như vậy, nhưng sóng nước lấp loáng ngược lại càng dễ dàng lẫn lộn ánh mắt. Giáp bằng vào kinh nghiệm, dựa vào mặt trăng phương hướng cùng trong tay la bàn, điều chỉnh hướng đi, hướng về đảo 4E phương hướng ra sức mà tới. Một mái chèo vạch nước âm thanh tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt rõ ràng. Tàu hải hồ, tối nay phải xem ngươi rồi. Giáp gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt sôi sục, mỗi một lần mái chèo đều tràn đầy lực lượng. Trong mắt của hắn thiêu đốt đấu trí, Lạc Hậu lo nghĩ biến thành động lực để tiến tới. Đây là một chàng cùng thời gian, cùng đối thủ, cũng cùng biển cả đánh cược. Gần như tại cùng một mảnh dưới ánh trăng, càng phương nam một tòa cỡ nhỏ đá ngầm vào một bên, cậy hạ chính ra sức vạch lên ghe độc một cẩn thận tránh né đá ngầm, xuyên qua một vùng biển. Nàng ghe độc một hoặc là nói là một đoạn thô to, bị móc sạch thân cây, đơn sơ làm cho người khác kinh hãi, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận nàng chính mình cùng cực ít lượng vật tư. Nàng không có giống dắt như thế tiến hành phức tạp vật tư kiểm kê, chỉ là đem mấy cái đựng nước quả dừa cùng một chút dùng lá cây bao khỏa ướt hiếp nhét vào ghe độc một, đó là nàng thủy thủ món ăn kiêm có thể mồi nhử. Nơi xa trùng thiên lang quang, cây ạ bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền bắt đầu tiếp tục chính mình mà đi. Phong bạo cũng không có tổn hại cả ghe độc một, nàng cơ hồ là sớm nhất một nhóm ra biển tuyển thủ, thế nhưng bởi vì ghe độc một tính năng thực tế là hậu, cho nên đến bây giờ nàng còn chưa có tới chính mình tòa thứ nhất đảo mục tiêu, ngược lại là phía sau cất cánh Lâm Mặc dẫn đầu rút đến thứ nhất. Tốt tại mặt trời lặn phía trước, cây ạ tuyển thủ đã thấy nàng mục tiêu hòn đảo kia hình dáng. Studio bên trong, động, đều động. Đang ca kích động chỉ vào phân màn hình hình ảnh, giáp tuyển thủ lựa chọn ban đêm cất cánh. Đây là muốn cùng Lâm Mặc cướp thời gian a? Quá liều mạng. Long Gia vẻ mặt nghiêm túc, ban đêm đi thuyền nguy hiểm cực lớn, nhất là hắn loại này chủ yếu dựa vào mái chèo động lực phương thức. Một khi chạy hướng phương hướng, hoặc là gặp phải đột phát hải lưu, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, giáp thoạt nhìn rất có lòng tin, hắn hàng hải kinh nghiệm đúng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tiêu Tiêu thì lo âu nhìn xem cả màn ảnh, cái hạ tuyển thủ đã tại trên biển phiêu mười mấy tiếng, cảm giác càng khiến người ta khẩn trương. Nàng hình như hoàn toàn không sợ tối, cũng không sợ trong biển có cái gì long ra gật đầu, cái hạ sinh tồn phương thức càng gần sát dã thú, nàng lợi dụng hắc ám xem như điểm hộ, lựa chọn trực tiếp nhất đường đi. Nàng thể năng cùng tâm lý tố chất đều không phải người thường có thể bằng. Nàng đã sắp leo lên mục tiêu của mình hòn đảo, ta đoán chừng nàng hẳn là sẽ là cái thứ hai cướp cờ tuyển thủ. Xem ra, trận này trận chiến đoạt cờ từ vừa mới bắt đầu, liền hiện ra hoàn toàn khác biệt phong cách cùng tiết tấu. Lâm Mặc dẫn trước, tựa như súng lệnh, triệt để đốt lên chiến hỏa. Trên mặt biển, ánh trăng chiếu sáng rắc ra sức mái chèo thân ảnh. Mà trong bóng tối, cậy ạ đã tới gần hòn đảo. Chương 71, mùi thuốc súng dần dần dày chương 71, mùi thuốc súng dần dần dày mê tung quần đảo ban đêm, chưa từng như cái này bận rộn qua. Rắc hai tay giống như không biết mệt mỏi piston, khởi động tàu hải hồ dưới ánh trăng trên mặt biển phá sóng tiến lên. Ra hàng so trong dự đoán càng tiêu hao tinh lực, thanh âm của sóng biển bị phóng to, bất luận cái gì một điểm dị thường tiếng động đều để hắn thần kinh căng cứng. Hắn nhất định phải thời khắc đối chiếu trong tay cái kia đơn sơ la bàn, cùng với trên bầu trời ngôi sao phương hướng, sửa đổi có thể xuất hiện sai lầm. Có đến vài lần, bên cạnh bọn tới ám lưu kem chút để bẻ gỗ chạy hướng hướng đi, đều bị hắn bằng vào xuất sắc đà mái trèo kỹ xảo cưỡng ép uốn éo trở về. Tước đấm mồ hôi áo lót của hắn, gió biển thổi, mang đến hơi lạnh thấu xương, nhưng hắn trong lòng đoàn kia hỏa lại càng đốt càng vượng. Lâm Mặc dẫn đầu cướp cờ cổ sáng ở trong đầu hắn bung đi không được, đó là một loại không tiếng động thúc dụng. Cuối cùng, tại mặt trăng thăng đến giữa bầu trời lúc, đảo 4E đen nhánh hình dáng xuất hiện ở phía trước. Đó là một tòa địa thế tương đối thong thả hòn đảo, ven bờ có mảng lớn bãi cát. Giác không có lựa chọn vọt thẳng bến, mà là cẩn thận vòng quanh đảo nhỏ đi thuyền nửa vòng, lựa chọn một chỗ tương đối bằng phẳng địa khu đổ bộ. Xác nhận sau khi an toàn, hắn mới đưa tàu hải hồ kéo lên một chỗ ẩn nấp đá ngầm khe hở bên cạnh cố định lại. Đổ bộ phía sau, giác không có nghỉ ngơi. Thời gian chính là tất cả. Hắn bằng vào thủy thủ đối với địa hình nhạy cảm trực giác, hướng thẳng đến hòn đảo điểm cao, một tòa có thể quan sát toàn bộ đảo đồi núi nhỏ chạy đi. Sách lược của hắn đơn giản trực tiếp, tín tiêu loại này cần được đến tiếp sau tìm tới đồ vật, có khả năng nhất đặt ở tầm mắt trống trải hoặc mang tính tiêu chí địa phương. Ánh trăng chiếu sáng đường xá của hắn. So sánh Lâm Mặc gặp phải rậm rạp rừng cây, đảo 4E thảm thực vật tương đối thưa thớt, tốc độ tiến lên càng nhanh. Không đến một giờ, hắn liền leo lên đỉnh. Quả nhiên, tại điểm cao nhất trên một khối nham thạch, hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc màu xanh quân đội dương kim loại, tiết mục huy hiệu ở dưới ánh trăng mơ hồ phản quang. Xinh đẹp. Giáp gầm nhẹ một tiếng, tiến lên không chút do dự nhấn xuống nút bấm. Lại một đạo màu xanh cổ sáng ở trong trời đêm dâng lên, mặc dù ngắn ngủi, lại rõ ràng tuyên bố tòa thứ hai hòn đảo đội chủ. Giáp thở hổn hển, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua vòng tay, đảo 4E tín hiệu tín tiêu đã kích hoạt. Chiếm lĩnh người, giáp, chiếm lĩnh thành công. Trước mắt chiếm lĩnh mấy, một buổi ngang bước đầu tiên. Giác đối với bầu trời đêm cơ cơ quả đấm, cảm giác mệt mỏi bị to lớn cảm giác thành tựu thay thế. Hắn không có lập tức xuống núi, mà là liền ánh trăng, mở ra máy tính bảng, bắt đầu hoạch định xuống một mục tiêu. Cây A lựa chọn đảo 7G là một tòa cỡ nhỏ hòn đảo, diện tích không lớn, trên đảo địa thế bằng phẳng. Cây A đến không có hoàn toàn cuốn đảo, mà là bằng vào một loại gần như giã thu trực giác, tại tới gần hòn đảo lúc, trực tiếp bỏ thuyền xuống nước, lợi dụng nàng cao siêu lặng kỹ xảo, im hơi lặng tiếng tiếp cận bờ biển. Nàng đổ bộ địa điểm là một mảnh bén nhọn san hô mỏm núi đá khu, người bình thường khó mà đặt chân, lại hoàn mỹ tránh đi tất cả có thể bị chú ý tới bãi cát. Tước đầm y phục dán chặt lấy nàng gầy gò thân thể, nàng không có chút nào dừng lại, thần tốc đến trên đảo. Hòn đảo này không có cái gì điểm cao, hòn đảo trung tâm đều bị rừng rậm bao trùm, cậy hạ tuyển thủ cũng không có tiến vào rừng rậm, tiết mục tổ rất không có khả năng đem dương giấu vào rừng rậm, như thế tìm kiếm độ khó quá lớn. Cậy hạ dọc theo chiều tịch dây cùng cao thủy vị tiêu ký dây ở giữa khu vực di chuyển nhanh chóng, nàng ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi một cái có thể bị sóng biển xông lên nhân công chế phẩm, hoặc là địa hình mất tự nhiên nô lên, tựa như nàng mang theo xin cá chui vào biển sâu, tìm kiếm mỗi một chỗ đá ngầm bên dưới ẩn tàng thú săn. Loại này phương pháp hiệu suất cao đến kinh người. Không đến nửa giờ, nàng liền tại một đống bị sóng biển chồng chất lên cây khô cùng tảo biển bên trong, phát hiện một cái nửa đại trôn, cùng Lâm Mặc phát hiện cùng khoản xi măng nền móng. Nó bị xảo diệu ngụy trang tại tự nhiên rác rưởi bên trong, nếu không phải nàng quan sát tỉ mỉ, rất khó phát hiện. Cây hạ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngồi xổm người xuống, tay không đẩy ra xung quanh tạp vật, lộ ra màu đỏ nút bấm. Nàng không có một chút do dự, trực tiếp đè xuống. Đạo thứ ba màu xanh của sáng, tại phương nam trong bầu trời đêm lạnh lùng sáng lên, lại lạnh lùng dập tắt. Cây hạ vòng tay chấn động, biểu thị chiếm lĩnh đảo 7G thành công. Cây hạ cuối cùng thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở đất cắt bên trên. Hiển nhiên tinh lực của nàng sớm đã hao phí đến còn dư lại không có mấy. Chú Phong Hào yên tĩnh phiêu phủ tại đảo 2C cản gió vịnh ốc bên trong. Lâm Mặc tại đơn sơ thuyền trong dạng, gối lên tiếng sóng biển nhìn xem tinh không. Ban ngày mệt mỏi, ngược lại để hiện tại đến hắn không có buồn ngủ. Làm đạo thứ hai rắc, ngay sau đó đạo thứ ba, cây á màu xanh của sáng trước sau ở phương xa trong bầu trời đêm sáng lên lúc, Lâm Mặc nhất thời mừng rỡ. Hắn ngồi dậy, nhìn hướng của sáng dâng lên phương hướng, ánh mắt sắc bén. Cứ việc ngăn cách xa xôi hải vực, hắn phảng phất có thể cảm nhận được cỗ kia đập vào mặt cạnh tranh áp lực. Xem ra những tuyển thủ khác cũng không đơn giản a. Lâm Mặc thấp giọng tự nói, tốc độ quá nhanh. Hắn nguyên bản dự tính trừ chính mình, ít nhất phải đến trưa mai mới có người hoàn thành lần đầu cấp cờ, không nghĩ tới cái này mới nửa đêm, liền đã có hai người theo sát phía sau. Hơn nữa nhìn phương hướng, bọn họ lựa chọn là khác biệt mở rộng đường đi, tạo thành thế chân bạn. Lâm Mặc lập tức mở ra máy tính bảng. Trên bản đồ, trừ hắn đảo 2C, đông bắc phương hướng đảo 4E biến thành đại biểu rắc màu xanh, phương nam đảo 7G thì biến thành đại biểu A màu tím. Ba cái điểm sáng tại đen nhánh hải đồ bên trên đặc biệt rõ ràng. Không thể chờ. Lâm Mặc nháy mắt tỉnh càng ngủ. Dẫn trước ưu thế đang bị cấp tốc từng bước xâm chiếm, ban đêm đi thuyền nguy hiểm mặc dù lớn, nhưng xem ra có người nguyện ý mạo hiểm. Hắn nhất định phải đầy đủ lợi dụng chính mình hiện nay vị trí ưu thế, mau chóng mở rộng chiến quả. Hắn cẩn thận nghiên cứu bản đồ, phân tích đường hàng không, hướng gió và chiều tịch. Hắn mục tiêu kế tiếp khóa chặt tại nằm ở đảo 2C phương hướng tây bắc, một cái khác khoảng cách vừa phải hòn đảo. Đảo một ta lựa chọn cái phương hướng này, có thể để hắn tiếp tục hướng quần đảo tây bắc bộ mở rộng, cùng giác hướng đông, cậy hạ hướng nam con đường tạo thành sai chỗ, tạm thời tránh cho lúc đầu xung đột chính diện, đồng thời cũng có thể thăm dò rộng lớn hơn khu vực. Chân trời vừa vặn nổi lên một tia màu trắng bạc, trên mặt biển sương sớm còn chưa tan đi tận. Lâm Mặc đã thu hồi neo, kiểm tra một lần Trục Phong Hào tình hình. Hắn đem một điểm cuối cùng thịt muối nhét vào trong miệng, đổ mấy ngụm nước trong. Trong gió sớm, Trục Phong Hào cây cỏ lá buồn lại lần nữa bị thổi trống. Lâm Mặc đứng tại đuôi thuyền, điều khiển đuôi đà, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Studio bên trong, ba tòa. Trong vòng một đêm, ba tòa hòn đảo bị chiếm lĩnh. Đăng ca kích động hô to, giáp tuyển thủ không hổ là giả thủy thủ, ban đêm đi thuyền thật để cho hắn liều xuống. Cây ạ tuyển thủ càng là xuất quỷ nhập thần, hiệu suất cao đến dọa người. Hiện nay ra biển tất cả tuyển thủ bên trong, cái này ba vị tuyển thủ là có thực lực nhất. Long Gia phân tích nói, ba vị tuyển thủ phong cách hoàn toàn khác biệt. Lâm Mặc là quy hoạch loại hình, thận trọng từng bước. Giác là mạo hiểm loại hình, dám chém giết, cậy ạ thì là phân đấu loại hình, chịu được tính tình, chịu đựng được áp lực. Hiện tại bọn hắn lựa chọn khác biệt mở rộng phương hướng, là sáng suốt, tránh khỏi lúc đầu tiêu hao. Nhưng quần đảo diện tích có hạn, bọn họ phạm vi thế lực không sớm thì muộn sẽ giáp giới, va chạm không thể tránh được. Tiểu Tiêu lo lắng nói, Lâm Mặc ca ca sáng sớm hôm nay liền xuất phát. Những này đám tuyển thủ đều đề cao tiết tấu, thân thể bọn hắn thể năng chịu đựng được sao? Long Gia gật gật đầu, đây chính là trận chiến đoạt cờ tàn khốc chỗ, nó khảo nghiệm không chỉ là sinh tồn kỹ năng, càng là thể lực, ý chí cùng sách lược cực hạn nghiền ép. Hiện tại, liền xem ai có thể tại cái này dưới áp lực mạnh phạm càng ít sai lầm, nắm giữ càng nhiều tiên cơ. Chương 72, biển sương mù cùng quấn quanh vật chương 72, biển sương mù cùng quấn quanh vật các vị khán giả các bằng hữu, hoan nên trở lại trung cực hoang dã quý thứ 2 trận chiến đoạt cờ đặc biệt đưa tin. Ta là Đăng Ca, ta là Long Gia, ta là Tiêu Tiêu. Studio bên trong trên màn hình lớn, lộ ra được một tấm trạng thái đổi mới mê tung quần đảo hải đồ. Phía trên lẻ tẻ phân bố mấy cái được thắp sáng hòn đảo, phân biệt ghi chú chiếm lĩnh người danh tự cùng nhãn sắc. Đăng Ca chỉ vào bản đồ, nữ khí mang theo cái này ba ngày tích lũy được phấn khởi cùng khẩn trương. Ba ngày, vẹn vẹn ba ngày thời gian, chúng ta mảnh này biển rộng mênh mông bên trên thế cục có thể nói là phong vân đột biến, đặc sắc kích thích đến để người không thở nổi. Long Gia tiếp lời đầu, chuyên nghiệp giải đọc nói là căn cứ chúng ta thống kê mới nhất, hiện nay vẫn cứ ở đây bên trên kiên trì tuyển thủ chỉ còn lại 11 người. Đào thải tốc độ vượt xa mong muốn, trong đó vượt qua một nửa là bởi vì tại hàng hải quá trình bên trong gặp bất chắc, thuyền tổn hại hoặc mất phương hướng mà bị ép bỏ thi đấu. Biển cả trở thành so hòn đảo tàn khốc hơn sàng trọt khí. Tiêu Tiêu chỉ vào trên bản đồ mấy cái sáng lên điểm, hiện nay chiếm lĩnh tình huống như sau, dẫn trước vẫn là chúng ta Lâm Mặc tuyển thủ, hắn đã thành công chiếm lĩnh 3 tòa đảo, theo thứ tự là ban đầu đảo 2C, cùng với đến tiếp sau cầm xuống đảo 1A cùng đảo 3B, tạo thành một cái nho nhỏ tam giác phạm vi thế lực. Theo sát phía sau là thủy thủ giác cùng thủy quỷ cái ạ, riêng phần mình chiếm lĩnh 2 tòa đảo. Long Gia nói bổ sung, giáp tuyển thủ kéo dài hắn to gan phong cách, lại tại ngày hôm qua cầm xuống đảo 5D mà cả tuyển thủ thì tại tối hôm qua chiếm cứ đảo 7D. Trừ cái đó ra đẳng ca nói trên bảo, còn có mấy vị tuyển thủ cũng thành công khai trường, ví dụ như chúng ta Jolene đại lão, chiều hôm qua cuối cùng cầm xuống hắn tòa thứ nhất đảo. Nhưng nói tóm lại, Lâm Mặc, Zắc, cậy ạ cái này ba vị, tạo thành hiện nay thê đội thứ nhất. Long Gia một chút nói thế cục bây giờ là, đám tuyển thủ dễ tới gần hòn đảo cơ bản đã bị chia cắt xong xuôi. Tiếp xuống tranh đoạn, đem chuyển hướng đối với bọn họ đến nói, khoảng cách càng xa, hoàn cảnh càng phức tạp hòn đảo, đồng thời theo một chút hòn đảo bị chiếm lĩnh, tuyển thủ ở giữa tao ngộ chiến gần như không thể tránh cho. Theo thời gian chuyển rời, vật tư tiêu hao, thể xác tinh thần bị bại, cùng với biến ảo khó lường hải dương thời tiết, đều đem trở thành càng lớn kiêu chiến. Tiêu Tiêu tổng kết nói khoảng cách tranh tài kết thúc còn sót lại 10 ngày, để chúng ta thỏa thích chờ mong đám tuyển thủ tiếp xuống ưu tú biểu hiện a. Liên tại sở studio phân tích thế cục đồng thời, Lâm Mặc chính điều khiển chủ phong hào, đi thuyền tại hai tòa đã chiếm lĩnh hòn đảo ở giữa hải vực. Mục tiêu của hắn là nằm ở tam giác phạm vi thế lực phương hướng tây bắc một cái hòn đảo cỡ trung, số hiệu 9Z cầm xuống nơi đó, có thể đem khống chế của hắn khu vực đẩy về phía trước vào một bước dài. Mấy ngày liền buôn ba cùng khẩn trương cao độ cấp cờ hành động, cho dù lấy Lâm Mặc thể năng cùng ý chí, cũng cảm nhận được một tia bề ngoài, không chỉ là trên thân thể, càng là trên tinh thần tiêu hao. Mỗi một lần đổ bộ xa lạ hòn đảo đều mang ý nghĩa nguy hiểm không biết, mỗi một lần đi thuyền đều muốn đề phòng ám lưu, đá ngầm cũng có thể xuất hiện người cạnh tranh. Trong miệng hắn ngay lấy một loại tên là lâu lá thực vật, loại này thực vật là hắn tại cái trước đảo phát hiện đặc sản, mùi chua cay, có thể để cho hắn thời khắc bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Giờ phút này trên mặt biển sưng lên, không phải loại kia nặng nề, đưa tay không thấy được năm ngón sương mù, mà là từng mảnh mỏng manh nhưng kéo dài không dứt biển sương mù, giống như trong suốt màn tơ, quấn quanh ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Tầm nhìn hạ xuống đến không đủ 500 mét, nơi xa biển trời dây cùng hòn đảo hình dáng đều thay đổi đến mơ hồ không rõ. Lâm Mặc nắm chặt chụp lái, lông mày nhíu lại. Loại này thời tiết bên dưới đi thuyền, phương hướng rất dễ phạm sai lầm, mà còn càng khó phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm, ví dụ như những tuyển thủ khác thuyền, hoặc là dưới nước chướng ngại vật. Hắn càng thêm bị lại trong tay máy tính bảng bản đồ cùng đại khái phương hướng cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển trục phong hào. Nhưng mà, phiền phức vẫn là tìm tới cửa. Tại xuyên qua một mảnh nhìn như bình tĩnh hải vực lúc, trục phong hào thân thuyền đột nhiên truyền đến một trận không bình thường chấn động, ngay sau đó, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Đầu thuyền bắt đầu không bị khống chế hướng bên trái chết đi. Ân. Lâm Mặc trong lòng run lên, lập tức ý thức được xảy ra vấn đề. Hắn thử nghiệm điều chỉnh nguồn cung đôi đà, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, vẽ trúc vẫn như cũ cố chấp nghiêng về bên trái, phản phất có một cố lực lượng vô hình tại lôi kéo nó. Hắn lập tức hạ xuống buồm, phòng ngừa mất khống chế. Sau đó bước nhanh đi đến đầu thuyền bên trái, túi người cẩn thận quan sát mặt nước. Nước biển vẫn đục, thấy không rõ dưới nước tình huống cụ thể. Vậy do mượn trục phong hào uống nước biến hóa cùng cố kia kéo dài lôi kéo cảm giác, Lâm Mặc phán đoán rất có thể là thần tàu bên trái cái nào đó phao hoặc là chủ thể cây gậy trúc bị dưới nước bỏ hoang lưới đánh cá, dây thừng loại hình quấn quanh vật cho cuốn lấy. Đây không phải là đá ngầm ba chạm, nếu như là đá ngầm, chấn động sẽ càng kịch liệt, thậm chí có thể dẫn đến kết cấu tổn hại. Loại này kéo dài, nghiêng về tính lực cản, điển hình là bị mềm dẻo nhưng cứng cỏi vật thể quấn quanh đặc thù. Chết tiệt! Lâm Mặc chửi nhỏ một tiếng. Tại biển rộng mênh mông bên trên, thuyền mất đi động lực cùng điều khiển tính là cực kỳ nguy hiểm, nhất là tại loại này có sương mù thời tiết bên dưới. Hắn thử nghiệm dùng trường mâu thọ vào trong nước khuấy động, câu lấy, nhưng nước sâu không rõ. Trường mâu chiều dài có hạn, hiệu quả không tốt, cuốn quanh vật tựa hồ cuốn lấy rất căng, mà còn có thể không chỉ một cố. Trường hợp này bên dưới, hắn nhất định phải thân xuống nước thanh lý. Xác định vấn đề về sau, Lâm Mặc không chút do dự, cấp tốc cởi xuống áo khoác, chỉ lưu một đầu cuốn sóc. Hắn đem an toàn dây thừng một mặt một mực thắt ở trục phong hào kiên cố nhất long cốt bên trên, một chỗ khác cột vào bên hông mình. Trong tay nắm chặt chuôi này sắc bén lột ra đao. Phù phù. Lâm Mặc nhảy vào trong biển, lạnh buốt nước biển để hắn mừng rỡ, hắn hít sâu một hơi, lặn xuống. Dưới nước tầm nhìn so với phía trên thoạt nhìn càng kém. Lâm Mặc cố gắng mở to hai mắt, theo thân tàu tìm đòi. Quả nhiên, ở bên trái gần phía trước một cái mạn thuyền bên ngoài phao cùng chủ thể chỗ đối tiếp, một mảng lớn cũ nát, màu xanh sẫm ni lông lưới đánh cá, giống như hải quái tóc dài, gắt gao quấn quanh ở phía trên, theo dòng nước phiêu đãng, còn kèm theo một chút tảo biển cùng vỏ sò, chính là thứ này vây khốn trục phong hảo. Lâm Mặc lập tức đi qua, dùng lột da đao cẩn thận cắt chém lưới đánh cá. Dây ni lông vô cùng cứng cỏi, tại dưới nước dùng lực lại không tiện, tiến triển chậm chạp. Hắn cần thỉnh thoảng nổi lên mặt nước thông khí, lại xuống lặn tiếp tục. Phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều khán giả nơm nớp lo sợ. Xui xẻo xui xẻo xui xẻo. Có mặt thần thoát y thanh tú, thế nhưng thật không hy vọng là lúc này sẽ không cảm cúm á đáng sợ nhất lệch hàng, nếu như lệch hàng lời nói, sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Chương 73, giáp cùng cả nguy cơ chương 73, giáp cùng cả nguy cơ làm Lâm Mặc trong mê vụ cùng quấn quanh lưới đánh cá vật lộn lúc, mê tung quần đảo mặt khác hải vực cũng không phải gió êm sóng lặng, tranh đoạt cùng sinh tồn, tại mỗi một cái nơi hẻo lánh đồng bộ trình diễn. Giáp điều khiển tàu hải hồ chính hướng về hắn quy hoạch tòa thứ 3 mục tiêu hòn đảo, đảo 6H xuất phát. Tâm tình của hắn không tệ, liên tục thành công để hắn lòng tin tăng gấp bội, thậm chí bắt đầu ngâm nga không được pha thủy thủ ca dao. Vùng biển này hòn đảo tương đối dày đặc, hắn lựa chọn một đầu nhìn như có thể tiết kiệm thời gian gần nói, xuyên qua tại vài tòa cỡ nhỏ các đảo ở giữa. Gió biển ôn hòa, gió êm sóng lặng. Nhưng mà, nguy cơ thường thường nút ở tầm thường nhất cảnh tượng phía dưới. Đang lúc tàu hải hồ lấy không chậm tốc độ thông qua hai tòa các đảo ở giữa chật hẹp đường thủy lúc, giác khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về bên phải phía trước dưới mặt nước có một mảnh mất tự nhiên màu đậm bóng tối. Không tốt, đáng ngầm. Lâu dài biển hàng kinh nghiệm để hắn nháy mắt lông tóc dựng đứng, nơi này dòng nước bởi vì các đảo ngăn cản thay đổi đến rối loạn, che giấu dưới nước đá ngầm tồn tại. Lúc này chuyển hướng hoặc giảm tốc đều đã không kịp, mẹ gỗ quán tính sẽ để cho hắn thẳng tắp đục vào. Trong chớp mắt, giác hiện ra giả thủy thủ kinh người quyết đoán lực cùng thao tác kỹ xảo. Hắn không có tính toán cứng rắn bánh lái, vậy sẽ chỉ để bẻ thân thể lật nghiêng hoặc là dùng càng yếu ớt bộ phận va chạm. Ngược lại, hắn làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm động tác, hắn bỗng nhiên đem thân thể trọng tâm ép hướng bên trái, đồng thời dùng hết lực khí toàn thân, đem xem như chủ đà dài mái chèo hung hăng cắm vào trong nước, cũng không phải là vì chuyển hướng, mà là giống như xào đồng dạng, chống đỡ hướng trong dự tính đá ngầm phía trước thêm lục địa. Két. Một mái chèo cùng bất minh vật thể, khả năng là đá ngầm, cũng có thể là cứng rắn cắt ngọn nguồn, kịch liệt ma sát, phát ra rợn người tiếng vang, to lớn phản tác dụng lực gần như đem giáp quăng bay ra đi. Nhưng hắn gắt gao bắt lấy mái chèo trôi, mượn nhờ nguồn sức mạnh này, phối hợp thân thể trọng tâm chết đi, cứ thế mà để tàu hải hồ đầu thuyền ở trên mặt nước vạch ra một đạo gấp rút mà mạo hiểm đường vòng cung. Phanh! Một tiếng vang trầm, vẻ thân thể bên phải phía sau bên cạnh vẫn là không thể tránh khỏi lao đụng phải ẩn tảng đá ngầm biên giới. Rung động dữ dội truyền khắp toàn bộ bè gỗ, mấy cây buộc chặt dây thường nháy mắt kéo căng đến cực hạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Giác không để ý tới gan bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức, lập tức xem xét tình huống. Vạn hạnh, hắn cái này mạo hiểm một chống đỡ làm ra mấu chốt tác dụng, tránh đi chính diện va chạm, chỉ là biên giới lao đụng. Hắn cấp tốc kiểm tra, phát hiện chỉ có một cái xem như hàng rào cây gậy trúc đứt gãy, chủ thể kết cấu hoàn hảo không chút tổn hại. Nguy hiểm thật, giác thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mồ hôi lạnh cái này mới hậu chi hậu giác thấm ướt sau lưng. Hắn nhìn thoáng qua cái kia cứu hắn một mạng một mái chèo lá biên giới đã xuất hiện rõ ràng tổn hại, cái này cũng mang ý nghĩa tại đến kế tiếp đảo, đổi mới mái chèo phía trước, hắn đi thuyền tốc độ sẽ cực kỳ giảm xuống. Chết tiệt! Giác nhìn xem trong tay mái chèo, hung hăng hướng về không khí mạnh mẽ huy quyền. Đậu phộng! Giác cái này sóng thao tác thần, cái này tốc độ phản ứng, thật không hổ là giả thủy thủ. Kém chút liền thuyền hủy người vong, làm ta sợ muốn chết. Tàu hải hồ danh xứng với thực, quá linh hoạt. Chỉ còn lại nửa mảnh mái chèo, đến kế tiếp đảo tối thiểu phải nhiều hơn mấy lần thời gian cả phương thức vĩnh viễn là trực tiếp nhất, cũng nguy hiểm nhất. Nàng không có giống Lâm Mặc hoặc Dắt như thế xây dựng tương đối lớn loại hình thuyền, nàng ghe độc một mục tiêu nhỏ, uống nước đông, cho phép nàng xuyên qua một chút những người khác không cách nào thông qua chỗ nước cạn cùng san hô khu. Giờ phút này, nàng chính lợi dụng cái này ưu thế, dán vào một đầu che kín đá san hô rãnh biển biên giới đi thuyền, tính toán đi vòng qua một hòn đảo phòng thủ yếu kém phía sau. Ba ngày đi thuyền, đã để nàng muốn là không nhiều đồ ăn dự trữ giật gấu và bay. Tốt tại, nàng vừa vặn dùng xiên cá bắt được một đầu không nhỏ cá biển, sắc bén đầu dĩa đâm xuyên qua thân cá, huyết dịch đỏ thắm ở trong nước biển tràn ngập ra. Nàng đem còn tại dãy rùa cá kéo lên ghe đồng mục, chuẩn bị xem như tiếp xuống đồ ăn. Nhưng mà, hải dương bên trong loài săn ngồi, đối mùi máu tươi mẫn cảm vượt xa nhân loại. Liên tại cả xử lý cá lấy được lúc, tại bên nàng phía sau chừng mười mấy mét bên ngoài trên mặt biển, mấy đạo màu xám đen, liêm đao vây lưng, im hơi lặng tiếng phá vỡ mặt nước, lấy ổn định tốc độ hướng về nàng thuyền nhỏ mà đến. Là cá mập. Hơn nữa nhìn vây lưng hình dạng cùng lớn nhỏ, tuyệt không phải thiện nhân. Phong trực tiếp hồng ngoại màn ảnh ngay lập tức bắt được cái này khiến người hít thở không thông một màn, mưa đạn nháy mắt bạo tạc. Cá mập. Có cá mập. Song song. Cậy hạ chạy mau a, nàng đưa lưng về phía, căn bản không có phát hiện. Tiết mục tổ đâu? Nhanh báo động trước a. Cậy hạ tựa hồ thật không có chút nào phát giác, vẫn như cũ đưa lưng về phía cá mập phương hướng, túi đầu xử lý cá trong tay. Cá mập càng ngày càng gần, 5m, 3m. Nó lặn xuống, hiển nhiên chuẩn bị từ dưới nước phát động công kích. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậy hạ động. Động tác của nàng nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Cũng không phải là hướng về phía trước chạy trốn, mà là bỗng nhiên xoay người một cái, tay trái nắm lên đầu kia còn tại chảy máu cá biển. Dùng hết toàn lực hướng về cá mập lặn đi xuống vị trí bên cạnh phía trước ném đi. Đồng thời, tay phải nắm chặt trôi này đơn sơ lại dị thường sắc bén xiên cá, thân thể thấp nằm, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào cái kia mảnh mặt nước. Nàng dùng huyết thực xem như mồi nhử, tính toán dẫn ra công kích, đồng thời nháy mắt tiến vào tư thế chiến đấu. Cái này sách lược có hiệu quả. Đầu kia cá mập bị ném ra, mang theo càng dày đặc mùi máu tươi cá hấp dẫn, đột nhiên chuyển hướng, một cái nuốt vào cái kia phần điểm tâm. Nhưng hiển nhiên, tay hạ cùng nàng ghe được một, vẫn là càng lộ vẻ mắt mục tiêu. Nuốt vào cá phía sau, cá mập lại lần nữa đem đầu chuyển hướng cái ạ. Nho nhỏ trong mắt lóe ra băng lánh chỉ riêng. Nó tựa hồ có chút do dự, vây quanh ghe độc một bắt đầu chậm chạp tới lui, thân thể cao lớn tại dưới nước như ẩn như hiện. Cậy ạ không có bối rối chút nào, nàng duy trì lấy thấp nằm tư thế, xiên cá từ đầu đến cuối nhắm ngay dưới nước bóng tối, bắp thịt toàn thân căng cứng, giống như vận sức chờ phát động mâu báo. Nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng cùng hải dương bên trong đỉnh cấp loại săn mồi giằng co. Một giây, hai giây, thời gian phảng phất ngưng kết. Có lẽ là cả trên người tán phát ra loại kia không hề tầm thường tỉnh táo cùng khí tức nguy hiểm. Có lẽ là vừa rồi huyết thực tạm thời thỏa mãn nó thèm ăn, đầu kia cá mập tại đi vòng hai vòng về sau, vây đuôi bay xuống, chậm rãi chìm vào màu xanh đậm dãy biển, biến mất không thấy gì nữa. Ta dựa vào, chân ta đều mềm nhũn cái này tâm lý tố chất, là nhân loại sao? Nàng thế mà nghĩ đến không phải chạy, mà là giằng co. Thủy quỷ chi danh, danh xứng với thực mãi đến cái kia mảnh bóng tối hoàn toàn biến mất tại dưới biển sâu, Tại Hạ mới chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhìn thoáng qua cá mập biến mất phương hướng, lại nhìn một chút trên mặt biển lưu lại nhàn nhạt tơ máu, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất vừa rồi kinh lịch chỉ là một lần bình thường ngẫu nhiên gặp. Nàng yên lặng đem ghe độc một bạch rời phiến khu vực này, tiếp tục nàng hành trình. Thế nhưng sắc mặt của nàng rõ ràng khó coi rất nhiều, vừa rồi đầu kia cá mập cùng nàng tại gần biển đi săn cá mập, cái đầu bên trên có rõ ràng khác nhau, ý vị này tại cái này phiến hải vực nàng căn bản không tốt tiến hành đi săn. Tại Hạ sờ lên bằng phẳng bụng dưới, giáng chống đỡ cầm lấy mái chèo hướng về mục tiêu hòn đảo tiếp tục mà tới. Studio bên trong. Ôi trời ơi, đang ca vô ngực, một ngày này quá kích thích. Lâm Mặc tuyển thủ gặp phải biển sương mù, giáp tuyển thủ cực kỳ nguy hiểm, Tại Hạ tuyển thủ càng là cùng cá mập cùng múa. Mấy vị này tuyển thủ nguy cơ xử lý năng lực, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Long Gia cảm thán nói, giáp bằng vào là kinh nghiệm phong phú cùng thời khắc mấu chốt nhanh trí, mà cái ạ, nàng hiện ra chính là một loại gần như dã thú bản năng cùng kinh người rút khí. Hai loại phẩm chất riêng, ở trong vùng hoang dã đều cực kỳ quý giá. Bọn họ đều thành công hóa giải nguy cơ, nhưng cũng lại lần nữa chứng minh vùng biển này ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Chương 74, trực tiếp cạnh tranh chương 74, trực tiếp cạnh tranh hải âu tiếng kêu to vờn quanh một cái xanh um tươi tốt đảo nhỏ. Nhà thực vật học may à, giờ phút này thân ở nhà trên cây bên ngoài một mảnh giãn ra trên đồng cỏ, là mỗi ngày thông lệ yoga hoạt động. Cái này từ phía trên trúc học được kỹ năng có thể làm cho nàng bảo trì thể xác tinh thần khỏe mạnh. Mỹ lệ dáng người tại trong rừng rậm giãn ra, phảng phất thật là tinh linh hóa thân. Nàng mặc dù không có tham dự khẩn trương kịch liệt trận chiến đoạt cờ, thế nhưng phòng trực tiếp bên trong cũng có một đám cố định fans hâm mộ, LSG, định thời gian chờ đợi. Mỗi ngày phúc lợi thời khắc, liền tốt cái này một cái. May A đại tỷ cái này tháng ngày qua thật sự là thoải mái a, còn có mấy ngày liền kết thúc. May A đại tỷ xem ra là không có ngoại ý muốn có thể chịu tới cuối cùng. Kết thúc xong yoga, May A dùng vỏ cây sợi dây đem tóc có chút gói, sau đó cầm lấy bên cạnh trên mặt cọc gỗ máy tính bảng, nằm ở cái vong bên trên, thói quen xem xét bản đồ biến hóa. Khô khan hoang đảo cầu sinh sinh hoạt, mỗi ngày chú ý một chút những tuyển thủ khác động tĩnh, thành nàng số lượng không nhiều tiêu khiển hoạt động. Khi thấy Lâm Mặc danh tự phía sau cái kia bắt mắt ba cùng với hắn thế lực phạm vi hướng phía tây bắc hướng lại lần nữa kéo dài, sắp đến mới hòn đảo. May A đẩy một cái gọng kính, thấp giọng tự nói, tòa thứ tư, đảo 9Z, thẳng tắp cách hắn ban đầu đảo đã tương đối xa xôi, xem ra hắn mang theo đủ rồi đủ nhiều thiết tế, muốn một mực đi thuyền đến tranh tài kết thúc. Ngón tay của nàng tại máy tính bảng bên trên hoạt động, đại khái đo đạc Lâm Mặc đã chiếm lĩnh hòn đảo ở giữa khoảng cách. Loại này mở rộng tốc độ cùng hành động lực, thật sự là đối thủ đáng sợ. Mặc dù không có tham dự vào trận chiến bạc cờ, thế nhưng May A biết, dựa vào tự chế đi thuyền công cụ, tại cái này mảnh trên biển đi xuyên là một kiện bao nhiêu chuyện khó khăn. Cùng lúc đó, ở một tòa khác hòn đảo, Hoán Hùng chính chậm rãi nhai nuốt lấy một khối nướng đến cháy xém hương cá khô. Hắn doanh địa trải qua khoảng thời gian này cải tiến đã tới gần tại hòa mỹ, mỗi một cái vật phẩm bày ra đều dễ dàng cho lấy dùng, lò sưởi vị trí đã có thể sưởi ấm cũng sẽ không bại lộ quá nhiều tia sáng. Trước mặt hắn máy tính bảng bên trên, đồng dạng chính biểu hiện ra trước mắt trận chiến đoạt cờ mới nhất tình hình chiến đấu. Hoán Hùng ánh mắt lâu dài lưu lại tại Lâm Mặc cái kia nối liền thành một đường chiếm lĩnh hòn đảo bên trên. Tiểu tử, tay thật nhanh. Hắn khàn khàn lẩm bẩm một câu. Hắn nhìn không phải Lâm Mặc chiếm lĩnh bao nhiêu, mà là hắn lựa chọn hòn đảo vị trí cùng kết nối phương thức. Chiếm hòn đảo gần như đều là tối ưu lựa chọn, sẽ không bởi vì một số hòn đảo quá gần mà lòng tham tuyệt lượng, từ đó để về sau đoạt đảo thay đổi đến khó khăn. Lâm Mặc lựa chọn mỗi cái hòn đảo đều cơ hồ có 2-3 cái kế tiếp đảo tương liên, nói rõ hắn có đánh lâu dài đấu tiếp bền lòng a. Hắn nhớ tới Lâm Mặc tại sái bờ gì a biểu hiện, ý thứ nhất về sau, Hoán Hùng biết được cứu mình sói vốn là Lâm Mặc thú săn về sau, hắn ngay lập tức điều tra Lâm Mặc tại sái bờ gì a tất cả sinh tồn tư liệu. Loại kia vượt qua tuổi tác tỉnh táo cùng quy hoạch năng lực, để hắn cái này già thợ săn đều cực kỳ bội phục. Bây giờ đến trên biển, Lâm Mặc loại này năng lực chẳng những không có suy giảm, tựa hồ còn bị tiến một bước phóng đại. Tạo thuyền, hàng hải, cướp cờ, một vòng trụ một vòng, gần như không có sai lầm. Nhìn xem Lâm Mặc định vị đã tới tòa thứ tư đảo, lấy được thứ tư mặt cờ tựa hồ đã là lấy đồ trong túi, Hoán Hùng thở dài, đang chuẩn bị đóng lại máy tính bảng. Đột nhiên, trên bản đồ dị động hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thủy thủ dắt đi thuyền lộ tuyến, không biết từ khi nào có một cái nho nhỏ chết đi. Đây là Hoán Hùng phóng đại bản đồ. Quả nhiên, dắt đi thuyền lộ tuyến so với phía trước chết đi đại khái 10 năm độ tả hữu, cái này dẫn đến hắn cái thứ ba mục tiêu đổi một tòa khác đảo, thế nhưng cái này một tòa mới đảo rõ ràng so hắn vốn có mục tiêu muốn xa bên trên không ít. Vì cái gì? Chẳng lẽ là gặp phải cái gì ngoài ý muốn? Hoán Hùng chân mày cau lại. Lâm Mặc tiêu phí so mong muốn nhiều thời gian hơn, mới hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ quấn quanh ở trục phong hào bên trên lưới đánh cá, đồng thời tại thứ hai ngày thời điểm đổ bộ mục tiêu hòn đảo. Đảo 9Z là một tòa thảm thực vật dị thường xanh tươi hòn đảo, trung ương có một tòa thấp bé nhưng dốc đứng núi đá, đổ bộ quá trình rất thuận lợi. Lâm Mặc đem trục phong hào ổn thỏa tốt đẹp dừng sát ở một chỗ vờn quanh nông định bãi cát. Có mấy lần trước kinh nghiệm, lần này hắn lục soát càng có tính nhắm vào. Hắn trực tiếp từ bỏ bằng phẳng bãi cát khu, trọng điểm bài tra điểm cao, vách đá hang động cùng bất luận cái gì thoạt nhìn mất tự nhiên địa hình. Cuối cùng, hắn tại núi đá giữa sườn núi một cái bị dây leo nửa che đậy nhỏ hẹp khe đá chỗ sâu, tìm tới tín hiệu tín tiêu. Đè xuống nút bấm, màu xanh cổ sáng lần thứ tư là Lâm Mặc sáng lên. Đạo 9Z tín hiệu tín tiêu đã kích hoạt. Chiếm lĩnh người, Lâm Mặc, chiếm lĩnh thành công. Trước mắt chiếm lĩnh mấy, bốn hiện nay, hắn đã chiếm cứ 4 tòa đảo, mà còn lại tuyển thủ, thành tích tốt nhất cũng chỉ có 3 tòa đảo. có thể nói ưu thế của hắn còn tại, thế nhưng cũng không lớn, mà mấy ngày liền bị bại, tăng thêm xuống nước qua một lần tiêu hao thể lực to lớn, cũng để cho Lâm Mặc có chút không chịu được nổi. Lúc này hắn tình trạng không thích hợp tiếp tục đi thuyền, Lâm Mặc quyết định trước tại đảo 9Z tự bên trên chỉnh đốn một phen, suy nghĩ thêm bước kế tiếp hành động. Gần như liền tại Lâm Mặc chiếm lĩnh đảo 9Z tin tức đổi mới tại trên địa đồ đồng thời, đông nam phương hướng, mẹ gỗ bên trên rắc biết được tin tức này. Tòa thứ tư, người này quả thực là cái máy móc. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, rắc nhìn chằm chằm máy tính bảng bên trên cái kia chói mắt Lâm Mặc bốn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình hàng hải kỹ thuật cùng tinh thần mạo hiểm, có thể rất nhanh đuổi kịp thậm chí vượt qua. Nhưng bây giờ, Lâm Mặc không những duy trì dẫn trước, mở rộng tốc độ cùng tính ổn định đều làm nhân tâm kinh hãi, rắc rất rõ ràng, tại loại này tài nguyên có hạn cạnh tranh bên trong, một khi để người nào đó tạo thành như vết dầu loang ưu thế, những người khác đem rất khó lại có lật bàn cơ hội. Xem ra lão tử thay đổi đổi hòn đảo quyết định là đúng. Rắc đuốt cằm bên trên gốc dâu cằm, ánh mắt thay đổi đến sắc bén. Nhất định phải hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, tốt tại cả tên kia tựa hồ cũng có ý nghĩ này. Hắn ánh mắt tại trên địa đồ liếc nhìn, bây giờ hắn không sai biệt lắm 3 cái giờ liền có thể đổi bộ mục tiêu đảo 8F, mà đảo 8F cùng hắn phía trước lựa chọn hòn đảo khác biệt lớn nhất chính là, đảo 8F tự rất gần Lâm Mặc trước mắt vị trí đảo 9Z, ý vị này tốc độ của hắn nếu như khá nhanh lời nói, liền có thể trực tiếp đứt rời Lâm Mặc tiếp xuống lựa chọn một trong. Đây là một cái rất có tính công kích lựa chọn, gần như giống như là trực tiếp tuyên chiến. Này, Lâm Mặc, là thời điểm ba bảo. Giác liếm liếm hơi khô nước ra bờ môi, chẳng những không có e ngại, ngược lại dâng lên một cô hưng phấn. Hắn thích loại này trực tiếp đối kháng. Studio bên trong, Long Gia bén nhạy chú ý tới giác cùng cả hướng đi thay đổi, hắn chỉ vào trên bản đồ hai cái kia ngay tại hướng Lâm Mặc phạm vi thế lực dựa sát vào điểm sáng, trầm giọng nói, nhìn. Giác cùng cả đều động. Con mắt của bọn hắn đánh dấu không còn là trống không hòn đảo, mà là Lâm Mặc phương hướng. Cạnh tranh, từ giờ trở đi, tiến vào giai đoạn mới, trực tiếp đối kháng. Cái gì nhân vật cũng dám cùng ta Mặc Thần ba bảo. Mặc Thần thuyền nhanh, đây là ưu thế của hắn. Đằng Ca khẩn trương xoa xoa tay, muốn đánh nhau sao? Tiêu Tiêu lo âu nhìn xem Lâm Mặc vị trí đảo 9Z, Lâm Mặc tín hiệu đã dừng ở chỗ đó nửa ngày còn chưa di động, cũng không biết Lâm Mặc ca ca có phát hiện hay không. Chương 75, rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 75, rút tuổi dưới đáy nổi. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên thấu trục phong hào giản dị nhà lều khe hở, vẩy vào Lâm Mặc trên mặt, hắn gần như lập tức liền tỉnh, nhiều năm dã ngoại cuộc đời để hắn dưỡng thành tinh chuẩn đồng hồ sinh học. Trọn vẹn không sai biệt lắm 20 giờ chỉnh đốn, Lâm Mặc mới cảm giác trạng thái của mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là trước cầm đứng dậy một bên máy tính bảng, thói quen xem xét trong vòng một đêm thế cục biến hóa. Cái này xem xét, để hắn tỉnh càng ngủ. Trên bản đồ, đại biểu giác ảnh chân dung, giống như cây đinh đóng vào phạm vi thế lực của hắn vùng Đông Nam Duyên, một mực chiếm cứ đảo 4C mà càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, một vị khác cạnh tranh tuyển thủ cả ảnh chân dung, cũng như giỏi trong xương, dán chặt tại hắn vừa vặn mở rộng phương hướng Tây Bắc, chiếm cứ đảo 10 ít cũng chính là nói, trước mắt hòn đảo chiếm lĩnh tình huống. Lâm Mặc, 4, giác, 4, kệ ạ, 4 tam vương lại lần nữa đứng tại cùng một trình độ online. Lại càng không tốt chính là, một đông một tây, hai đại cường giả đã đối hắn tạo thành mơ hồ giáp công thế. Đảo cung đảo ở giữa khoảng cách cũng không phải là giống nhau. Hắn nguyên bản quy hoạch nằm ở đông bắc phương hướng đảo 13 Yi, giờ phút này phản phất thành mồi nhử, một khi hắn tiến về 13 Yi xung quanh hai tòa hòn đảo sẽ bị theo sát phía sau giáp cùng đả chiếm cứ, như vậy, hắn cách 13 Yi tòa tiếp theo đảo lộ tuyến liền sẽ so hai người này muốn chậm hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là tới Lâm Mặc thấp giọng tự nói, ánh mắt sắc bén như lao. Từ hôm qua hắn phát hiện giáp cùng cả tuyển thủ không hẹn mà cùng thay đổi đường thủy về sau, hắn liền dự cảm đến chính mình sẽ bị nhầm vào, nhưng không nghĩ tới hành động của đối phương nhanh chóng như vậy, tinh chuẩn. Nếu như tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tiến về đảo 13 Yi, nguy hiểm cực cao, cần thay đổi một cái chiến lược. Lâm Mặc ngón tay tại máy tính bảng trên bản đồ thần tốc hoạt động, đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích đường hàng không, khoảng cách, hướng gió cùng với tất cả đã biết tuyển thủ tin tức. Đột nhiên, ngón tay của hắn dừng ở một cái nằm ở hắn hiện có phạm vi thế lực phía chính bắc, đánh số là 4Z hòn đảo bên trên. Hòn đảo này khoảng cách xa hơn một chút, tới gần cả hiện nay vị trí hòn đảo. Cùng hắn hiện tại vị trí hòn đảo cùng 13 Y tạo thành hình tam giác, rời xa thuyền nhanh hơi nhanh giác. Cùng 13 Y khác biệt chính là, nếu như hắn có thể chiếm lĩnh 4Z, hòn đảo phía sau khoảng chừng 3 cái đảo cung cấp Lâm Mặc tiến hành lựa chọn, cái này đem có thể cực đại phát triển chiến lược của hắn thọc sâu, đem thế lực hướng bắc đẩy tới, nảy ra giác cùng cả hiện nay tạo thành phía đông nam phương hướng tây bắc giác công của chỉ. Cho dù cả tuyển thủ trước đến cấp đoạt 4Z, Lâm Mặc thì có thể quay đầu đến kế hoạch đã định 13 Y, tại hạ tuyển thủ lại bởi vì cấp đoạt 4Z mà thả ra một đầu lỗ hổng, để Lâm Mặc nhảy ra vòng đây. Đây là một bước nhảy ra bàn cờ hiểm, cùng hắn tại bọn họ dự thiết chiến trường chiến đấu, không bằng mở mới chiến trường. Lâm Mặc nháy mắt làm ra quyết đoán, hắn muốn dùng không gian đổi thời gian, dùng càng xa hành trình đổi lấy chiến lược bên trên quyền chủ động. Hắn cấp tốc đứng dậy, kiểm tra vật tư, dương buồn xuất phát. Trục phong hào ở dưới sự khống chế của hắn, vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung, không tại hướng đông bắc đảo 13 Yi, mà là trực tiếp hướng về đảo 4Z phá sóng mà đi. Cùng lúc đó, trên biển, giáp gần như một đêm chưa ngủ, hắn chiếm cứ đảo 4C phía sau, một mực nhìn chằm chằm máy tính bảng bên trên Lâm Mặc động tĩnh. Coi hắn nhìn thấy đại biểu Lâm Mặc điểm sáng không có như trong dự liệu chạy về phía đảo 13 Yi, mà là chuyển hướng chính bắc lúc, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức mắng một câu, tên giảo hoạt. Hắn lập tức minh bạch Lâm Mặc ý đồ, nhảy ra vòng đây. Nếu để cho Lâm Mặc thành công chiếm lĩnh đảo 4Z, hắn phía trước chiếm đoạt đảo 4C chiến lược ý nghĩa đem giảm bớt đi nhiều, không thể để hắn đạt được. Rát trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng hắn biết chính mình tàu hải hồ tốc độ chưa hẳn có thể đuổi kịp Trục Phong Hào, nhất là tại Lâm Mặc vượt lên trước chuyển hướng dưới tình huống. Hắn cần giúp đỡ, hoặc là nói, cần một cái có thể tại hắn kiểm chế Lâm Mặc lúc, từ một phương hướng khác cho Lâm Mặc gáp lực người. Giác ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ cái kia đại biểu cả ảnh chân dung. Lúc này cả còn chưa có động tĩnh, mà mình bây giờ hòn đảo khoảng cách cả vị trí cũng không tính rất xa. Một cái lớn mật thậm chí điên cuồng kế hoạch tại giác trong đầu thành hình. Hắn lập tức thay đổi đầu thuyền, không tại tính toán trực tiếp truy kích Lâm Mặc, mà là hướng về cả vị trí đảo 10 ít phương hướng nội va đi. Đây là một tràng đánh bạc. Hắn cực cả cũng có thể nhìn ra Lâm Mặc lên phía bắc mang tới to lớn uy hiếp, cực cái này nhìn như lạnh lùng nữ nhân có giống như hắn, không muốn chịu làm kẻ dưới dạ tâm. Trải qua vài giờ đi thuyền cùng tìm kiếm, giác bằng vào máy tính bảng bên trên định vị, cuối cùng tại đảo 10 ít phụ cận hải vực chặn đường đến ngay tại lặn bắt cá cái ạ. Mà cả nhìn thấy giác tàu hải hồ tới gần, giống như bị hoảng sợ con cá cấp tốc lẹn về ghe độc một bên cạnh, cá trong tay xin đã nhắm ngay giác, ánh mắt băng lãnh đề phòng. Chớ khẩn trương, nữ nhân. Giác tại khoảng cách nàng mười mấy mét bên ngoài dừng lại thuyền, giơ hai tay lên ra hiệu vô hại, trên mặt gạt ra một cái hắn tự nhận là nụ cười thân thiện. Ta không phải đến đánh nhau, là đến nói giao dịch. Cái ạ không nói gì, chỉ là dùng cặp kia không có chút nào nhiệt độ con mắt nhìn chằm chằm hắn, xin cá không nhúc nhích tí nào. Giác cũng không nói nhảm, trực tiếp chỉ hướng máy tính bảng trên bản đồ Lâm Mặc ngay tại lên phía bắc điểm sáng, nhìn thấy không? Tên kia muốn đi đảo 4Z nếu như hắn thành công, hai chúng ta phía trước vây chặt hắn cố gắng liền uổng phí. Hắn đã là quý thứ nhất quán quân, nếu như lại để cho hắn cầm tới quý thứ hai quán quân cùng 3SSS khen thưởng lời nói, ngươi biết điều này có ý vị gì? Cái ạ ánh mắt đảo qua máy tính bảng, trầm mặc như trước, thế nhưng sắc mặt không thể nghi ngờ khó coi mấy phần. Giáp tiếp tục hắn đầu độc, ta biết ngươi lợi hại, nhưng một người đối phó được hắn đầu kia thuyền cùng trong đầu hắn con quân sao? Chúng ta đến hợp tác, ta có một cái kế hoạch. Gió biển phất qua, giữa hai người không khí gần như ngưng kết. Giáp khẩn trương chờ đợi cả đáp lại. Cái ạ ánh mắt tại địa đồ, giáp cùng với phương Bắc Hải vực ở giữa vừa đi vừa về quét mắt mấy lần. Nàng gái kia thiếu hụt biểu lộ trên mặt rất khó đọc lên ý nghĩ. Thời gian một giây giây trôi qua. Studio bên trong. Đây là tại làm cái gì? Lén lút mở tiểu hội đúng không? Cái này phạm vi đi. Trọng tài đâu? Ta muốn nhấc tay. Đàng ca nhìn xem giác cùng cả tuyển thủ vậy mà tiếp xúc, còn cho chuyện, con mắt chừng đến giống như chuông đồng đồng dạng. Hẳn là đang thương lượng ứng đối ra sao Lâm Mặc tuyển thủ A. Long ra chân mày hơi nhíu lại, hai người phía trước tại không có câu thông dưới tình huống, không hẹn mà cùng lựa chọn đánh lén Lâm Mặc. Hiện tại Lâm Mặc đi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, nghị trực tiếp thông qua 4Z nhảy ra vòng đây, cho nên giác cũng lên, muốn trực tiếp cùng cả thương lượng đối sách. Vậy đây là không tính phi pháp tổ đội A. Tiêu Tiêu cong lên miệng, nhìn qua tức giận, lúc đầu phía trước giác cùng cả hai người nhằm vào Lâm Mặc, liền để nàng đã rất tức giận. Chính là, hai người nhằm vào một cái tính là gì? Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, Lâm Mặc tuyển thủ vốn chính là quý thứ nhất quán quân, cái này một quý nếu như lại để cho hắn đoạt giải quán quân, như vậy những tuyển thủ khác còn chơi hay không, cái này giác xem xét liền không phải là vật gì tốt. Phòng trực tiếp bên trong lập tức sôi trào, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng giác hai người đàm phán. Hình ảnh bên trong, tại giác tuyển thủ không ngừng khuyên bảo phía dưới, tay ạ cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Một đen một trắng tay tại hình ảnh bên trong nhẹ nhàng nắm chặt, đại biểu cho hai người đạt tới một loại nào đó chung nhận thức. Không biết có phải hay không là tiết mục tổ cố ý dở trò quỷ, hai người kế hoạch vậy mà không có bị phát sóng trực tiếp camera thu âm đi vào. Phòng trực tiếp đám dân mạng thậm chí trơ mắt nhìn xem giác từ thuyền của mình bên trên lấy ra quả dừa cùng cá khô đưa tặng cho cái ạ. Đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Long gia gãi gãi chính mình đầu trọng. Hỏi tất cả mưa đạn đều muốn hỏi vấn đề. Chương 76, tiếng súng bóng rắn chương 76, tiếng súng bóng rắn Trục Phong Hào phá vỡ xanh thẳm mặt biển, kiên định không thay đổi hướng bắc đi thuyền. Lâm Mặc nắm chặt trục lái, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua máy tính bảng bên trên đại biểu những tuyển thủ khác điểm sáng. Giáp điểm sáng lựa chọn hắn phía trước mục tiêu 13 y, cái này tại dữ liệu của hắn bên trong, giáp tựa như một cái hung ác hải tặc, mang theo đánh bạc thành phần, một khắc càng không ngừng đánh thẳng vào Lâm Mặc phạm vi thế lực. Nhưng mà, cái kia đại biểu A điểm sáng màu tím, nhưng thủy chung lưu lại tại đảo mới, không lúc đích. Cái này rất không tầm thường. Lấy cả phía trước cũng cho thấy giống như cá mập truy kích dấu hiệu, giờ phút này nàng lớn nhất có thể chính là cùng chính mình cướp đảo 4Z, như thế lời nói chính là nàng cùng dắt xong dây giáp công chính mình, tình huống đối với chính mình đại đại bất lợi. Lại không tốt, nàng hiện nay cũng có thể có hành động. Loại này bất động, lộ ra một cố khác thường tính mình. Là từ bỏ. Vẫn là đang nổi lên cái gì? Lâm Mặc cao mày. Hắn thử nghiệm phân tích các loại khả năng, cây hạ thuyền bị hao tổn. Nàng tại đảo 10X xảy ra chuyện gì, bị ép đình chỉ đi thuyền. Dù sao cũng là hoang dã hoàn cảnh. Hai ngày này hắn cũng đã gặp mấy tên tuyển thủ tại đoạt một hai tòa đảo về sau, tín tiêu liền dừng ở tại chỗ, hiển nhiên thuyền của bọn hắn chỉ hoặc là đồ ăn dự trữ đã không cho phép bọn họ tiếp tục đi thuyền đi xuống. Lâm Mặc ngón tay nhẹ nhàng đánh bánh lái. Hiện nay hướng gió và hải lưu đều rất thích hợp tiến về đảo 4Z, sửa đổi mục tiêu nguy hiểm cùng sự không chắc chắn càng lớn. Lâm Mặc cân nhắc liên tục, quyết định tin tưởng mình ban đầu phán đoán cùng Trục Phong Hào ưu thế tốc độ, tiếp tục lên phía bắc. Trải qua một đoạn thuận gió phi nhanh, đảo 4Z hình dáng cuối cùng xuất hiện trên mặt biển. Đây là một tòa quái thạch đá lởm chởm hòn đảo, ven bờ phần lớn là dốc đứng vách đá. Chỉ có số ít mấy chỗ miễn cưỡng có thể đổ bộ chỗ nước cạn. Lâm Mặc cẩn thận điều khiển Trục Phong cẩn thận lựa chọn một chỗ bị hai khối to lớn đá ngầm vây quanh nhỏ định, chậm rãi đem Trục Phong Hào lái vào. Liên tại bè trúc sắp cập bờ nháy mắt, hắn ánh mắt đảo qua đá ngầm chỗ bóng tối, con người bỗng nhiên qua vào, nơi đó, yên tĩnh nằm một chiếc thô giáp đơn sơ ghe đột mục. Đây là, chẳng lẽ là trước kia bỏ thi đấu tuyển thủ lưu lại. Lâm Mặc hít sâu một hơi, cố định xong hắn bè trúc về sau, lập tức đi đến ghe độc mục phụ cận. Ghe độc mục phụ cận hạt cắt là ở mức. Đồng thời ghe độc mục bên trong còn có một cái mở miệng quả dừa, từ mở miệng chỗ tươi mới trình độ đến xem, hẳn là hôm nay. Không hề nghi ngờ. Trước đây không lâu, một vị tuyển thủ đổ bộ mảnh này hoàn đảo. Liên tưởng đến máy tính bảng bên trên ảnh chân dung, trong khoảng điện quang hòa thạch, một ý nghĩ tựa như tia chớp chém vào Lâm Mặc trong đầu. Là cái ạ tuyển thủ vứt bỏ máy tính bảng. Không sai. Cái ạ tuyển thủ cố ý đem máy tính bảng lưu tại đảo Mỹ, chế tạo ra nàng chính ở chỗ này biểu hiện giả dối, mê hoặc hắn. Mà bản thân nàng thì bằng vào ghe độc một mục tiêu nhỏ, uống nước nông như thế, có thể thông qua nào đó đầu không muốn người biết cần nói, hoặc là thuần túy bằng vào siêu phàm thể năng, trước thời hạn đến đảo Bốn Z. Chúng kế. Một cố hàn ý nháy mắt từ Lâm Mặc lưng chui lên đỉnh đầu. Hắn cho rằng chính mình là nhảy ra vòng vây kỳ thủ, lại không nghĩ rằng cả sớm đã xem thấu hắn ý đồ, thậm chí lợi dụng sách lược của hắn, ngược lại đem hắn một bước. Nàng khẳng định còn chưa đi xa, tín tiêu còn không có kích hoạt. Lâm Mặc nháy mắt làm ra phán đoán, lập tức thu thập lên cần thiết trang bị, dứt khoát kiên quyết xông vào đảo 4Z rậm rạp mà hiểm ác rừng cây. Hắn nhất định phải đuổi kịp nàng. Đảo 4Z nội bộ so từ trên biển thoạt nhìn càng thêm gập ghềnh khó đi. To lớn đá núi lửa lộn xộn chồng chất, rậm rạp bụi gai cùng có gai dây leo ở khắp mọi nơi, cực đại trở ngại tốc độ tiến lên. Lâm Mặc bằng vào đối với địa thế phán đoán, hướng thẳng đến hòn đảo trung ương cao nhất một chỗ nham thạch lưng núi phóng đi. Hắn nhất định phải cướp tại cạ phía trước tìm tới tín tiêu. Nhưng mà, cạ hiển nhiên so hắn sớm hơn đổ bộ, đồng thời nàng tại loại này địa hình phức tạp hạ di động năng lực có thể nói khủng bố. Lâm Mặc thỉnh thoảng có thể tại ở mức cỏ xỉ rêu bên trên phát hiện nửa cái mơ hồ, không thuộc về mình dấu chân, tại rủ xuống dây leo bên trên nhìn thấy vừa vặn bị đụng đoạn vết tích. Nàng tựa như một đạo vô hình gió, từ đầu đến cuối dẫn trước hắn một bước. Ướt đẫm mồ hôi Lâm Mặc y phục, bị bụi gai vạch phá vết thương nóng bỏng đau. Hắn có thể nghe đến chính mình nặng nề thở dốc cùng như nổi trống nhịp tim. Loại này bị người mưu hại, đồng thời tại cùng thời gian thi chạy xa suốt nhập xuống gió cảm giác, để hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp cháy bỏng. Cuối cùng, tại treo lên một chỗ dốc đứng phía trước một mảnh tương đối bằng phẳng nham thạch bình đài đập vào mi mắt. Chính giữa bình đài, cái kia màu xanh quân đội tín hiệu dương bất ngờ đang nhìn. Mà cậy ạ, đang đứng tại dương bên cạnh. Nghe đến phía sau truyền đến động tĩnh, cậy ạ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nàng chậm rãi xoay người, nhìn thấy vội vàng chạy tới Lâm Mặc. Hai người đối mặt. Trên mặt của nàng vẫn không có quá nhiều biểu lộ, nhưng cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, rõ ràng chiếu ra hiếm thấy tiêu ý phòng trực tiếp bên trong. Lúc này Long Quốc bên trong phát sóng trực tiếp mưa đạn nhộn nhịp đấm ngực dậm chân, đứng tại thượng đế thị giác bọn họ, tự nhiên cũng là minh bạch toàn bộ hành trình phát sinh sự tình. Xong, vẫn là để cả tuyển thủ vượt lên trước một bước. Ai, chúng kế lần này muốn bị vượt qua Lâm Mặc ánh mắt đảo qua cả tuyển thủ cùng bên cạnh nàng. Phát sóng trực tiếp camera bên trong, Lâm Mặc nhưng là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không hiểu cử động. Đứng ở nơi đó, không nên động. Lâm Mặc quát lớn, biểu lộ cũng không phải là uy hiếp, ngược lại có chút hoảng sợ. Cái ạ đánh giá tên này cho nàng vô hạn áp lực tuyển thủ, đây là bên trên một quý quán quân, cái này một quý thành tích của hắn cũng cơ hồ là ưu tú nhất. Đây là một cái rất trẻ trung Long Quốc nam nhân, thậm chí so trong hình nhìn qua còn muốn tuổi trẻ. Tại hải đảo qua nhiều ngày như vậy, đối phương khí sắc rất tốt, nói do hắn là dã ngoại sinh tồn cao thủ. Chỉ là, người thua. Cái ạ tuyển thủ âm thanh khàn khàn. Nàng nghe không hiểu Long Quốc lời nói, thế nhưng có thể nhìn ra Lâm Mặc sốt ruột, thế nhưng bây giờ là nàng vượt lên trước một bước đứng ở nơi này, mặc dù cách sử dụng có chút hèn hạ, thế nhưng đây chính là tranh tài. Bây giờ nàng khoảng cách tín tiêu bất quá gang tấc, thắng bại đã định. Cẩn thận. Lâm Mặc biểu lộ một trận biến hóa, trực tiếp đưa tay móc hướng bên hông, một khẩu súng lục màu đen bất ngờ xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Mặc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lại không tại cả hoặc là tín tiêu bên trên, mà là nàng bên chân cái kia một bụi cỏ. Tại cả bên chân cái kia mảnh nửa khô bụi cỏ trong bóng tối, một đầu toàn thân che kín diễm lệ hình cái vòng hoa văn rắn độc, chính chậm rãi nâng lên hình tam giác đầu, phân nhánh lưỡi hít khà zzzzzz rung động, đã tiến vào công kích phía trước tụ lực trạng thái. Là kịch độc kim hoàn xạ. Tại Lâm Mặc nhìn thấy cả về sau, lâu dài giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm để hắn cơ hồ là lập tức chú ý tới đầu này khe đá bên trong sinh hoạt rắn độc, nó hiển nhiên là bị hai người động tĩnh quá nhiều, mà cậy hạ chân, cách nó gần trong gang tấc. Thế nhưng trong mắt chỉ có tín tiêu cả lại hoàn toàn không có chú ý tới. Nhưng mà, Lâm Mặc lời nói vẫn như cũng là không có hiệu quả. Tại cả thị giác bên trong, Lâm Mặc đầu tiên là uy hiếp, hiện tại lại đột nhiên biểu lộ giữ tợn móc súng lục ra ngắm chuẩn chính mình. Có ý tứ gì? Cậy hạ nhìn chằm chằm Lâm Mặc trong tay súng lục, bị tử vong để mắt tới cảm giác để nàng không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ. Chết tiệt. Cái này người Long Quốc từ đâu tới thương? Hắn làm sao dám đem súng nắm chuẩn chính mình? Chẳng lẽ hắn không biết, tại trong quá trình trận đấu, công kích những tuyển thủ khác hành động là sẽ bị trực tiếp đào thải sao? Ngươi sẽ cảm thấy bộ lạc nữ nhi sẽ sợ ngươi sao? Có gan ngươi liền nổ súng. Cái ạ biểu lộ bị chọc giận, hướng về phía Lâm Mặc giống to. Nghe nói Long Quốc nam nhân đều là nho nhã thân sĩ, hiện tại xem ra, ở trong vùng hoang dã, cũng chỉ bất quá là dã thú mà thôi. Khoe miệng của nàng mang theo nụ cười tự tin. Bộ lạc nữ nhi chính là không bao giờ thiếu dũng cảm. Các nàng không sợ tàn khốc hoang dã, càng thêm không e ngại người ngoài uy hiếp. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện, đã không còn mảy may do dự, cái kia đỉnh trệ tay lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, hung hăng đập vào tín hiệu dương nút màu đỏ bên trên. Biểu tượng chiếm lĩnh thành công điện tử âm thanh thúy vang lên. Có thể gần như tại nàng phát ra âm thanh cùng một cái mắt, đầu kia bị hoảng sợ kim hoàn xà cũng đống nhiên bắn lên, giang độc đâm thẳng cả bắp chân. Phanh. Lâm Mặc thương trong tay cũng gần như tại cùng thời khắc đó vang lên. Viên đạn cũng không phải là bắn về phía cái ạ, mà là bắn về phía đầu kia lăng không vọt lên giang độc. Cao tốc xoay tròn đầu đạn tinh chuẩn xé rách thân rắn, đưa nó đánh đến máu thịt bé bét, ngã xuống tại trong bụi cỏ, bóp méo mấy lần liền không động đậy được nữa. Tiếng súng, tín tiêu kích hoạt âm thanh, gián độc mất mạng, gần như tại cùng một giây phát sinh. Cậy ạ cảm thấy bắp chân bị thứ gì bỗng nhiên va chạm một cái, đồng thời nghe đến viên đạn gào thét mà qua, đánh trúng mặt đất bén nhọn tiếng vang. Nàng bỗng nhiên lui lại một bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, cúi đầu nhìn thấy bên chân đầu kia bị đánh nát, nhan sắc diễm lệ rắn độc thi thể, cùng với chính mình trên bàn chân nhiễm vết máu. Khuôn mặt của nàng trắng xám mà băng lãnh. Chương 77, hai lần đề đảo. Chương 77, hai lần đề đảo. Cậy ạ ngồi dưới đất, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem bên chân đầu kia bị đánh nát rắn độc, lại ngẩng đầu nhìn về phía cầm thương mà đứng, họng súng còn bốc lên từng sợi khói xanh lâm mặc. Hắn vừa rồi cái kia âm thanh hô to, cái kia vẻ mặt sợ hãi, cái kia cấp tốc rút súng động tác, không phải đang uy hiếp, mà là tại cảnh cáo chính mình rời xa đầu này gián độc. Hắn nổ súng, không phải là vì ngăn cản nàng, mà là vì cứu nàng. Cái này nhận biết giống một đạo thiểm điện, bổ ra cả nội tâm băng cứng cạnh tranh tư duy, nghẹn cho nàng nói không ra lời. Tại nàng trưởng thành tàn khốc trong bộ lạc, vì sinh tồn, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Cho nên nàng đồng ý rắc đề nghị, lợi dụng quy tắc tính toán đối thủ, cho rằng đây là sinh tồn chi đạo, nhưng chưa hề nghĩ qua, tại thắng bại đã phân mấy mắt, đối thủ sẽ hướng nàng giơ tay cứu trợ. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên bàn chân nhiễm màu rắn, một loại mãnh liệt, xa lạ cảm xúc chiếm lấy nàng. Đó là hỗn tạp nghĩ mà sợ, khiếp sợ, cùng với một loại khó mà diễn tả bằng lời thua thiệt cảm giác. Tín hiệu dương phát ra hoàn thành thanh âm nhắc nhở, giờ phút này nghe tới đặc biệt chói tai. Tượng trưng cho chiếm lĩnh thành công màu xanh cổ sáng phóng lên tận trời, tỏa ra cả vô cùng phức tạp gương mặt. Lâm Mặc thấy nàng không việc gì, chậm rãi rủ xuống họng súng. "À giờ dịu ok." Lâm Mặc tiếng Anh tiêu chuẩn cũng chỉ là sẽ vài câu đơn giản nhất. Con độc xà kia đầu rắn còn tại cả bên chân nhúc nhích, thế nhưng kịp phản ứng cả trở tay một xiên cá liền đem nó gắt gao găm trên mặt đất. Xem ra nữ nhân này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Lâm Mặc nhìn xem dâng lên lam quang, trong lòng thở dài, chuẩn bị tiếp thu kết quả này. Hắn cũng không hối hận nổ súng, thấy chết không cứu làm trái nguyên tắc của hắn, chỉ là bị bày một đạo cảm giác vẫn là không dễ chịu. Hắn đang muốn quay người rời đi, lại thấy được cả bỗng nhiên đứng lên, động tác của nàng mang theo một loại quyết tuyệt. Nàng không có nhìn Lâm Mặc, mà là bước nhanh đi đến cái tia còn đang phát tán ra u lam tia sáng tín hiệu dương phía trước. Tại Lâm Mặc trong ánh mắt kinh ngạc, nàng vươn tay, dùng móng tay dùng sức móc vào dương thân thể bên cạnh một cái nhỏ bé khe thẻ, đó là gửi thư tín khí tin trang bị. Cùng cụt. Một tiếng nhẹ nhàng máy móc tiếng động phía sau, trùng thiên màu xanh của sáng giống như bị cắt đứt ánh đến, đột nhiên dập tắt. Màn hình điện tử mạc trên chiếm lĩnh tin tức cũng nháy mắt trống rỗng, biến trở về chờ kích hoạt màu xám trạng thái. Toàn bộ nham thạch bình đài lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Cái ạ cái này mới xoay người, đối mặt Lâm Mặc. Nàng tránh đi Lâm Mặc khó có thể tin ánh mắt, nghiêng đầu chỉ hướng cái kia khôi phục trạng thái nguyên thủy tín hiệu dương, dùng cứng rắn, mang theo dày đặc khẩu âm tiếng Anh, khó khăn nói, rùa tùn. Tới phía ngươi, nói xong, nàng một lần nữa tại trên núi đá ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo. Lâm Mặc giật mình tại nguyên chỗ, nhìn một chút cái ạ, lại nhìn một chút cái kia yên tĩnh ở tại chỗ cũ tín hiệu dương. To lớn ngoài ý muốn để hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái ạ, cái này giống như cá mập nguy hiểm đối thủ, vậy mà tại đã chiến thắng dưới tình huống, đem tới tay hòn đảo. Nhường cho hắn. Đó cũng không phải bổ thí. Hắn từ nàng vừa rồi trong ánh mắt nhìn thấy dãy rủa, thế nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bướng bỉnh cùng kiêu ngạo. Bộ lạc nữ nhi, đối với ân cùng thù đồng dạng coi trọng. Cái ạ dùng tiếng nói của mình nói chuyện, cho dù ngươi không chấp nhận, ta cũng sẽ hướng tiết mục tổ phản ứng, đem hòn đảo này quyền sở hữu nhường cho ngươi. Lâm Mặc nghe không hiểu, thế nhưng hắn đại khái có thể minh bạch ả nghĩ biểu đạt ý tứ. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn hít sâu một hơi, đi đến tín hiệu dương phía trước. Hắn không chút do dự, vươn tay, vững vàng nhấn xuống cái kia gửi thư tín nút bấm. Mới màu xanh cổ sáng lại lần nữa dâng lên, lần này, đại biểu là tuyển thủ Lâm Mặc. Ôi trời ơi. Nhường. Lâm Mặc tuyển thủ nổ súng nguyên lai là vì cứu hắn đối thủ cạnh tranh, mà cả tuyển thủ nàng lại đem đã kích hoạt tín tiêu thiết lập lại. Đem hòn đảo này chắp tay nhường cho Lâm Mặc. Đang ca kích động kém chút từ trên ghế nhảy lên, âm thanh đều bộ xiên, cái này cái này cái này. Đây coi là cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân. Không đúng không đúng, là ân cứu mạng, dũng tuyển tương báo. Phòng trực tiếp bên trong, nhấp nô mưa đạn đã hoàn toàn bạo tạc, cái này ngắn ngủi mấy phút phát sinh sự tình, phản phất là làm cho tất cả mọi người đều ngồi một vòng xe cắp treo đồng dạng kích thích. Ta thấy được cái gì? Cái ạ đem tới tay đảo nhường. Bộ lạc con cái ân oán rõ ràng, cái này rất hợp lý. Ta tuyên bố ta là cái ạ phấn. Đây mới là cường giả ở giữa cùng chung chí hướng sao? Thích thích. Quan phương đâu? Loại này để đảo hành động có tính hay không làm trái quy tắc, đến cùng được hay không a? Tiết mục tổ quy tắc chỉ nói kích hoạt chiếm lĩnh, không nói không cho thiết lập lại a. Cái ạ ngu bức. Mặc thân một thương kia quá mấu chốt, không chỉ là cứu mạng, còn đánh trở về một tòa đảo. Cái này kịch bản, quả thực so điện ảnh còn đặc sắc. Tựa hồ là vì đáp lại tất cả mọi người nghi hoặc. Quan phương thông báo lấy chữ nhỏ hình thức hiện lên ở phía dưới màn hình, hệ thống thông báo, kiểm tra đo lường đến đảo 4Z tín hiệu tín tiêu dị thường thiết lập lại đồng thời hai lần kích hoạt. Kinh phán định, quá trình phù hợp quy tắc, chiếm lĩnh hữu hiệu. Chiếm lĩnh người, Lâm Mặc. Hệ thống thông báo, tuyển thủ Lâm Mặc tại nguy cấp dưới tình huống, thành công trợ giúp cả tuyển thủ lần tránh chí mạng sinh vật nguy hiểm, hiện ra chắc tuyệt sức quan sát cùng tình chuẩn hành động lực. Trao tặng cấp khen thưởng một lần. Chương 78, bữa tối cùng sau cùng quyết chiến mở màn. Chương 78, bữa tối cùng sau cùng quyết chiến mở màn. Trời chiều đem mặt biển nhuộm thành một mảnh ấm màu vàng, đảo 4Z cản gió chối nhỏ vịnh bên trong. Hai đống nho nhỏ đống lửa cách nhau mấy mét, riêng phần mình lóe ra. Lâm Mặc cùng Tệ ạ, Hai cái này vừa vận kinh lịch một tràng sinh tử đọ sức đối thủ, giờ phút này chính lấy một loại vi diệu mà hòa bình phương thức, cùng hưởng mảnh này bãi cát. Lâm Mặc dùng hỏa đắp hầm một nồi thịt heo khoai sọ, mùi thơm bốn phía. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi một mình ở bên cạnh đống lửa cái ạ, nàng đang chìm lặng yên gặm ăn một đầu gần như có thể nói là nhỏ gầy cá khô, trước đống lửa, con độc xà kia bị nàng lột ra xuyên xiên, để tại trên đống lửa lắc lư nướng, động tác của nàng gọn gàng mà linh hoạt, lại lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời cô tịch. Do dự một chút, Lâm Mặc dùng một cái lớn vỏ sò đựng tràn đầy một bát thịt heo hầm khoai sọ, phối hợp một đôi chúc chế bữa, đi tới. Cái ạ tại hắn tiếp cận nháy mắt cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Lâm Mặc đem vỏ sò bắt đặt ở trước mặt nàng trên một tảng đá sạch, khoa tay một cái an động tắt tay. Sau đó lui về chính mình bên cạnh đống lửa, tiếp tục món ăn chính mình bữa tối, không có làm nhiều cái dậy. Cái á nhìn xem những cái kia đun như đến mềm nát mập chán sườn lợn rán, lại nhìn một chút Lâm Mặc bình tĩnh bóng lưng, căng cứng thân thể chậm rãi buông lỏng. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn là cầm lấy đũa ăn như gió cuốn, ấm áp, ngon nước thịt lướt qua yết hầu, mang đến một loại lâu ngày không gặp, thuộc về nấu nướng đồ ăn an ủi. Một cái mắt, nàng lại có loại xung động muốn khóc. Nguyên lai mình tại hoang đảo bên trên gặm cá khô thời điểm, đối thủ đồ ăn tiếp tế vậy mà như thế phong phú sao? Cảnh đêm dần dần sâu, sóng biển âm thanh quy luật vỗ bờ biển. Lâm Mặc khuấy động lấy đống lửa, dùng đơn giản tiếng Anh từ đơn phối hợp động tác tay, thử nghiệm cùng cả giao lưu. Ngươi tiếp xuống. Lâm Mặc chỉ máy tính bảng bản đồ, cái à máy tính bảng đã bị nàng lưu tại lên cái đảo, nàng lúc này có thể nói là tiến thối lưỡng nan, vô luận là gấp trở về đi lấy máy tính bảng hoặc là dựa vào ký ức tiến về kế tiếp đảo đều không thực tế. Cái à minh bạch hắn ý tứ. Nàng trầm mặc nhìn xem nhảy vọt ngọn lửa, rất lâu mới dùng cứng rắn tiếng Anh, biết quán nói, ta đồ ăn không nhiều, chuyện nhỏ, đoạn không qua. Các ngươi. Nàng chỉ chính mình cái kia chiếc đơn sơ ghe đồng mục, lại chỉ máy tính bảng trên bản đồ Lâm Mặc cùng rắc cái kia rõ ràng hợp thành một mảnh nhỏ khu chiếm lĩnh, lắc đầu. Trong ánh mắt không có không cam lòng, chỉ có một loại nhận rõ hiện thực bình tĩnh cùng mệt mỏi. Ta chờ kết thúc. Nàng cuối cùng nói, ý là nàng tính toán cố thủ hiện có hòn đảo, không tại chủ động xuất kích tranh đoạt, chờ đợi tranh tài thời gian kết thúc. Bây giờ, kẻ hạ tuyển thủ chiếm lĩnh 4 tòa đảo, Lâm Mặc cùng rắc mỗi người chiếm lấy 5 tòa đảo, còn thừa tranh tài thời gian không nhiều, kẻ hạ đã không có bất luận cái gì, ổn thỏa bảo trì sinh tồn đến ngày cuối cùng ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lâm Mặc nghe hiểu, cái á lời ngầm rất rõ ràng, nàng bởi vì vật tư cùng thuyền hạn chế, cơ bản thối lui ra khỏi đối cuối cùng quần đảo Chi Vương tranh đoạt. Quan quân, sẽ tại hiện nay cùng chiếm 5 tòa đảo, lại đều nắm giữ hàng hải năng lực hắn cùng rắc ở giữa sinh ra. Đưa đi cả phía sau, Lâm Mặc ngồi một mình ở bên cạnh đống lửa, máy tính bảng bản đồ ở trước mặt hắn tản ra ưu quang. 15 ngày đếm ngược còn lại cuối cùng 3 ngày, dựa theo thuyền nhanh chia đều tích, cho dù là đem hết toàn lực, lại cầm xuống 2 tòa đảo chính là sau cùng cực hạn. Rắc bên kia khẳng định cũng là ý nghĩ này. Cuối cùng đối thủ cũng không để Lâm Mặc cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại áp lực tăng gấp bội. Trên biển đi thuyền biến số quá nhiều, hướng gió, hải lưu, thậm chí một lần ngoài ý muốn thuyền trục trặc, cũng có thể nháy mắt phá vỡ thế cục, cùng rắc liều mạng tốc độ nguy hiểm quá cao, nhất định phải trí lấy. Hắn ánh mắt tại trên địa đồ lặp đi lặp lại tuần tra, rắc chiếm linh hồn đảo vị trí, lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chính giữa hải vực tình huống. Tất cả tin tức tại trong đầu của hắn phi tốc chỉnh hợp, thôi diễn. Lâm Mặc ngón tay, cuối cùng điểm vào một cái vị trí then chốt bên trên, đó là nằm ở hắn cùng rắc giữa hai bên chưa từng bị chiếm cứ 3 tòa đảo. 3G, 4G, 5G cái này 3 tòa đảo hiện ra hình tam giác, phía trước 2 tòa đảo khoảng cách Lâm Mặc cùng rắc đều là không sai biệt lắm khoảng cách. Mà tòa thứ 3 đảo thì là càng tới gần rắc nơi đó. Nếu như chính mình cùng hắn đi tranh tòa thứ 3 đảo lời nói, rắc không có đạo lý không ứng chiến. Mà có phương pháp gì không, có thể làm cho mình ổn thỏa giành lại tòa thứ 3 đảo. Một cái rõ ràng, to gan kế sách dần dần ở trong đầu hắn thành hình. Sáng sớm hôm sau, biển sương mù còn chưa hoàn toàn tan hết. Cái á nhìn xem Lâm Mặc đem một bao lớn chiếu nặng thịt muối làm cùng dầu phong thịt bỏ vào nàng cái kia chiếc đơn sơ ghe độc một bên trong, lại đưa cho nàng mấy cái tràn đầy nước ngọt ống trúc. Đây là bọn họ tối hôm qua đạt tới giao dịch, Lâm Mặc dùng có dư đồ ăn dự trữ, đổi lấy cả ghe độc một. Cái á tiếp nhận vật tư, trầm mặc nhẹ gật đầu, xem như là tạm biệt. Nàng đem dựa vào những ngày thiết kế, cố thủ đảo 4Z, chờ đợi tranh tài kết thúc. Đối nàng mà nói, đây là một bút có lời giao dịch, dùng một kiện đối nàng tranh đoạt quán quân đã không có đại dụng công cụ, đổi lấy càng an ổn sinh tồn bảo đảm. Mà Lâm Mặc thì có một cái mới, mấu chốt đạo cụ. Phát sóng trực tiếp dưới ống kính, Lâm Mặc hành động kế tiếp để tất cả khán giả mở rộng tầm mắt. Hắn cũng không có lập tức dương buồn xuất phát đi tranh đoạt mới hòn đảo, mà là bắt đầu bận rộn cải tạo cả cái kia chiếc ghe độc mục. Hắn dùng còn lại dây leo cùng cây cọ lá, tại ghe độc mục bên trên dựng lên một cái thấp bé cột buồm treo lên một mảnh nho nhỏ cây cọ lá buồm. Sau đó, hắn đem một bộ phận vật tư, bao gồm một chút đồ ăn cùng nước ngọt, chuyển rời đến chiếc này ghe độc mục bên trên. Mặc Thần đang làm gì? Lâm Thời đổi thuyền, chia ra hành động. Không có khả năng a, một mình hắn làm sao điều khiển 2 cái thuyền? Nhìn không hiểu. Chẳng lẽ là bẻ trúc xảy ra vấn đề gì? Giáp bên kia đã tại kiểm tra thuyền chuẩn bị xuất phát, gấp rút chết ta rồi. Studio bên trong, Đăng Ca cũng là không hiểu ra sao, Lâm Mặc tuyển thủ đây là muốn đổi thuyền sao? Hắn cảm thấy trục phong hào không đủ nhanh, muốn đổi thuyền nhỏ. Long Gia cao mày, chăm chú nhìn màn hình, mặc dù không bài trừ cái này có thể, thế nhưng Lâm Mặc bẻ trúc tại đi thuyền cũng có ưu thế, đó chính là càng ổn định, mà gặp phải thích hợp hướng gió lời nói, tốc độ càng là so ghe độc mục nhanh hơn nhiều. Đúng lúc này, Lâm Mặc hành động. Hắn điều khiển trục phong hào, dùng một cái thật dài dây leo dây thừng, dẫn dắt cái kia chiếc trải qua ngụy trang ghe độc mục, chậm rãi nhanh chóng cách rời đảo 4Z hắn hướng đi rõ ràng, chính là hướng về cái kia mảnh xếp theo hình tam giác phân bố, không bị chiếm lĩnh ba tòa hòn đảo phương hướng. Mục tiêu, hình tam giác hòn đảo. Đồng thời lái xe hai chiếc thuyền. Long ra mắt sáng rực lên. Chương 79, ba đảo tranh đoạt chiến chương 79, ba đảo tranh đoạt chiến cơ hội là tại Lâm Mặc ảnh chân dung di động đồng thời. Cái này động tĩnh lập tức bị mật thiết quan tâm bản đồ giác bắt được, cạnh tranh đến mức này, hai người con bài chưa lật gần như đều bày ở ngoài sáng. Này, quả nhiên muốn tới sao? Giác nhìn xem máy tính bảng bên trên Lâm Mặc điểm sáng di động phương hướng, hưng phấn liếm môi một cái, muốn cùng ta cướp cái kia ba tòa đảo. Chính hợp ý ta. Tất nhiên cả nữ nhân kia không có giải quyết đi người, vậy thì do ta đến thân kết thúc cuộc nháo kịch này a. Tàu hải hồ chậm rãi phát động. Mục tiêu bất ngờ cũng là ba đảo. Studio bên trong. Các vị khán giả, cuối cùng quyết chiến thời khắc sắp đến. Đằng ca âm thanh bởi vì kích động mà khàn giọng, Lâm Mặc cùng Giác, hai vị tuyển thủ, trước mắt là năm tòa hòn đảo thế hòa. Thời gian còn sót lại cuối cùng 2 ngày. Long Gia nhìn chằm chằm bản đồ, nhìn. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất phát. Giác hướng đi 3G, Lâm Mặc cũng tại hướng 4G tiến lên. Không hề nghi ngờ, bọn họ muốn tranh đoạt hình tam giác ba đảo, 3G, 4G, 5G. Cũng chính là nói, người nào có thể trước giành lại cái này ba đảo ở giữa hai tòa đảo, người đó là không hề nghi ngờ quần đảo chi vương. Phòng trực tiếp bên trong, tất cả người xem thị giác đều tập trung tại trên người của hai người. Kích thích một chút kích thích. Mặc thân cố gắng a. Tại sao ta cảm giác giáp thuyền phải nhanh một điểm đâu? Mọi người tốt, ta là Gia Cát Lượng, Veta 50, ta hiện tại đi triệu hoán gió biển cho Mặc thần trợ lực. Giáp đứng tại tàu hải hồ đầu thuyền, gió biển lôi kéo vạt áo của hắn. Hắn thuần thục điều khiển thuyền, thậm chí còn có lúc rỗi rãi quan sát đối thủ động tĩnh. Hắn lợi dụng đối vùng biển này ám lưu quen thuộc, không ngừng điều khiển tinh vi hướng đi, tìm kiếm lấy nhanh nhất đường thủy. Tàu hải hồ ở dưới sự khống chế của hắn, giống như một đầu linh hoạt cá bơi, mỗi một lần chuyển hướng đều tinh chuẩn mượn lực gia tốc. Lâm Mặc điều khiển chủ phong hiệu, sắc mặt trầm tĩnh, khoảng thời gian này đi thuyền kinh lịch, để hắn đối trên biển hướng gió có kinh nghiệm càng nhiều, dựa vào đối sức gió cực hạn lợi dụng, hắn không ngừng điều chỉnh trục phong hào buồn bài diễn, đồng dạng tiến độ nhanh chóng. Hai chiếc thuyền, một đầu lợi dụng dòng nước, một đầu mượn nhờ gió thổi, trên mặt biển bạch ra hai đạo giao thoa bạch tuyến, giống như hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách tại lẫn nhau thăm dò, tìm kiếm sơ hở. Giác thuyền trưởng, để hắn kiến thức một chút đại tây dương sóng gió. Nam nhân chân chính liền nên ở trên biển chính diện đối quyết. Ô lạc, Lâm Mặc san đường hàng không lựa chọn rất lớn mật, nhưng tính toán vô cùng tinh chuẩn đâu. Chúng ta dắt thuyền trưởng đối biển cả hiểu rõ không ai bằng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máy tính bảng trên bản đồ, hai người ảnh chân dung dần dần tiếp cận mục tiêu hòn đảo. Cuối cùng, đang lúc hoàng hôn, bằng vào sự quen thuộc địa hình, dắt tàu hải hồ lấy một cái thân thuyền ưu thế, dẫn đầu sông lên 3G đảo bãi cát. Hắn thậm chí không kịp thả neo, liền nhào về phía rừng cây, thân ảnh cấp tốc biến mất. Không lâu, màu xanh cổ sáng từ 3G trung ương đảo phóng lên tận trời. Ha ha ha, Lâm Mặc, ta so ngươi nhanh. Dắt đối với bầu trời gầm thét, phát tiết dẫn trước khoái cảm. Gần như tại cổ sáng sáng lên đồng thời, Lâm Mặc chụp phong hào cũng đến 4G đảo bên ngoài. Hắn đồng dạng động tác thần tốc, bên dưới đảo, cấp tốc tìm tới tín tiêu, nhấn xuống nút bấm. Đạo thứ hai màu xanh cổ sáng dâng lên, thuộc về Lâm Mặc. 6, 6, lại là thế hòa. Cùng Long Gia tiên đoán đồng dạng, người nào có thể cướp được sau cùng đảo 5G, người đó là người thắng cuối cùng. Áp lực nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Mọi ánh mắt đều tập trung tại sau cùng đảo 5G bên trên. Màn đêm bắt đầu giáng lâm, mặt biển bị màu mực nhuộm dần, sóng gió tựa hồ cũng lớn một ít. Giáp đứng tại 3G đảo chỗ cao, nhìn qua mặt biển đen nhánh, cau mày. Trận chung kết đến mức này, hắn ngược lại thay đổi đến cẩn thận. Ban đêm đi thuyền, hướng gió khó lường, đá ngầm khó dò, nguy hiểm quá lớn. Hắn tự lẩm bẩm, nhiều năm hàng hải kinh nghiệm để hắn đối ban đêm biển cả tràn đầy kính sợ. Tiểu tử kia thuyền mặc dù không chậm, nhưng tại loại này lạ lẫm hải vực dạ hàng lời nói, hắn dám sao? Thế nhưng, nói đi thì nói lại, giác ánh mắt sắc bén nhìn về phía 4G đảo phương hướng, nơi đó đen kịt một màu, không nhìn thấy bất luận cái gì đèn đuốc. Lâm Mặc bây giờ đang ở hòn đảo kia bên trên, cái kia trầm mặc ít nói, thế nhưng lực chấp hành cùng tư duy đều vượt xa người bình thường ra hỏa. Một ý nghĩ ở trong đầu hắn xoay quanh, tiểu tử kia không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn tại Cyber gì ạ làm qua quá nhiều ngoài dự liệu sự tình. Nếu như hắn thật dám liều chết đánh cược một lần, trong đêm cất cánh đâu? Nếu như Lâm Mặc thật mạo hiểm ra hàng, mà chính mình án binh bất động, như vậy chờ đến hướng đông, trên lệnh có thể liền không cách nào vãn hồi. Quán quân đem chắp tay nhường cho người. Không được. Giáp bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào hắn lý trí bên trên. Một cái điều hòa sách lược ở trong đầu hắn tạo thành, chờ. Ta liền nhìn chằm chằm hắn. Giác làm ra cuối cùng quyết định. Hắn không lập tức xuất phát, nhưng cũng tuyệt không nghỉ ngơi. Hắn muốn tại máy tính bảng bên trên trắng đêm giám thị 4G đảo động tĩnh. Từ ban ngày tiến độ cũng có thể thấy được đến, ta tàu hải hồ tốc độ chiếm ưu. Chỉ cần phát hiện hắn có cất cánh dấu hiệu, ta lập tức liền truy. Giác đối với chính mình thuyền nhanh cùng đi thuyền kỹ xảo có tuyệt đối tự tin. Đây là một cái tiến có thể công, lui có thể thủ sách lược. Nếu như Lâm Mặc bất động, hắn liền lấy giật chờ cơ cổ, nếu như Lâm Mặc giáng động, hắn liền lập tức bám đuôi, lợi dụng ưu thế tốc độ ở trên biển thực hiện vượt qua. Giác tuyển thủ vậy mà không có lựa chọn ra hàng. Cái này có chút không giống phong cách của hắn. A Đằng Ca trong tay bưng một thùng mì tôm, hút trượt ăn, viên mắt ngao màu đỏ bừng. Hiển nhiên mấy ngày nay đoạt đảo chi chiến đối với các khán giả cùng giải thích bọn họ đến nói cũng thuộc về là ngao diều hâu, thế nhưng ai cũng không muốn bỏ qua sau cùng quán quân sinh ra nháy mắt. Hắn một mực đang nhìn máy tính bảng, điều này nói rõ giác tuyển thủ tại dựa vào Lâm Mặc động tĩnh tới làm ra bản thân phán đoán. Long Gia nháy mắt thấy rõ rắc tâm lý, chỉ cần Lâm Mặc dám ở trong đêm cất cánh, vậy hắn nhất định sẽ đuổi theo. Lâm Mặc ca ca có thể hay không giống cả tuyển thủ như thế, vứt bỏ máy tính bảng, một mình tiến về đảo Nam Gia? Dạng này chẳng phải có thể lừa qua rắc sao? Tiêu Tiêu hỏi. Không được. Ban đêm đi thuyền vốn là nguy hiểm trung điểm, nếu như không có máy tính bảng tiến hành đường hàng không chỉ dẫn, Lâm Mặc tuyển thủ căn bản không có cách nào tiến về đảo Nam Dê. Long Gia lắc đầu. Vậy dạng này nói Lâm Mặc không phải đã ở vào thế yếu, dù sao thuyền của hắn không có rất nhanh, hắn 4 dê đảo khoảng cách đảo Nam Dê khoảng cách cũng so rất muốn dài. Đàng Ca run rẩy mặt tiến độ đều ngừng. Hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, các ngươi nhìn, Lâm Mặc tuyển thủ bây giờ đang làm gì? Long Gia lộ ra một cái thần bí mỉm cười. 4 dê đảo trên bờ cát, Lâm Mặc vừa vặn đốt lên một đống thật là lớn đống lửa, hừng hực ánh lửa bên dưới, hắn làm ra một cái để tất cả khán giả kinh hãi quyết định. Hắn xách theo chôi này bữa, chậm rãi hướng đi chủ phong hảo. Chương 80, chiếm lĩnh đảo Nam Dê. Cuối cùng vương giả. Chương 80, chiếm lĩnh đảo Nam Dê. Cuối cùng vương giả. Ánh lửa đem Lâm Mặc cái bóng kéo thật dài, Lâm Mặc giơ lên cao cả bữa, mục tiêu rõ ràng là chủ phong hiệu. Sau đó hung hăng đánh xuống. Vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài mưa đạn, nháy mắt toàn bộ bạo tạc. Mặc Thần muốn làm gì? Hắn cho rằng chính mình đoạt giải quán quân sao? Cuối cùng một tòa đảo, nói thế nào cũng muốn đi đoạt một cái a. Thượng đế, hắn điên rồi sao? Hắn tại phá hủy thuyền của mình. Cái này quá không lý trí. Không có thuyền hắn làm sao đi đảo Nam Dê? Xong, Long Quốc tuyển thủ áp lực hỏng mất. Studio bên trong, Đàng Ca cả kinh đứng lên, mở ra. Mở ra thuyền. Lâm Mặc tuyển thủ đây là muốn đập nồi dìm thuyền sao? Tiêu Tiêu bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Long Gia ánh mắt sáng rực, không, hắn không phải tại phá hư. Các ngươi nhìn thủ pháp của hắn. Hắn tại có lựa chọn tháo dỡ mấu chốt bộ kiện. Hắn là muốn lợi dụng trục phong hào tài liệu, cường hóa cái kia chiếc ghe đột mục. Hình ảnh bên trong, Lâm Mặc động tác nhanh mà không loạn, ánh mắt chuyên chú mà kiên định. Hắn đầu tiên dỡ xuống mặt kia lớn nhất, kết cấu hoàn hảo cây cọ lá cứng rắn buồn cùng với chọn bộ tìm kiếm cố hệ thống. Tiếp lấy, hắn tuyển lựa 4 cái tráng kiện nhất, sức nổi tốt nhất, lại đã qua nước biển ngâm thay đổi đến dị thường cứng cỏi chủ sức nổi cây vậy trước. Cuối cùng, hắn dỡ xuống cái kia tỉ mỉ chế tạo gỗ chắc đôi đà cùng kết nối đơn vị. Hắn đem cả cái kia chiếc đơn sơ ghe độc mục kéo tới bãi cát trung ương. Chiếc này ghe độc mục dùng chất lượng tốt nhẹ mục chế tạo, cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng tính ổn định kém, kháng phong sóng có thể sức yếu. Lâm Mặc đem 2 cây dài nhất trục phong hào chủ cây gậy trúc song song cố định tại ghe độc mục hai bên, cũng không phải là chặt chẽ dán vào, mà là có lưu thích hợp khoảng cách, dùng còn lại vô cùng cứng cỏi dây leo dây thường lấy phức tạp ngư nhân kết hòa sức kéo kết cấu buộc chặt, tạo thành nguyên thủy mạn thuyền bên ngoài nội thân thể. Sau đó 2 cái cây gậy trúc tạo thành giao nhau tay cầm mái chèo thuyền xít sao cố định tại ghe độc mục trung ương. Thân thuyền chủ thể bộ phận cải tạo sau khi hoàn thành, Lâm Mặc đem trục phong hào cánh buồm chính trực tiếp cấy ghép đến ghe độc mục bên trên. Đối với ghe độc mục nhỏ hẹp thân thuyền, mặt này buồm lộ ra to lớn vô cùng. Cuối cùng, Lâm Mặc chuyển ra ngoài cái kia thùng bí giá dầu phong thịt, dùng còn lại mỡ heo cẩn thận đem ghe độc mục đáy thuyền cùng với mới thêm trang nổi thân thể cây gậy trúc mặt ngoài rèn luyện được dị thường bóng loáng. Toàn bộ quá trình giống như tinh vi khoa ngoại phẫu thuật, bỏ hoang trục phong hào khung xương thê lương nằm tại trên bờ cát, mà một chiếc kết hợp ghe độc mục nhẹ nhàng cùng song thân thể thuyền ổn định, đồng thời nắm giữ siêu quy cách hệ thống động lực quái thai cano, trục lãng giả hảo, tại trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất sinh ra. Sắc trời hơi sáng, mặt biển hiện ra màu xám trắng chỉ riêng. Lâm Mặc hít sâu một hơi, một lần cuối cùng kiểm tra trục lãng giả hảo bên trên mỗi một cái nút buộc cùng buộc chặt điểm. Quyết chiến thời khắc sắp tới, gió biển phất qua khuôn mặt của hắn, mang đến một tia băng lãnh tanh nồng, liền tại mảnh này hít thở không thông trong yên tĩnh, một chút hình ảnh không bị khống chế hiện lên trong đầu của hắn, rõ ràng đến giống như ngày hôm qua. Hắn nhìn thấy một thân ảnh. Đó là trận chiến đoạt cờ sơ kỳ một lần tình cờ gặp nhau, một trang loại nhỏ phong bạo sau đó, hai người thuyền ngăn cách một khoảng cách, đối thủ kia ngăn cách sóng biển hướng hắn kêu một câu gì, gió quá lớn nghe không rõ, nhưng cái kia dựng thẳng lên ngón tay cái cùng toét ra nụ cười, lại rõ ràng in tại Lâm Mặc trong lòng. Hình ảnh lóe lên, biến thành cậy ạ. Không phải tại Tín Tiêu bên cạnh nắm mâu tương đối khẩn trương thời khắc, mà là nàng ngồi tại đảo 4Z bên cạnh đống lửa, trầm mặc ăn hắn đưa tới thịt heo hầm khoai sọ. Ánh lửa chiếu rọi, trên mặt nàng đạo kia sẹo cũ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng, là trên đảo một chút mảnh vỡ. Hắn nhìn thấy đệ nhất thiên na cái ướt đẫm chính mình, đứng tại xa lạ trên bờ cát, vắt khô y phục, dùng dao sinh tồn cậy mở cái thứ nhất cắt cua. Hắn nhìn thấy tại nóng rực dưới ánh mặt trời, từng giọt từ biển đảm đằng bết cắt rỉ ra nước sạch. Hắn nhìn thấy cái kia bị cây cọ lá bao trùm dốc công sự, tại gió lốc bên trong phát ra rợn người rên rỉ lại lù lù không đổ. Đó là hắn dùng mồ hôi cấu trúc thành lũy, cũng là hắn tại cái này man hoang thế giới bên trong cái thứ nhất nhà. Nhiệt độ cao mang tới băng lãnh cùng thiêu đốt cảm giác lại lần nữa đánh tới, đó là bệnh gần như đem hắn đánh bại tuyệt vọng thời khắc, cũng là hắn bằng vào ý chí cùng mơ hồ thảo dược tri thức, từ tử thần trong tay thoát khỏi chứng minh. Hình ảnh nhất truyện, là đáy biển u ám, thuyền đắm hình dáng tại màu xanh quang ảnh bên trong quỷ quyển mà tĩnh mịch. Lâm Mặc ánh mắt một lần nữa tập trung, rơi vào phía trước màu xanh mực trên mặt biển, nơi đó, đảo Nam Dê hình dáng tại tia nắng ban mai bên trong như ẩn như hiện. Hắn điều chỉnh tốt dây của buồm, cảm thụ được sáng sớm thổi vào mặt càng thêm mạnh mẽ gió biển, sau đó dứt khoát chặt đứt neo tìm kiếm. Trục lãng giả hào động. Mới đầu chỉ là trượt, nhưng theo gió buồm ăn đầy lực, chiếc này tạo hình kỳ lạ thuyền phảng phất bị bàn tay vô hình bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, đầu thuyền có chút nâng lên, lấy một loại khiến người trố mắt tăng tốc độ đâm rách bình tĩnh mặt biển, hướng về đảo Nam Dê phương hướng vội vã đi. Tốc độ của nó vừa xa đã từng trục phong hào, đuôi thuyền lưu lại một đầu thật dài, xôi trào màu trắng hàng dấu vết. Gần như trong cùng một lúc 3 dê trên đảo rất chú ý tới Lâm Mặc động tĩnh. Hắn ngay lập tức nắm lên máy tính bảng, con ngươi đột nhiên co vào, đại biểu Lâm Mặc điểm sáng đã rời đi 4 giây đảo, ngay tại trên mặt biển di chuyển nhanh chóng. Quả nhiên tới. Giác không chút do dự, giống lò xo đồng dạng nhảy lên, phóng tới tàu hải hồ. Hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí lộ ra một tia quả là thế cười lạnh. Muốn dựa vào dạng sáng ngày vẫn chưa hoàn toàn phát sáng thời điểm cướp thời gian. Vô dụng, ra tàu hải hồ càng nhanh. Hắn dương buồm, mái chèo, động tác một mạch mà thành, tàu hải hồ giống như chân chính như hồ ly nhanh nhẹn thoát ra, hướng về đảo 5G phương hướng ra sức đuổi theo. Hai chiếc thuyền cơ hồ là cũng trong lúc đó xuất phát. Giác lòng tin tràn đầy, hắn quen thuộc thuyền của mình, xem như lão luyện thủy thủ, hắn ở trên biển ngang dọc nhiều năm, tốc độ là hắn chỗ dựa lớn nhất. Quán quân là lão tử. Phòng trực tiếp bị chia làm hai cái màn hình, biểu hiện ra hai cái tuyển thủ tình huống, các khán giả thần kinh cũng đều bị tranh tài kích thích. Quyết chiến, đại quyết chiến tới. Ta cược năm lông, Lâm Mặc có thể thắng. Cố gắng a Mặc Thần. Lên lên lên. Mà rất nhanh, rất nhiều người đều phát hiện không thích hợp. Đậu phộng, Lâm Mặc thật nhanh. Lâm Mặc mới cải tạo thuyền hình như có chút đồ vật a. Mê Tung quần đảo đến cái người tuổi trẻ, thuyền của hắn ở trên biển phi. Tối hôm qua, Lâm Mặc đối với thuyền cải tạo chủ yếu là liên quan tới ba cái điểm, đem thuyền chủ thể kết cấu từ bẻ trúc đổi thành nhẹ một ghe một, cường hóa động lực hạch tâm, đổi thành sức gió nhân lực song khởi động, thậm chí còn lợi dụng dầu chân đến mài rũa, trình độ lớn nhất giảm bớt dòng nước lực cản. Nó hy sinh tất cả thoải mái dễ chịu cùng tài trọng, chỉ vì theo đuổi một vật, tốc độ, cực hạn tốc độ. Long Gia âm thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể tại ngắn như vậy thời gian nghĩ đến cái này biện pháp, đồng thời trả giá thực tiễn, Lâm Mặc tuyển thủ thật đúng là không đơn giản. Lần này có thể là đánh rắc một cái trở tay không kịp, đang ca miệng niết trùng lớn. Đồng thời Lâm Mặc ca tính tới rắc tuyển thủ tất cả động tĩnh. Tiểu Tiêu nhẹ gật đầu, đứng tại thượng đế thị rắc bọn họ mắt thấy toàn bộ hành trình, tự nhiên có thể đoán được hai người mưu trí lịch trình. Đối, từ Lâm Mặc tuyển thủ bắt đầu chủ động cùng rắc tuyển thủ tranh đoạt ba tòa đảo thời điểm, rắc tuyển thủ liền bị lừa, phong phú hàng hải kinh nghiệm ngược lại hạn chế lại hắn. Cái này kêu là binh bất tiếm trá, luận chơi chiến thuật, chúng ta Long Quốc tuyển thủ sợ qua người nào? Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, rắc ra sức điều khiển cánh buồm, tìm kiếm tốt nhất góc độ, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hắn cũng cuối cùng phát hiện không thích hợp. Máy tính bảng bên trên, Lâm Mặc tốc độ rõ ràng đang không ngừng gia tăng. Giác nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn rủi rủi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm máy tính bảng. Không sai, khoảng cách đảo 5G khá xa Lâm Mặc, ngược lại so hắn phải nhanh hơn không ít. Điều đó không có khả năng. Giác nội tâm cuồng hống, hắn đôi tốc độ cực kỳ mẫn cảm, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lâm Mặc thuyền tốc độ so với hôm qua nhanh ít nhất 1/4, thậm chí nhiều hơn. Tàu hải hồ đã đạt đến tốc độ cực hạn của nó, thân tàu đều trong gió có chút rung động. Có thể tùy ý rắc làm sao nghiền ép sức gió cùng kỹ xảo của mình, hắn cùng chụp lãng giả hào ở giữa khoảng cách, vẫn còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vô tình kéo dài. Tuyệt vọng, giống như băng lánh nước biển, một chút xíu thẩm thấu rắc trái tim. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nếu như hắn có như thế tốc độ nhanh, như vậy ngày hôm qua vì cái gì không có biểu hiện ra ngoài, phía trước vì cái gì không có biểu hiện ra ngoài. Vô số nghi hoặc, xông lên rắc trong lòng. Làm đảo 5G hình dáng xa xa có thể thấy được lúc, rắc bất ngờ phát hiện. Phía trước, một chiếc nho nhỏ thuyền đã xông lên bãi cát, mà trên thuyền xuống cái kia một đạo thân ảnh gầy gò đang đứng tại bãi cát phía trước, yên tĩnh nhìn xem trước mặt màu xanh dương. Chương 81, quần đảo Chi Vương cùng cuối cùng SSS cấp khen thưởng. Chương 81, quần đảo Chi Vương cùng cuối cùng SSS cấp khen thưởng. Giáp phí công điều khiển tàu hải hồ tiếp tục hướng phía trước. Cánh tay bởi vì thời gian dài dùng sức mà đau nhức, nhưng trong lòng thì tràn đầy cảm giác bất lực. Tín Tiêu Dương, vậy mà liền tại hai người lựa chọn đổ bộ trên bờ cát. Đương nhiên, cho dù là Tín Tiêu Dương giấu ở hòn đảo một nơi nào đó, trước thời hạn hắn lâu như vậy lên đảo Lâm Mặc cũng sẽ không lưu cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thắng bại từ Lâm Mặc đột nhiên phát lực bắt đầu, liền đã có kết quả. Cuối cùng, tại đạo kia biểu tượng quán quân thuộc về màu xanh cổ sáng từ đảo 5G dâng lên lúc, giáp thuyền dừng ở trên mặt biển, cùng bên cạnh tàu hải hồ giống một cái đến trễ khán giả, chứng kiến vương giả lên ngôi. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn không đến mấy giờ. Duy nhất có hy vọng tranh đoạt quán quân giáp, cũng không có khả năng đến kế tiếp đảo, cái này một quý tranh tài quán quân, đã mất đi lo lắng. Phòng trực tiếp bên trong đã sôi trào. Đã kết thúc. Ta đơn phương tuyên bố Lâm Mặc là quần đảo Chi Vương, ta tuyên bố ngươi tuyên bố hữu hiệu quá lợi hại, màu xanh cổ sáng giống như vương miện bên trên đá quý, tại đảo 5G trên không duy trì liên tục lập loè mấy giây, mới chậm rãi tiêu tán tại biển trời ở giữa. Lâm Mặc đứng tại tín hiệu tín tiêu bên cạnh, bàn tay còn đặt tại cái kia màu đỏ nút bấm bên trên. Gió biển mang theo tanh đồng vị thổi lất phất hắn dính đầy mồ hôi cùng muối nước đọng gương mặt. Hắn làm đến, tại sao cùng bắn gọn bên trong, hắn bằng vào chụp lãng giả hào cực hạn tốc độ, vượt lên trước rắc một bước, leo lên tòa này quyết định thắng bại hòn đảo. Hắn không hề rời đi, mà là đứng tại tín tiêu bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía mặt biển. Cách đó không xa, giáp tàu hải hồ chính chậm rãi dựa vào hướng bãi cát, thuyền khẽ dựa bờ, giáp liền nhảy xuống tới. Hắn nhìn đứng ở cách đó không xa Lâm Mặc, trên mặt không có thất bại tức giận, ngược lại nhếch môi, lộ ra một cái hỗn hợp có tiếc nuối cùng bội phục phức tạp đủ cười. Hắn bước đi lên phía trước, đi tới Lâm Mặc trước mặt, đưa ra nắm đấm. Lâm Mặc hơi sững sờ, cũng đưa ra nắm đấm, hai người nhẹ nhàng đối bính một cái. Làm tốt lắm, Lâm Mặc. Giáp âm thanh có chút khàn khàn, lại tràn đầy chân thành. Ngươi hàng hải kỹ thuật rất mạnh, Lâm Mặc bình tĩnh đáp lại. Nếu như không phải ta cuối cùng cải tạo thuyền, thắng bại khó liệu. Này, đừng nói những lời khách khí này. Giáp vung tay, đặt mông ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, cầm lấy bình nước được một hớp, thua chính là thua. Có thể cùng ta nói một chút ngươi chiếc thuyền kia cố sự sao? Tại lên đảo thời điểm, Giáp liền chú ý tới Lâm Mặc cái kia chiếc kỳ quái thuyền, giáp nhận ra đó là cậy hạ tuyển, phía trên kỳ lạ cải tiến, không hề nghi ngờ là Lâm Mặc bút tích. Hai người ngồi tại nham thạch bên trên, nhìn trước mắt sóng lớn chập trùng biển cả, trò chuyện lên cái này hơn 10 ngày ở trên biển kinh lịch, gặp phải đáng ngầm, kinh khủng phong bạo, tìm kiếm thức ăn gian khổ, phản phất vừa rồi trận kia quyết định quán quân thuộc về kịch liệt cạnh tranh chỉ là dài dằng dặc lữ trình bên trong một đoạn nhạc đệm. Thời gian tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên trôi qua. Làm trời chiều sắp lại lần nữa chìm vào mặt biển, đem chân trời nhuộm thành một mảnh trắng lệ ửng đỏ lúc, hai người trên cổ tay cầu sinh vòng tay, cùng với bên người máy tính bảng, đồng thời phát ra liên tục mà rõ ràng âm thanh, đồng thời kèm theo chấn động. Toàn cầu thông báo, trung cực hoang dã quý thứ 2 trận chiến đoạt cờ chính thức kết thúc. Cuối cùng thống kê xong thành, tất cả tín hiệu tín tiêu đã khóa chặt, không tại tiếp thu kích hoạt. Chúc mừng tuyển thủ Lâm Mặc, lấy cuối cùng chiếm lĩnh 7 tòa đảo thành tích, vinh lấy được năm nay quần đảo chi vương xưng hào. Chúc mừng tất cả kiên trì đến sau cùng người sống sót. Các ngươi đều là hoang dã bên trong dũng sĩ. Tranh tài thời gian chính thức hết hạn. Gần như tại thông báo vang lên đồng thời, bầu trời xa xăm bên trong cũng chuyển tới quen thuộc máy bay trực thăng tiếng nổ. Mấy chiếc tiết mục tổ máy bay trực thăng xuất hiện ở chân trời, hướng về các vị tuyển thủ vị trí hòn đảo bay tới. Trong đó một khung tinh chuẩn đáp xuống đảo 5G Lâm Mặc cùng dắt vị trí đất bằng. Cửa khoang mở ra, nhân viên công tác cùng nhân viên y tế cấp tốc đi xuống. Lâm Mặc tiên sinh, Giáp tiên sinh, chúc mừng hai vị kiên trì tới cuối cùng. Cầm đầu nhân viên công tác kích động hô, nhất là nhìn hướng Lâm Mặc ánh mắt tràn đầy kinh ý. Lâm Mặc tiên sinh, ngài là bản quý hoàn toàn xứng đáng vua hoang đảo. Sau đó máy bay trực thăng tiến về tiếp ứng những tuyển thủ khác. Cây ạ, Hoán Hùng, May A, từng bị kiên trì đến sau cùng người sống sót, bị lần lượt đón máy bay trực thăng. Làm cả leo lên máy bay, cùng Lâm Mặc ánh mắt giao hội lúc, nàng vẫn không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là cực nhanh địa điểm một cái đầu. Tất cả tuyển thủ bị tập trung đến một chiếc sớm đã tại vùng biển quốc tế chờ, khổng lồ tiết mục tổ thuyền mẹ bên trên. Tại chỗ này, nên đón bọn họ chính là nước nóng, sạch sẽ y phục, phong phú thức ăn, cùng với lâu ngày không gặp, thuộc về nhân loại xã hội văn minh thoải mái dễ chịu cùng an toàn. So với quý thứ nhất, bởi vì có đoạt kỳ chiến, tiết mục tổ thậm chí còn cho Lâm Mặc cử hành một cái nho nhỏ trao giải nghi thức. Tất cả nhân viên công tác cùng còn lại đám tuyển thủ đem Lâm Mặc xít sao vây quanh, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Ta đoán là tiền thưởng a, 1.000 vạn đô la. Có thể hay không trực tiếp đem cái gì đảo không người loại hình mua lại đưa cho Lâm Mặc? Thật chờ mong a. Phía dưới, đem ban phát bản quý duy nhất SSS cấp trung cực khen thưởng. Người chủ trì đem một cái hộp đưa cho Lâm Mặc, kéo dài âm thanh mang theo một tia thần bí, trong này là tiết mục tổ là vua hoang đảo chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, nó có lẽ không thể trực tiếp mang đến tài phú, nhưng nó sẽ vì ngươi mở ra một cái thông hướng toàn bộ thế giới cửa lớn. Tại Lâm Mặc mở ra trong tay hộp nháy mắt, không khí xung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Không có trong dự đoán phục trang đẹp đẽ, chỉ có một bản màu xanh đậm bao thư hộ chiếu yên tĩnh nằm tại lông lung thiên nga làm nền đệm lên. Nhưng mà, bản này hộ chiếu lại tản ra một loại không giống bình thường khí tức. Nó trang bị là một loại xúc tu lạnh bước, mang theo nhỏ bé kim loại hạt tròn cảm giác đặc thù chất liệu, tại dưới ánh đèn hiện ra tĩnh mịch chống phản quang. Trang bị trung ương cũng không phải là bất kỳ quốc gia nào quốc huy, mà là một cái tinh xảo, từ cành ô liu vờn quanh địa cầu phù điêu huy hiệu phía dưới, là một nhóm ngắn gọn lại nặng tựa vạn cân thiết vàng long quốc tiểu chữ, giấy phép toàn cầu. Lâm Mặc đem cầm lấy, vào tay phân lượng so bình thường hộ chiếu nặng bên trên rất nhiều, lật ra về sau, bên trong trang trang giấy thật dày cứng cỏi, mang theo đặc biệt phòng ngụy hình mở. Cá nhân hắn tin tức trang đã ớt tốt, trên tấm ảnh hắn ánh mắt trầm tĩnh. Làm người khác chú ý nhất là quốc tịch cột, nơi đó in chính là liên minh nhà thám hiểm toàn cầu. Mà hộ chiếu trang càng là kinh người, nó cũng không phải là trống không, mà là đã dự đoán ấn đầy toàn cầu tuyệt đại đa số quốc gia cùng địa khu tên cùng tiêu chí, bên cạnh thống nhất che kín bắt mắt miễn ghi cho phép con dấu, thời hạn có hiệu lực là chú thân. Người chủ trì dùng mang theo kính sợ ngữ khí giải thích nói, Lâm Mặc tiên sinh, ngài trong tay bản này hộ chiếu cũng không phải là từ bất kỳ một cái nào đơn nhất quốc gia ký phát. Nó là do tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc, Liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới cùng với toàn cầu vượt qua 90 chủ quyền quốc gia cộng đồng tư xác nhận tán thành hộ chiếu nhà thám hiểm đặc biệt, chế tạo tài liệu dùng cùng cấp bậc cao ngoại giao hộ chiếu cùng cấp bậc phòng ngụy khoa học kỹ thuật, thậm chí bên trong khảm cỡ nhỏ sinh vật phân biệt chim. Người chủ trì dừng một chút, nhìn xung quanh bốn phía khiếp sợ mọi người, tiếp tục nói, nắm giữ nó, ngài không những được hưởng toàn cầu phạm vi bên trong miễn ký thông hành quyền, càng quan trọng hơn là nó là ngài mở ra thông hướng thế giới tuyệt đại đa số sinh thái bảo vệ khu, khu không người, nguyên thủy bộ lạc lãnh địa, cùng với bởi vì nghiên cứu khoa học hoặc bảo vệ nguyên nhân mà hạn chế tiến vào cực hạn hoàn cảnh đặc thù thông đạo. Đây là vô số nhà thám hiểm, nhà khoa học tha thiết ước mơ lại khó mà lấy được chìa khóa thế giới. Nó đại biểu không chỉ là tiện lợi, càng là đối với ngài xem như đỉnh cấp sinh tồn chuyên gia cùng nhà thám hiểm cấp bậc cao nhất tín nhiệm cùng trao quyền. Hô, rút hơi lạnh âm thanh liên tục không ngừng. Phần này khen thưởng chân quý trình độ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nó không cách nào dùng tiền bạc cân nhắc, bởi vì nó ban cho là đối cái này thế giới gần như vô hạn thăm dò tự do. Liên kiến thức rộng rãi rắc cũng nhịn không được hít sáo, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Lâm Mặc nắm thật chặt bản này chiếu nặng hộ chiếu, đầu ngón tay có thể cảm nhận được cái kia đặc thù chất liệu hơi lạnh xúc cảm cùng huy hiệu lồi lõm cảm nhận. Cái này so hắn dự đoán bất luận cái gì khen thưởng đều muốn phù hợp nội tâm hắn, một tòa đảo nhỏ tư nhân còn có biên giới, mà bản này hộ chiếu lại đem toàn bộ thế giới hoang dã cùng không biết đều hiện ra tại trước mặt hắn. Làm bản kia tượng trưng cho vô thượng tự do cùng tán thành hộ chiếu toàn cầu bị Lâm Mặc nắm trong tay lúc, trên bong tàu bầu không khí đạt tới cao trào. Không chỉ là người chủ trì cùng khán giả, tính cả những cái kia từng cùng hắn tại cái này mảnh tàn khốc quần đảo trên tranh đấu đám tuyển thủ, cũng từ đấy lòng vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. giáp đập đến nhất là dùng sức, cậy ạ khoe miệng cũng dắt một tia khó mà nhận ra độ cong, may a mỉm cười giơ ngón tay cái lên, mà luôn luôn trầm ổn kiệm lời Hoán Hùng, giờ phút này trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng. Đúng lúc này, Hoán Hùng không biết từ nơi nào biến ra mấy bình sớm đã chuẩn bị xong chẳng bình, hắn dùng sức lay động, nút gỗ phanh một tiếng bay ra, mang theo màu trắng bọt tiểu dịch phun ra ngoài, nháy mắt đốt lên hiện trường vui mừng bầu không khí. Này, chúng ta vua hoang đảo. Hoán Hùng hô to, cùng giác lướt nhau, hai người ngầm hiểu. Tại Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng lúc, giác, Hoán Hùng, còn có mặt khác hai cái tuyển thủ đã cười lớn xuống tới. Các loại, các người Lâm Mặc lời nói còn chưa nói xong, liền bị mấy người ba chân bốn cẳng bắt lấy tay chân. 1, 2, 3. Chương 82, Diều Hâu rơi ẹn đẹp. Chương 82, Diều Hâu rơi ẹn đẹp phanh. Từ máy bay trực thăng rủ xuống trên sợi dây này xuống, hai chân chạm đất nháy mắt, to lớn lực trùng kích để Lâm Mặc đầu gối hơi cong, hắn ngay tại chỗ một cái tinh chuẩn lăn qua một bên, đem lực đạo hoàn mỹ cởi đi. Dưới thân là khô khan, khỏe mạnh cắt sỏi, mang theo cao nguyên thực vật đặc thù, nhàn nhạt cỏ khô cùng nham thạch khí tức. Lâm Mặc cấp tốc đứng dậy, chuyện thứ nhất không phải chúc mừng an toàn hạ xuống, mà là lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội cùng khiếp sợ, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng dóng lên, giống như là muốn thoát khỏi xương sườn gò bó, mỗi một lần hô hấp đều thay đổi đến ngắn ngủi mà phí sức, phản phất lượng hô hấp chợt giảm một nửa. Nơi này là dãy Andes, Nam Mỹ sống lưng, ngủ say cự nhân. Sắc thái tại chỗ này bị cực hạn đơn giản hóa, nhưng lại tràn đầy rung động nhân tâm cấp độ. Từ trên nhìn xuống, chỗ cao nhất là liên miên bất tuyệt núi tuyết, bọn họ giống một hàng cự thú cao thấp không đều răng nanh, đâm rách xanh thẳm đến gần như màu mực thiên cung, đỉnh núi bốc hơi bị gió mạnh đập vỡ vụn cờ mây, vinh hằng mà lạnh lùng. Ranh giới có tuyết phía dưới, là từng mảng lớn đất son cùng màu nâu xám trần trụi vách đá, bị vạn ước năm gian nan bất và điều khắc ra thâm thúy khe danh cùng lăng lệ góc cạnh, không nhìn thấy một tia sinh mệnh vết tích. Bên dưới vách đá phương là thưa thớt, khô héo cao nguyên bãi của ngoại ô, mà tại càng xa xôi phía dưới, càng sâu đáy cốc, mơ hồ có thể thấy được một đường ngũ lượng, tượng trưng cho sinh mệnh màu xanh sớm, cái tia xác nhận rừng cây lá kim mang, cùng với sông băng tan nước tẩm bổ ra dòng suối cùng hồ nước. Cùng lúc đó, studio bên trong bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt. Hoan nên trở về, các vị khán giả, ngay hiện tại xem chính là hoang dã độc cư chi trùng cực hoang dã mùa thứ 3, chạm dây hẹn đẹp phát sóng trực tiếp hiện trường. Mỹ nữ chủ trì Tiêu Tiêu mang theo chức nghiệp hóa ngọt ngào đủ cười, mặt hướng màn ảnh, tất cả tuyển thủ đều đã thuận lợi hạ xuống song xuôi, chân chính khiêu chiến đã bắt đầu. To lớn màn hình trên tường là trên trăm cái thời gian thực hình ảnh. Chủ thị giác không hề nghi ngờ cho đến nhân khí tuyển thủ Lâm Mặc. Và nơi này nhìn xem cũng quá cao. Khách quý đẳng ca hoàn toàn như trước đây dẫn đầu làm quái, hắn khoa trương dùng tay bấm của mình, làm ra hít thở không thông bộ dáng, khá lắm, 4000 mét cao nguyên. Cái này độ cao so với mặt biển, ta đi lên đoán chừng trực tiếp liền phải nằm cái kia, chờ lấy đội cứu viện đem ta khiêng xuống đến. Cho nên có thể đứng ở chỗ này, đều là chân chính sinh tồn chuyên gia. Nói tiếp chính là sinh tồn đại sư Long Gia, hắn sáng loáng đầu chọc tại dưới ánh đèn phản chỉ riêng, ánh mắt sắc bén. Long Gia nói xong, ngón tay tại khống chế màn hình bên trên một điểm, Lâm Mặc phòng trực tiếp phía dưới lập tức nhảy ra một cái ngắn gọn số liệu bảng, tuyển thủ, Lâm Mặc, Long Quốc, lịch sử điểm tích lũy, 22170 phân quý thứ nhất sái bờ gì ạ, 9850 quý thứ hai mê tung quần đảo, 1230222 V đúc phân. Tiêu Tiêu đúng lúc đó hét lên kinh ngạc, đây là một cái phi thường khủng bố điểm số, nếu biết rõ, cho dù là hiện nay xếp tại thứ hai Hoán Hùng tuyển thủ, cũng chỉ có 1.4 V đúc phân. Không sai. Long Gia trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, sải bờ gì ạ cực hạn khảo nghiệm hắn nhẫn mại cùng sinh tồn năng lực, mê tung quần đảo mạo hiểm thì hiện ra hắn cường đại thích ứng cùng động thủ năng lực. Hai chàng hoàn toàn khác biệt khiêu chiến, hắn đều lấy được cao nhất đánh giá. Hiện tại, đối mặt dây Endless tòa này thẳng đứng bước quốc, không biết hắn sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì đặc sắc biểu diễn. Không cần nhiều lời, nhìn ta Mặc Thần thanh tú liền xong việc cái này một quý tranh tài bản đồ rất lớn, ta cảm thấy Mặc Thần phát huy không gian rất lớn nơi này phong cảnh thật đẹp. Mặc Thần hạ xuống nơi này có cái gì thuyết pháp sao? Lúc này, một cái hơi xấu hổ, nhưng ngữ khí 10 phần tỉnh táo, mang theo một loại kỳ lạ phổ cập khoa học cảm giác âm thanh gia nhập thảo luận, từ sinh thái học góc độ đến nói, Lâm Mặc tuyển thủ hạ xuống vị trí này, vừa vặn ở vào dãy Endless điển hình vùng sinh thái thảo nguyên phù nạ cùng vùng đá núi cao chỗ giao giới. Màn ảnh cho đến vị này khuôn mặt mới, một vị mang theo kính đen, khuôn mặt hiền lành, thoạt nhìn có điểm giống một loại nào đó họ chó động vật tuổi trẻ học giả. Hắn chính là bản quý mới gia nhập giải thích khách quý, mạng lưới nổi tiếng phổ cập khoa học người phong khoáng, bị dân mạng gọi đùa là Tàng Hồ lão sư. Tàng Hồ lão sư, chào mừng ngài đi tới chúng ta sở tiêu Dio. Tiêu Tiêu nhiệt tình giới thiệu, ngài có thể vì chúng ta kỹ càng phân tích một chút Lâm Mặc tuyển thủ gặp phải sinh thái hoàn cảnh sao? Tốt, người chủ trì. Tàng Hồ lão sư đẩy một cái kính mắt, chỉ vào trên màn hình Lâm Mặc hoàn cảnh xung quanh, đại gia nhìn, Lâm Mặc sau lưng vách đá cùng dưới chân cứng rắn thổ, thuộc về điển hình lạnh lãnh đạm hóa hoàn cảnh, thảm thực vật thưa thớt. Bên cạnh hắn cái kia phiến rừng cây, gọi là rừng bia, gỗ bảy rồng, là trên địa cầu lớn lên độ cao so với mặt biển cao nhất thực vật thân gỗ một trong, cực kỳ chịu rét chịu hạn, là quý giá nhiên liệu cùng tiềm ẩn công cụ nơi phát ra. Mà phía trước bãi của ngoại ô, mặc dù bây giờ thoạt nhìn khô héo, nhưng cũng có thể sinh hoạt thỏ tỉ cả cao nguyên loại hình cỡ nhỏ nghiến răng động vật, là đặc cạm bẫy săn bắn nơi đến tốt đẹp. Tóm lại, Lâm Mặc hạ xuống phiến khu vực này, là nhiều cái sinh thái mang chỗ giao hội, bởi vậy tài nguyên tương đối giàu thập, thế nhưng đồng dạng tồn tại một vấn đề, nơi này độ cao so với mặt biển hơi cao, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Mặc tuyển thủ sẽ rất nhanh mắc cao nguyên phản ứng. Tàng Hồ lão sư dừng một chút, nói bổ sung, cao nguyên phản ứng không phải dựa vào ý chí lực liền có thể lập tức khắc phục, nó sẽ dẫn đến sức phán đoán hạ xuống, thể lực kịch liệt tiêu hao. Hắn bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, nhưng thân thể ngay tại tiếp nhận to lớn áp lực nội bộ. Mà còn, nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể vượt qua 30 độ, ban đêm nhiệt độ sẽ chợt hạ xuống đến âm mười mấy thậm chí 20 độ, cho nên thông khí giữ ấm là có thể hay không sinh tồn tiếp đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nghe một chút, chuyên gia chính là không giống. Đàng Ca Liễu lười nói, khá lắm, ta cho rằng chính là độ cao so với mặt biển cao điểm, không nghĩ tới nhiều môn như vậy nói. Lại là thiếu oxy lại là đông lạnh thành chó, cái này không phải cầu sinh à, đây là tu tiên độ kiếp à. Cho nên, có thể hay không cấp tốc xây dựng lên hữu hiệu lâm thời công sự cùng dâng lên một cái ổn định hòa nguyên, chính là Lâm Mặc tuyển thủ có thể hay không vượt qua buổi tối thứ nhất mấu chốt. Long Gia tổng kết nói, hắn điểm tích lũy rất trước, nhưng dãy Endes sẽ không bởi vậy đối hắn có bất kỳ ưu đãi. Chương 83, cao phản cùng dễ mạ cả chương 83, cao phản cùng dễ mạ cả phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, Lâm Mặc đã bắt đầu hành động. Hắn biết, nhất định phải nhanh thành lập một cái có thể chống cự tối nay giá lạnh cùng cuồng phong lâm thời chỗ tránh nạn. Lâm Mặc ánh mắt đảo qua quanh mình, cuối cùng rơi xuống cách hắn mấy trăm mét chỗ, một mặt to lớn, màu xám đen vách đá dựa vào bộ, nơi đó có một chỗ hướng bên trong có chút lõm khu vực, đủ để tạo thành một cái thiên nhiên, cản gió nơi hẻo lánh. Chính là chỗ đó. Lâm thời công sự vị trí định, còn cần nhanh lên dâng lên sưởi ấm hỏa đến. Lâm Mặc hướng đi cái kia mảnh phổ nhã rừng cây nhỏ, hắn không có trực tiếp chặt cây, mà là dùng dao sinh tồn lưng chặt đứt, hoặc là dùng chân đạp gãy những cái kia đã chết héo, nhưng tương đối thẳng tắp, to bằng ngón tay cứng rắn chất cảnh. Chỉnh thể động tác, Lâm Mặc lộ ra vô cùng khắc chế, nhưng mà cứ như vậy hoạt động chừng 10 phút đồng hồ, hắn vẫn là đột nhiên cảm giác được một trận ngày treo lắc lư. Hắn đưa tay đỡ lấy đầu, nhẹ nhàng cảm giác hôn mê giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng đánh tới. Mặc thân sắc mặt không đúng lắm a, bờ môi có chút phát tím. Xong, cao nguyên phản ứng tới, cái đồ chơi này dựa vào ý chí lực thật chịu không được, nhìn xem đều cảm giác thở không ra hơi, rất khó chịu đối mặt thân thể chuyển đến phản ứng, Lâm Mặc sắc mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn lúc này dừng lại tất cả động tác, liền đứng tại chỗ, có chút tách ra hai chân lấy ổn định hạ bàn, sau đó nhắm mắt lại, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở hô hấp của mình bên trên. Xoang mũi chậm rãi hút vào băng lãnh khô khan không khí, Lâm Mặc dùng ý chí lực dẫn dắt đến nó, tận khả năng sâu đưa vào phổi ngọn nguồn. Dừng lại một giây, lại lấy một loại càng chậm chạp, càng kéo dài tiết tấu, đem trong cơ thể trọc khí chậm chậm hô ra. Thở bụng. Lâm Mặc tận lực buông lỏng lồng ngực, để số lượng không nhiều thể khí hướng thân thể càng nội bộ chìm xuống, một hít một thở ở giữa, mang theo một loại nào đó cổ lao vận luật, giống như là tại cùng mảnh này cao nguyên tiến hành một tràng không tiếng động đàm phán. Xem ra Lâm Mặc tuyển thủ xác thực làm rất kỹ càng chuẩn bị. Studio bên trong, Long Gia âm thanh mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Hắn chỉ vào trên màn hình Lâm Mặc bất động điều chỉnh hô hấp nổi bật đặc biệt, rất nhiều tuyển thủ vừa rơi xuống đất, bởi vì khủng hoảng hoặc là nóng lòng cầu thành, sẽ lập tức bắt đầu kịch liệt hoạt động, kết quả chính là cấp tốc tăng lên cao nguyên phản ứng, thậm chí dẫn phát phổi có nước hoặc não phù thủng, trực tiếp bỏ thi đấu. Lâm Mặc sau khi rơi xuống đất, dùng nhẹ nhàng vận động đến dần dần thích ứng hoàn cảnh, không thể nghi ngờ vô cùng cao minh. Mới khách quý Tàng Hồ lão sư đẩy một cái kính mắt, nói bổ sung, từ sinh lý học góc độ nhìn, Lâm Mặc tuyển thủ hiện tại áp dụng thở bụng, có thể càng hữu hiệu điều động phổi dưới đáy bình thường không bị đầy đủ lợi dụng lá phổi, tăng lên hô hấp hiệu suất. Loại này chủ động thích ứng tính điều chỉnh, có thể thần tốc giảm xuống trong máu của hai, làm dịu nhiễm kiểm hô hấp sơ kỳ triệu chứng, là thân thể thắng được quý giá thời gian thích ứng. Mà còn, mọi người chú ý nhìn môi của hắn cùng móng tay nhan sắc màn ảnh rút ngắn, cho Lâm Mặc phần tay một cái nổi bật đặc biệt. Mặc dù bởi vì rét lạnh hơi trắng bệnh, nhưng chưa từng xuất hiện rõ ràng đỏ tím. Điều này nói rõ hắn độ bão hòa oxy duy trì tại một cái tương đối an toàn trình độ. Trái lại mặt khác một chút tuyển thủ, nhưng là không có lạc quan như vậy. Tảng Hồ lao sư nói xong, đạo truyền bá đúng lúc cắt mấy cái phân màn hình hình ảnh, có tuyển thủ bờ môi đã là rõ ràng màu tím đen. Chính kịch mạnh thở hổn hển. Và, Tàng Hồ lão sư kiểu nói này liền vô cùng trực quan. Tiêu Tiêu sợ hãi thán nói, điều chỉnh hô hấp mấy phút về sau, Lâm Mặc một lần nữa mở to mắt, đợt thứ nhất cao nguyên phản ứng, hắn đã miễn cưỡng thích đứng xuống, có thể tiếp tục tiến hành hoạt động. Hắn góp nhặt mười mấy cây cành khô, kế tiếp là thu thập nhóm lửa vật, cái này tại rừng kia bên trong là có sẵn, những cái kia khô khan, cong lên, giống như trang giấy chóc từng mảng dày vỏ cây, giàu có nhựa cây, là rất tốt ngồi lấy lửa. Lâm Mặc góp nhặt một lớn nâng, lại lục tìm rất nhiều hoàn toàn khô khan, một tách ra chính là đoạn nhỏ bé cành khô. Ôm những vật này, Lâm Mặc đi đến phía trước chọn lựa vách đá phía trước, tùy ý dùng chân đem chỗ lom xuống xung quanh có khô cùng đá vụn thanh lý ra một mảnh nhỏ khu vực, tiếp lấy, hắn đem những cái kia cảnh khô song song trải tại dọn dẹp xong trên mặt đất, tạo thành một đạo ngăn cách mặt đất hàn khí cùng ở bức giản dị bằng giường. Sau đó, Lâm Mặc tháo xuống ba lô, kéo ra chủ cabin khóa kéo. Bên trong, là hắn vì lần này hành trình én để lựa chọn toàn bộ gia tài. Mà ý tốt đá đánh lửa cùng nôn hợp kim bình nước, quý thứ nhất rêu vốn là cục quản, hắn dùng đến cũng thuận tay. Trừ cái đó ra, chiếc cứ ba lô đại bộ phận địa phương là một tấm nặng nghề hai tầng giấy thiết khẩn cấp thảm, Lâm Mặc lựa chọn nó, mà không phải là càng chiếm không gian vải chống nước, nó càng nhẹ, thời khắc mấu chốt phản xạ giữ ấm hiệu quả rất tốt. Cuối cùng, Lâm Mặc từ túi sách bên trong lấy ra một cái bọc giấy, mở ra, bên trong là vài miếng màu nâu rễ cây hình dáng thực vật. Đây là cái gì? Đồ ăn vặt. Thoạt nhìn như là nhân sâm. A. Long Gia thân thể hơi nghiêng về phía trước, đây là cái gì? Thảo dược. Ta nhớ kỹ Lâm Mặc tuyển thủ ban đầu trang bị không có lựa chọn bất luận cái gì thuốc. Tàng Hồ lão sư nhìn kỹ một chút, cấp ra giải thích, này, đây là dễ mạ cả. Dễ Endes đặc thù thực vật, được vinh dự nhân sâm Endes. Nó là một loại thích ứng vốn là thực vật. Thích ứng vốn là? Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Đối Tàng Hồ lão sư tiếp tục giải thích, truyền thống bên trên, bản xứ cư dân sử dụng mạ cả đến tăng cường thể lực, sức chịu đựng cùng chống chọi mệt nhọc năng lực. Hiện đại nghiên cứu cũng biểu lộ rõ ràng, nó có thể thông qua điều tiết nội tiết hệ thống, trợ giúp thân thể càng hữu hiệu lợi dụng có hạn dưỡng khí, cải thiện tại sự giảm oxy huyết hoàn cảnh hạ năng lượng thay thế cùng nhận biết công năng. Ý vị này nó có thể giúp thân thể càng tốt thích ứng hoàn cảnh áp lực, ví dụ như Lâm Mặc tuyển thủ hiện tại cao nguyên phản ứng. Hoa, lợi hại như vậy. Cái kia Lâm Mặc tuyển thủ đây coi là không tính mang theo vi phạm lệnh cấm thuốc. Đàng Ca mở to hai mắt nhìn. Không có khoa trương như vậy, ta nghiên cứu qua tiết mục tổ thiết lập quy tắc, đám tuyển thủ cho phép mang theo không cao hơn 300g đồ ăn dùng cho tiền kỳ khẩn cấp, cũng không tính làm trái quy tắc, cũng không chiếm dụng trang bị số lượng. Tàng Hồ lao sư đẩy một cái kính mắt, mà mạ cả cái đồ chơi này còn có cá biệt tên là củ cải Inca, tại bản địa thuộc về công năng tính thực phẩm. Thì ra là thế. Đậu phộng. Văn hóa giảm chiều không gian đả kích. Mạc Thần, ngượng ngùng, ta mang theo hợp pháp hắc. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Hình ảnh bên trong, Lâm Mặc lấy ra vài miếng dễ mạ cả ngậm vào trong miệng, chậm rãi nhai. Một cỗ nhàn nhạt, cùng loại quả hạch cùng bùn đất cay đắng hương vị tại trong miệng tràn ra. Lúc này, cách hắn rơi xuống đất đã đi qua một cái tiếng đồng hồ hơn. Bầu trời nhan sắc bắt đầu thay đổi đến nồng đậm, ánh mặt trời ấm áp ngay tại cấp tốc biến mất, chỗ bóng tối hàn ý giống như là thủy triều lan tràn ra. Là thời điểm nhóm lửa. Lâm Mặc tại công sự vào trong miệng bên cạnh, dùng mấy khối tấm thạch vây một cái nho nhỏ nửa vòng tròn, xem như lò sưởi. Sau đó, hắn lấy ra khối kia mạ ỉ tốt đá đánh lửa cùng dao sinh tồn. Cao nguyên sự giảm oxy huyết hoàn cảnh bên dưới, châm lửa tỷ lệ thành công sẽ trên diện rộng hạ xuống. Lâm Mặc đem xử lý đến cực kỳ xóa tung bột vỏ cây kia xem như ngòi lấy lửa tổ, lại đi tốt một cái từ mảnh đến thô cảnh khô hình mũi con đắp. Hắn tay trái đem sống đao tới gần ngòi lấy lửa, tay phải nắm chặt mạ ỉ tốt, nhắm ngay sống đao, dùng sức, nhanh chóng quét qua. Soạn. Một đám chói mắt màu trắng kia lửa bắn ra đi ra, rơi xuống nước ở khô hành vỏ cây nung bên trên. Một lần, hai lần. Đốm lửa nhỏ sáng lên lại dập tắt, tựa hồ không cách nào dẫn đốt. Lâm Mặc biểu lộ không có biến hóa chút nào, động tác ổn định tái diễn tạo đau, đây không phải là vấn đề kỹ thuật, là hoàn cảnh vấn đề. Hắn cần càng nhiều đốm lửa nhỏ, càng tập trung nhiệt lượng. Lần thứ 5 tạo đau, một đám lớn đốm lửa nhỏ rơi xuống nước, rơi vào vỏ cây nung bên trên, cuối cùng không tại lập tức dập tắt, mà là bắt đầu hô hấp tranh hồng bỗng nhiên sáng lên một cái, mở rộng thành vàng sáng ngọn lửa. Lâm Mặc cẩn thận đem ngọn lửa chuyển qua lò sưởi trung ương, theo thứ tự tăng thêm cành cây nhỏ, hơi thô cành khô, phổ nhã mục dầu có nhược cây, rất dễ thiêu đốt, thế lửa rất nhanh thay đổi đến ổn định mà tràn đầy. Màu vỏ quýt hỏa diễm nhảy lên, xua tán đi cấp tốc dáng lâm hoàng hôn. Lâm Mặc đem bình nước gác ở lò sưởi một bên trên tảng đá thêm nhiệt, cả người mới thở dài một hơi, hắn dựa vào vách đá ngồi xuống, đem khẩn cấp thảm quấn tại trên thân. Làm xong tất cả những thứ này, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cùng đau đầu lại lần nữa đánh tới. Thân thể hoàn toàn thích ứng cần mấy ngày thậm chí càng lâu, nhưng ra, hắn đã tại mảnh này tàn khốc cao nguyên bên trên vì chính mình thắng được cái thứ nhất cơ hội thở dốc. Cảnh đêm đang từ phương đông giữa sơn cốc chậm rãi bao phủ đi lên, mang theo thấm vào cốt tủy hàn ý dây Endes buổi tối thứ nhất sắp xảy ra.